Chương 547, chuyến đi này không tệ. Chương 547, chuyến đi này không tệ. Khi tiến vào tiểu lâu này trước đó, ta liền nhắc nhở bọn hắn sẽ rất hung hiểm, Đường Ngũ cùng Kim Giai Thành cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, còn tưởng rằng ta là đang hư trương thanh thế, chờ bọn hắn tận mắt thấy, đồng thời ăn đau khổ về sau, mới biết được trong đó lợi hại quan hệ, đoán chừng cả đời này đều có bóng ma tâm lý. Ta đứng tại ven đường bên trên, hướng phía quán rượu kia nhìn một lúc lâu, trong lòng nghĩ đến xử lý như thế nào chuyện này. Đầu tiên, nhà này quán rượu là bởi vì phong thủy phương diện xảy ra vấn đề, tạo thành thiên trảm sát, về sau quán rượu khẳng định xảy ra chuyện rồi, hơn nữa chết không ít người, xét thấy cái này hai bên cao ốc không sai biệt lắm đã kiến được hơn 20 năm, cái này tại hơn 20 năm bên trong, khẳng định cũng phát sinh qua không ít chuyện. Nhất định phải đem tình huống nơi này thăm dò rõ ràng về sau, lại làm bước kế tiếp dự định, hôm nay lô mãng đi vào, đích thật là có chút khinh thường. Suy nghĩ một phen về sau, ta đem Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh đều cho thu hồi thiên cương ấn. Không nói những cái khác, buổi tối hôm nay còn tính là chuyến đi này không tệ. Tối thiểu Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh nuốt không ít quỷ vật, mỗi người ít nhất thôn phệ 10 cái quỷ vật, tiêu hóa một chút, cái này đạo hạnh đoán chừng lại có thể tăng lên không ít. Buổi tối hôm nay khẳng định là không thể lại tiến vào, ta linh lực cũng tiêu hao không ít, hơn nữa ta cảm giác được, cái này trong tiểu lâu có hai cái đại gia hỏa, rất khó đối phó, ta cũng phải chuẩn bị từ sớm một chút mới được. Nghĩ như vậy, ta liền cùng Đường Ngũ nói, "Đường tiên sinh, chúng ta trở về đi, ngày mai lại nói." "Nô thiếu gia không cần khách khí như thế, ngài gọi ta Đường Ngũ là được, ân tứ mạng, đi nhớ trong lòng." Đường Ngũ lần nữa vẻ mặt cảm kích nói rằng, "Đường lão nói cảm ơn." Bất quá là tiện tay mà thôi, chúng ta nhanh đi vậy à, sắc trời không còn sớm. Ta thúc giục nói. Đường Ngũ lên tiếng, chào hỏi lên sợ hai đến một mực tại run rẩy Kim Giai Thành ngồi lên xe của Đường lão bản, trực tiếp hướng phía Đường lão bản bán sơn biệt thự mà đi. Chờ trở lại Đường lão bản trong nhà, đã là dạng sáng 3-4 giờ. Đường lão bản đã nghỉ ngơi, chúng ta cũng không có quấy rầy hắn, Đường Ngũ cho chúng ta an bài hai cái gian phòng, ta đơn giản rửa mặt một phen, lập tức cảm giác toàn thân mỏi mệt, trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc vẫn rất an tâm, hơn nữa còn trong giấc ngủ, mơ tới Bát Vĩ Hồ An vị ở bên cạnh ta. Vẻ mặt cương triều nhìn ta cười, kia nụ cười ngọt ngào đem lòng ta đều hòa tan, điểm chết người nhất vẫn là, nàng hô ta một tiếng tiểu tướng công. Ta kích động muốn nắm tay của nàng, thật là tay nhưng từ trên người nàng xuyên qua, nàng lại là trong suốt. Sau đó, ta lại mơ tới nàng giúp ta tiếp nhận bốn đạo thiên lôi tình hình, còn có nàng thổ huyết bộ dáng, thân thể hóa thành điểm điểm quang mang, bốn phía phiêu tán. Có thể là quá nhớ nàng, ngủ ngủ, ta cảm giác có đồ vật gì theo khoe mắt chảy xuôi xuống tới, làm ướt gối đầu. Sau khi mở mắt, phát hiện bên ngoài đã trời sáng choang, trong lòng không hiểu có chút cảm giác đè nén. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, trong lòng chắn khó chịu. Bát Vĩ Hồ xuất hiện, trong lòng ta gieo một hạt giống, ta là cỡ nào nhớ nàng có thể xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ta. Ngay tại ta một người ngồi ở chỗ đó âm thầm lúc thương cảm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Mời đến." Ta hô một tiếng. Không bao lâu, liền có một cái người hầu đi tới, khách khí nói, "Nô thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, ngài xuống lầu dùng cơm sao?" "Chờ một chút." Ta rất nhanh liền xuống dưới. Ta liền vội vàng đứng lên, đi phòng vệ sinh rửa mặt, soi gương thời điểm, phát hiện ánh mắt đều đỏ. Lại một lát sau, ta mới đi xuống lầu, phát hiện Hồ Tử Thúc, Đường Ngũ cùng Đường lão bản đều tại, còn có Kim Giai Thành cũng tại. Kia sắc mặt Kim Giai Thành có chút không tốt lắm, ánh mắt có chút phiêu hốt, đây là bị quỷ phụ thân về sau di chứng. Mặc dù thiên cương ấn đem trong cơ thể hắn âm sát chi khí hầu như đều hút đi ra, khẳng định còn có một số lưu lại, loại tình huống này không sao, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có chuyện gì. Nhìn thấy ta xuống lầu, Đường lão bản liền vội vàng đứng lên hô, "Nô thiếu gia, ngài tỉnh, nghỉ ngơi thế nào?" "Còn tốt, chứ bị đợi lâu." Ta đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hồ Tử Thúc nhìn kỹ ta một cái, nói rằng, "Thiếu gia, ánh mắt ngươi thế nào đỏ lên?" "Không có chuyện, vừa tỉnh ngủ cứ như vậy, tối hôm qua khả năng quá mệt mỏi." Ta qua loa nói. Đường lão bản cũng ngồi xuống, nói rằng, "Nô thiếu gia, chuyện tối ngày hôm qua, ta đều nghe Đường Ngũ nói, nếu không phải Nô thiếu gia ra tay, đoán chừng Đường Ngũ buổi tối hôm qua liền đặt xuống ở bên trong, lại thiếu Nô thiếu gia một cái đại nhân tình." Chuyện này Đường lão bản liền đừng nhắc lại, đã bọn hắn cùng ta đi vào, ta liền nhất định phải đem bọn hắn an toàn mang ra. "Ha ha ha. Nô thiếu gia nhân nghĩa, đói bụng đi. Tranh thủ thời gian ăn, ăn no rồi bụng chúng ta trò chuyện tiếp." Đường lão bản hô, "Ta là thật đói bụng, cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp bắt đầu ăn." Hổ Tử Thúc so ta động tác còn nhanh, bên này nói chuyện ăn, hắn liền hất ra răng hàm, dừng lại phong quyển tàn vân, sợ có người cho hắn cùng hắn cướp miếng ăn dường như. Đường lão bản bị Hổ Tử Thúc lượng cơm ăn trấn trụ, liền tranh thủ trong nhà đầu bếp chào hỏi tới, tranh thủ thời gian thêm đồ ăn, lại nhiều làm vài món thức ăn. Nửa giờ về sau, ta cũng ăn uống no đủ, Hổ Tử Thúc ăn thẳng ở hơi, ta ghét bỏ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm thật cho ta mất mặt ta, tuy nói không cần tiền, cũng không thể cái này phương pháp ăn. Đường lão bản nhìn thấy ta đã ăn xong, lúc này mới cười cười, nói rằng, "Nô thiếu gia, vừa rồi An lão bản gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm quán rượu kia chuyện, ta cũng không biết tình huống gì, chuyện này có hay không giải quyết. Tạm thời còn không có, buổi tối hôm nay ta còn muốn lại đi một chuyến." Ta trầm giọng nói, "Không đi không đi, đánh chết ta cũng không đi." Ta vừa mới dứt lời, một bên Kim Giai Thành lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tục khoát tay, sợ hai đến trực tiếp đứng lên. "Ngươi kích động cái gì, lại không nói dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi còn muốn đi lời nói, dẫn ngươi đi cũng được." Hổ Tử Thúc nhìn về phía Kim Giai Thành nói. Lời này lại đem Kim Giai Thành cho kích thích, dọa đến hắn sắp khóc, ta vội vàng trấn an nói, "Kim tiên sinh, yên tâm, buổi tối hôm nay ta tự mình đi." Nói như vậy, Kim Giai Thành mới yên lòng, một lần nữa ngồi xuống lại, thân thể vẫn là không nhịn được phát run. Ta nghe Đường Ngũ nói, kia trong tiểu lâu 10 phần hung hiểm, các ngươi hơi kém đều không về được, làm ăn này nếu là không tốt làm lời nói, nô thiếu gia cũng có thể không làm, trước đó tiền đặt cọc cũng không cần lui, chúng ta đều là bằng hữu, nô thiếu gia còn đã cứu ta lão bà mệnh, ta không thể để cho ngài bốc lên lớn như thế nguy hiểm. Đường lão bản nghiêm mặt nói, mặc dù hung hiểm, vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, bất quá ta có kiện sự tình muốn phiền toái một chút Đường lão bản, chính là ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút, từ khi kia hai tòa nhà xây thành về sau, quán rượu kia có chưa từng xảy ra cái đại sự gì? Có phải hay không chết qua rất nhiều người, còn có bọn hắn chết nguyên nhân cũng giúp ta tra một chút. Ta nhìn về phía hắn nói. Chương 548, tới đúng lúc chương 548, tới đúng lúc kỳ thật, những chuyện này, Mị Linh cũng kém không nhiều có thể làm được, nhưng là hôm qua tình huống buổi tối, Mị Linh căn bản không có cơ hội trở lại như cũ ngay lúc đó cảnh tượng, hơn nữa thời gian trôi qua lại dài như vậy, không nhất định có thể hoàn nguyên ra đến. Đêm qua, kia trong tiểu lâu một chút xuất hiện nhiều như vậy quỷ vật, tất nhiên có rất nhiều người mất mạng tại ngôi tiểu lâu kia bên trong, cái này tại lúc ấy, khẳng định cũng là một cái không nhỏ chuyện, không khó lắm điều tra ra. Nghe ta hỏi lên như vậy, Đường lão bản gật đầu nói, chút chuyện nhỏ này Ngô thiếu gia yên tâm, cho ta 2 giờ, ta liền có thể giúp ngươi đem quán rượu kia chuyện tất cả đều tra rõ ràng, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở Ngô thiếu gia một câu, nếu như rất khó khăn làm lời nói, thật có thể không tiếp cái này việc. Đã công việc này đã đo lấy, ta liền phải cho cố chủ một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không thể bôi nhọ ta danh đầu của sư phụ Phong Thủy Vương mới là. Ta vừa cười vừa nói, chúng ta bên này đang trò chuyện, bỗng nhiên có một người hấp tấp đẩy ra biệt thự cửa, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta quay đầu nhìn lên, phát hiện là An Dục Trương tới. Hắn bước nhanh đi tới chúng ta bên này, đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Kim Giai Thành, sau đó ánh mắt mới rơi vào trên người của ta, có chút kích động nói, Nô thiếu gia, chuyện tối ngày hôm qua, ta đều nghe Đường lão bản nói, không nghĩ tới kia trong tiểu lâu hung ác như thế, thật sự là làm khó Nô thiếu gia. Ta vừa muốn nói cái gì, Hổ Tử Thúc đánh một ở non nê, nói rằng, An lão bản, chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi mua ngôi tiểu lâu kia hung ác như thế, đêm qua ta cùng thiếu gia hơi kém đều ra không ra được, hơn nữa còn muốn chiếu cố người của ngươi, giúp không được gì không nói, còn đi theo chúng ta thêm phiền, thật sự là quá chịu tội. Lời kia vừa thốt ra, Kim Giai Thành liền có chút xấu hổ cúi đầu xuống, chính là trên mặt Đường Ngũ cũng có nhìn. Bất quá Hổ Tử Thúc nói cũng là lời nói thật, bọn hắn cũng không cách nào phản bác. An Dục Trương cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, nói rằng, lỗi của ta, là ta cho Ngô thiếu gia thêm phiền toái, ta chính là muốn hỏi một chút, ngôi tiểu lâu kia chuyện Ngô thiếu gia còn có hay không biện pháp giải quyết ta. An lão bản, ngươi đây là nói gì vậy, thiếu gia nhà ta tiếp sống, ngươi nghe nói có hay không giải quyết sao? Hổ Tử Thúc không vui nói. Hổ Tử Thúc khác không được, đối người cũng là nhất lưu, mặc dù không phải bắt ra cùng Lạp Thát đạo sĩ đối thủ, nhưng cũng học được mấy phần tinh túy, mấy câu liền đối kia An lão bản cứng miệng không trả lời được. An lão bản chớ để ý, ta Hổ Tử Thúc nói chuyện tương đối thẳng, ta vừa cùng Đường lão bản thương lượng qua chuyện này, tra một chút quán rượu kia nội tình, đang định buổi tối hôm nay lại đi một chuyến quán rượu kia, đem chuyện đều giải quyết. Ta nói, có Ngô thiếu gia câu nói này ta an tâm, tra quán rượu kia chuyện, các ngươi cứ việc yên tâm, ta hiện tại liền đi tra. An Dục Trương vỗ ngực nói, ăn nghỉ sau cơm trưa, ta liền chào hỏi một tiếng, chuẩn bị đi trở về ngủ bù, khôi phục một chút linh lực, dù sao buổi tối hôm nay còn muốn có đại động tác. Chưa từng nghĩ, ta bên này còn chưa đi tới đầu bậc thang, liền lại có một cái người đi tới trong nhà của Đường lão bản. Nô thiếu gia, đã lâu không gặp. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, ta quay đầu nhìn lên, phát hiện là Đường Thừa đến đây. Đường thúc, ngươi không có ở Mẫu Đơn Thành a? Ta có chút ngoài ý muốn nói. Ta nghe nói ngươi tới Kim Lăng Thành, cố ý theo Mẫu Đơn Thành chạy tới, ngươi đây cũng là đi vào nhà ta, cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi một chút mới là. Đường Thừa khách khí nói. Lời nói này em hay, ta tự nhiên biết Đường Thừa có ý tứ gì, hắn khẳng định là muốn gặp một lần Nguyễn Na. Mà thông chi Đường Thừa, khẳng định là hắn huynh đệ Đường lão bản. Chiều ta lấy Đường lão bản nhìn thoáng qua, Đường lão bản có chút ngượng ngùng cười cười, nói rằng, Nô thiếu gia chớ để ý, anh của ta nói chỉ cần ngươi đến Kim Lăng, liền để ta thông chi hắn một tiếng, không nghĩ tới hắn thật đúng là tới. Đường Thừa đi tới bên cạnh ta, cười nói, Nô thiếu gia, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tâm sự. Ta không có cự tuyệt, đi theo Đường Thừa đi tới lầu 2 trong một cái phòng. Vừa vào nhà, Đường Thừa nhân tiện nói, Nô thiếu gia, Nguyên Na gần nhất vẫn tốt chứ? Không tốt lắm, đoạn thời gian trước nhận lấy trọng thương, hơi kém hồn phi phách tán. Giả chi tiết đáp. Nghe ta nói như vậy, Đường Thừa lập tức liền luống cuống, Nô thiếu gia, tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không cùng hắn nói ta độ kiếp chuyện, chỉ nói là gặp một cao thủ, đưa nàng bị đả thương. Đường Thừa hoảng không được, đội vàng lại nói, Nô thiếu gia, có không có cách nào nhường nàng khôi phục một chút? Có à, tại trong thiên cương ấn ôn dưỡng một năm nửa năm có lẽ có thể khôi phục một chút, bất quá có một cái càng nhanh phương pháp xử lý, chính là thôn phệ một chút lợi hại quỷ vật, có thể nhanh chóng giúp nàng gia tăng đạo hạnh. Trong lòng ta đã đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nếu như ngôi tiểu lâu này chuyện, Na tỷ có thể ra mặt hỗ trợ, chuyện liền dễ làm nhiều. Thật là nhìn ngày hôm qua tình hình, Na tỷ giống như không vui đi ra. Đường Thừa cũng tới đúng lúc, nếu để cho Đường Thừa quên một chút nàng, nói không chừng chuyện này có hy vọng, đến lúc đó ta cũng tiết kiệm xuống rất nhiều phiền toái. Nghe ta nói như vậy, Đường Thừa liền có chút do dự, nói rằng, Nô thiếu gia, đi đâu mà tìm những cái kia quỷ vật à? Còn nữa, Nguyễn Na đem những cái kia quỷ vật nuốt lấy về sau, những cái kia quỷ vật chẳng phải hồn phi phách tán không có cách nào đầu thai sao? Đây có phải hay không là đối Nguyễn Na không tốt? Ta không nghĩ tới Đường Thừa vẫn rất chuyên nghiệp, thế là nói rằng, Đường Thúc nói không giả, có chút quỷ vật nếu như Na Tỷ nuốt lấy chẳng khác nào là tạo nghiệp, tỷ như bình thường tử vong còn chưa kịp đầu thai linh thể cũng có chút cô hồn dã quỷ, bất quá giống là có chút đột tử chi quỷ, hơn nữa lại hại sống qua tính mạng người lời nói, Na Tỷ nuốt lấy về sau, liền đối nàng một chút ảnh hưởng không có, hơn nữa còn có thể gia tăng đạo hạnh, tích lũy công đức. Vậy dạng này quỷ đi cái nào tìm? Đường Thúc không kịp chờ đợi hỏi. Như vậy đi, Đường Thúc, ngươi chỉ cần thuyết phục Na Tỷ buổi tối hôm nay chịu ra tới giúp ta một chút, ta liền để nàng nhiều nuốt một chút quỷ vật, ngươi thấy thế nào? Ta cười nói. Giữa ban ngày ta liền có thể nhìn thấy Nguyễn Na. Đường Thừa càng kích động, kéo lên màn cửa không thấu ánh sáng, ta dùng tiên cương ấn đơn giản bố trí một chút, người ban ngày cũng có thể thấy được nàng, bất quá không thể thời gian quá dài, nhiều nhất nửa giờ, dạng này có thể chứ? Ta hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, người đưa nàng phong xuất, để ta nói phục nàng cho Ngô thiếu gia hỗ trợ chính là. Đường Thừa đội bằng nói. Cái này chính giữa ý nguyện của ta, lập tức, ta liền đem trong phòng này tất cả màn cửa đều kéo xuống, một chút quang đều thấu không ra, đồng thời dùng tiên cương ấn bố trí ra một cái bình chướng đi ra. Bảo hộ Nguyễn Na không nhận dương khí thiếu đốt, sau đó đem Đường Thừa một người lưu tại trong phòng, ta đóng cửa phòng liền hiện ra. Không thể không nói, Đường Thừa tới đúng lúc, chỉ cần hắn đi thuyết phục Nguyễn Na, nàng buổi tối hôm nay khẳng định sẽ ra ngoài giúp ta, đến lúc đó xử lý quán rượu kia chuyện liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Liền ta trí thông minh này, không đi lên đại học thật sự là đáng tiếc. Chương 549, thịnh đại tiệc cưới chương 549, thịnh đại tiệc cưới lưu lại Đường Thừa cùng Thiên Cương ấn về sau, ta liền đi ra cửa, lần trước Đường Thừa gặp Nguyễn Na một mặt về sau, hai người bọn hắn quay về tại tốt, lúc này tình cảm chính là lửa nóng nhất thời điểm, tục ngữ nói tốt, trong mắt người tình biến thành tây thi, chỉ cần Đường Thừa khuyên Nguyễn Na, nàng khẳng định sẽ bằng lòng. Chủ yếu là trên Nguyễn Na lần cùng Huyền Tâm Tử một trận chiến, đạo hạnh sắc thực hao tổn không ít, lần này cũng hẳn là tại ngôi tiểu lâu kia bên trong thôn vệ điểm quỷ vật khôi phục một chút. Nếu như có thể đem kia trong tiểu lâu lợi hại nhất kia hai cái quỷ vật cho cùng nhau nuốt lấy, Nguyễn Na đoán chừng có thể khôi phục ít ra ba thành, muốn đạt tới nàng trạng thái đỉnh phong vẫn có chút khó. Chờ ta đi vào phòng khách về sau, phát hiện liền chỉ còn lại Hổ Tử Thúc một người ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm đâu. Bọn hắn người đâu? Ta hỏi. Đều đi nghe ngóng quán rượu kia tình huống đi, đoán chừng rất nhanh liền có tin tức. Thiếu gia, ngươi cũng ăn chút gì? Hổ Tử Thúc cầm lên một khối điểm tâm đưa cho ta. Không được, ngươi mới vừa rồi còn chưa ăn no. Ta kinh ngạc nói. No bụng cũng là đã no đầy đủ, cái này điểm tâm quá mê người, trước kia chưa ăn qua. Hổ Tử Thúc cười hắc hắc nói. Lúc đầu ta muốn trở về phòng ngủ bù, nghỉ ngơi dưỡng sức tới, chỉ là Đường Thừa sau khi đến, ta cũng không tâm tình ngủ tiếp đi, liền trong phòng khách chờ lấy. Không sai biệt lắm nửa giờ quan cảnh, Đường Thừa từ lầu 2 đi xuống. Cái này tiểu lão đầu nhi tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng, bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Sức mạnh của ái tình quả thật là vĩ đại, lúc này nhìn về phía Đường Thừa đều cảm giác trẻ mấy tuổi. Một đường đi tới bên cạnh ta, vừa cười vừa nói, "Nô thiếu gia yên tâm, chuyện của ngươi ta đều giúp ngươi làm xong, ngươi nếu là còn đi ngôi tiểu lâu kia lời nói, Nana buổi tối hôm nay khẳng định sẽ ra tới giúp các ngươi." Vẫn là Đường Thúc mặt mũi lớn, bình thường thời điểm, nàng đều không thế nào phản ứng ta. Ta cười nói, "Cái này cũng bình thường đi." Ngươi đem đạo hạnh của nàng đánh 10 không còn một, nàng có thể ra tới giúp ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn trông cậy vào nàng đối ngươi có cái gì sắc mặt tốt, ngươi nên biết đủ mới là." Đường Thừa cười tủm tỉm nói. Nghe hắn kiểu nói này, tựa như là chuyện như vậy, Na tỷ vốn chính là người tầm cao khí ngạo, loại thái độ này cũng coi là bình thường. "Đi Ngô thiếu gia, không có việc gì ta liền đi trước, mấy ngày gần đây nhất ta đều tại Kim Lăng thành, trời tối ngày mai ta lại tới." Nói, Đường Thừa liền phất phất tay, bước nhanh rời đi, kia vui vẻ bộ dáng, đi đường đều mang gió. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, ta đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Thế là liền nói với Hổ Tử Thúc, "Hổ Tử Thúc, ngươi cảm thấy ta nhường Đường Thừa luôn cùng Na tỷ gặp mặt thích hợp sao? Dù sao nhân quỷ khác đường, các nàng lại không thể thật cùng một chỗ." Hổ Tử Thúc miệng bên trong đút lấy bánh ngọt, mơ hồ không do nói, "Cái này có cái gì không thích hợp? Đường Thúc hơn 50 năm lão quan côn đều đánh tới, hắn muốn bất quá chỉ là tưởng niệm mà thôi, có thể cùng Na tỷ gặp mặt một lần, trò chuyện vài câu liền rất thỏa mãn, chúng ta bất quá là hợp ý mà thôi, ngươi không cho Đường Thừa cùng Na tỷ gặp mặt, kia hắn còn sống còn có ý gì? Đời người đều không có gì hy vọng." Ta nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm thấy Hổ Tử Thúc nói rất có lý. Bất quá Hổ Tử Thúc rất nhanh lại bổ sung một câu, buồn bực ta hơi kém thổ huyết. "Thiếu gia, ngươi cũng đừng quản người ta, chính ngươi cái mông đều không sạch sẽ, người ta Đường Thừa tối thiểu cùng Na tỷ còn có thể gặp mặt, tâm sự cái gì, ngươi cùng kia bắt vĩ hồ hiện tại liền mặt cũng không thấy nói đến một nửa." Hổ Tử Thúc đông nhiên cũng không dám nói đi xuống, bởi vì sắc mặt của ta đã biến rất khó coi. Hổ Tử Thúc liền yêu hết chuyện để nói, một chút liền đâm chúng ta đau nhức điểm. Chính mình liền qua đủ khổ, mình còn có tâm tình quan tâm người khác, chúng ta đều cảm thấy mình rất im lặng. Vừa nhắc tới bắt vĩ hồ, trong lòng ta liền khó chịu một lay một cái. Chỉ còn lại một sợi nguyên thần tại ý thức của ta biển sâu, không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng cùng với nàng có gặp lại ngày đó. Mặc kệ chờ tới khi nào, tổng vẫn còn có cơ hội, dù sao ta còn trẻ. Cùng Hổ Tử Thúc ở trên ghế salon lại ngồi một đoạn thời gian, nhàn rỗi không chuyện gì, ta liền ngồi xếp bằng ở trên ghế salon ngồi xuống tu hành. Tu hành không nhật nguyện, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Chờ ta nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân thời điểm, mở to mắt nhìn lên, đã qua hơn 2 giờ, đã là hơn 3 giờ chiều. Đường lão bản cùng An Dục Trương từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy ta, Đường lão bản liền vừa cười vừa nói: "Nô thiếu gia, ngươi để chúng ta hỏi thăm tin tức, chúng ta đều đã nghe được." Ta biến sắc, nói rằng: "Nói nghe một chút." Đường lão bản cùng An Dục Trương đều ngồi xuống, rất nhanh có người hầu bưng lên nước trà. Đường lão bản uống một ngụm, sau đó nói: "Vẫn là ta đến nói với Ngô thiếu gia a. Chuyện là như thế này, ngôi tiểu lâu kia tiền thân gọi Vĩnh Xuân Nguyên tiểu lâu, vẫn là trước giải phóng thời điểm đóng, truyền thuyết lúc ấy rất nhiều đại quan cùng người giàu có đều tại ngôi tiểu lâu này ăn cơm xong, tiểu lâu này không sai biệt lắm có 7-80 năm lịch sử, sau giải phóng, tiểu lâu này liền đổi thành quốc doanh đơn vị, nhưng là sinh ý cũng vẫn luôn là hồng hồng hỏa hỏa, mỗi ngày đều là khách đông, sau đó thời đại biến thiên, tại 20 năm trước thời điểm, tại quán rượu kia, hai bên phân biệt đóng một tòa cao ốc, liền tạo thành Ngô thiếu gia nói thiên chẳng sát. Ở đằng kia hai tòa nhà cao ốc xây sau khi thức dậy không đến một năm, kia Vĩnh Xuân Nguyên tiểu lâu liền đã xảy ra một kiện đại sự, chết rất nhiều người. Chết nhiều ít người? Ta nhịn không được hỏi. An Dục Trương tiếp lời nói, chết người vậy coi như nhiều, chừng 20 năm trước thời điểm, Vĩnh Xuân Nguyên tiểu lâu tiếp một cái rất lớn tiệc cưới, khi đó đi quán rượu tham gia tiệc cưới người chừng hơn mấy trăm người, nghe nói, kết hôn người kia họ Trúc, gọi Trúc Phi, còn giống như là phú nhị đại, cùng một cái cô bé tên Tô Lệ Niên Nhi cử hành hôn lễ, kết quả một đám người ngay tại lầu 3 ăn tiệc cưới, cử hành hôn lễ thời điểm, lầu 1 bỗng nhiên cháy rồi, kia thế lửa lan tràn rất nhanh. Toàn bộ lầu 1 trong nháy mắt liền biến thành một cái biển lửa, tại lầu 3 tham gia tiệc cưới người còn không biết, chờ đến biết lửa cháy thời điểm, lầu 3 lập tức loạn thành hỗn loạn. Ta còn tìm tới năm đó báo chí, lúc ấy chuyện này gây rất lớn, toàn bộ Kim Lăng thành đều xôn xao, nghe nói đại hỏa đốt sau khi thức dậy, có một bộ phận người chạy ra ngoài, nhưng là cũng có rất nhiều người bị tươi sống cho thiêu chết. Kỳ thật, lầu 3 cũng không cao, nhưng là thế lửa cùng đi, tất cả mọi người loạn thành một đoàn, lẫn nhau giẫm đạp đẩy trách móc, còn có theo cửa sổ nhảy xuống té gãy chân, căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, ở đằng kia trận đại hỏa bên trong, bị thiêu chết có ít nhất hơn 100 người, còn có không ít mất tích. Đường lão bản cũng nói theo. Kia đối vợ chồng chết chưa? Ta nhịn không được hỏi. Chết, người một nhà tất cả đều thiêu chết, nghe nói lúc ấy tham gia hôn lễ còn có Trúc Phi hơn 80 tuổi lão nãi nãi, cũng ở đằng kia trận đại hỏa bên trong mất mạng, thật sự là quá thảm một chút, người một nhà một người sống không có lưu lại. Đường lão bản thở dài một cái nói. Chương 550, linh giác tự tăng nhân chương 550, linh giác tự tăng nhân hổ tử thúc ở một bên nghe nhập thần, thốn tức nói, ta ngoan ngoãn, thiêu chết nhiều người như vậy, chắc không được một cái quán rượu đều là quỷ. Đường lão bản, ngươi nói cái kia lao thái thái, đêm qua chúng ta đều thấy được, còn đang tìm nàng cháu trai đâu. Nghe ngươi kiểu nói này, hoa khí lớn kia thì chẳng có gì lạ, vốn là ngày đại hỷ, lại trở thành đại tăng ngày, cả nhà già trẻ, thân bằng hảo hữu đại đa số tất cả đều bị đốt chết tại kia trong tử lâu, thật có thể nói là oán khí ngất trời. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, ai? An Dục Trương thở dài một cái, nói rằng, ta muốn biết tiểu lâu này đã từng chết qua nhiều người như vậy, chính là Bạch đưa cho ta cũng không dám muốn a. Chợt, hắn vừa nhìn về phía Đường lão bản, có chút oán trách nói rằng, Đường lão bản, ngươi là Kim Lăng người địa phương, hơn 20 năm trước phát sinh chuyện này, ngươi vậy mà không nhớ rõ sao? Hơn 20 năm trước, ta còn ở bên ngoài trên mặt đất học, làm lúc mặc dù nghe nói qua, nhưng là đã nhiều năm như vậy, đã sớm quên việc này, nếu không phải Ngô thiếu gia để cho ta tra, ta đều nghĩ không ra chuyện này, nhưng là ngươi mua rượu lâu thời điểm, cũng không thông báo ta một tiếng a, chờ ngươi mua lại về sau, nói cái gì đã trễ rồi. Đường lão bản bất đắc dĩ nói, Ngô thiếu gia, còn có dọa người hơn sự tình đâu. An Dục Trương đống nhiên có chút hoảng sợ nhìn về phía ta nói, về sau còn xảy ra chuyện gì? Ta liền vội vàng hỏi. Nghe nói à, ngôi tiểu lâu kia xảy ra hỏa hoạn về sau không bao lâu, có người nửa đêm theo quán rượu kia phụ cận đi ngang qua, liền thấy kia đốt không còn hình dáng trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, bóng người lắc lư, còn có thể nghe được có người hát hí khúc thanh âm, hơn nữa còn không chỉ một người thấy qua, nửa đêm thời điểm, có người còn tại quán rượu kia nơi cửa nhìn thấy có đón dâu đội ngũ, nguyên một đám chân không chạm đất, cách mặt đất 3 thước tung bay, nhìn thấy khung cảnh này người đều nhanh dọa cho điên rồi. An Dục Trương lại nói, không chỉ như vậy, về sau nghe nói tiểu lâu kia chủ nhân vì lắng lại việc này, tìm tới một cái đại hòa thượng, mỗi ngày vây quanh quán rượu kia gõ cá gỗ niệm kinh, liên tiếp chuyển 3 ngày 3 đêm, quán rượu kia mới chưa từng xuất hiện như vậy chuyện bị dị, lúc này mới lại đem rượu lâu sửa chữa một lần, năm thứ 2 tiếp tục kinh doanh, nhưng là đã xảy ra chuyện này về sau, đi ngôi tiểu lâu kia ăn cơm người liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim, náo nhiệt mấy chục năm Vĩnh Xuân Nguyên đại tiểu. Lâu cứ như vậy suy tàn, sau đó nhiều lần chuyển tay, bất luận ở chỗ này làm chuyện làm ăn gì, đều không có cái gì khởi sắc, ngược lại bồi táng ra bại sản, hơn nữa cái này hơn 20 năm gần đây, cái này Vĩnh Xuân Nguyên đại tiểu lâu vẫn luôn không có yên tĩnh qua, cơ hồ hàng năm đều sẽ chết người, có đôi khi một năm còn có thể chết mấy cái, quả thực quá tà môn. Đường lão bản lại nói, An Dục Trương ngồi ở chỗ đó buồn bực sắc khóc, hắn nhìn về phía ta nói, Ngô thiếu gia, ta thật là một cái oan đại đầu a, ngay từ đầu không tin tà, chẳng qua là cảm thấy tiểu lâu này quá tiện nghi, liền theo trong tay người khác nhận lấy, nếu như tiểu lâu này không chuyển tay, một mực trong tay ta sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ta nhìn An Dục Trương một cái, nói rằng, ngươi đem tiểu lâu này mua xuống, ngươi chính là tiểu lâu này chủ nhân, thiên trảm sát chủ đại hùng, nếu như không xử lý lời nói, trong vòng 2 năm ngươi hẳn phải chết tại thai vạ bất ngờ. An Dục Trương sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, gấp lại nói tiếp, Nô thiếu gia, liền xem như ngươi đem tiểu lâu này chuyện giải quyết, ta còn có thể dùng để làm ăn sao? Chỉ cần bố trí một cái phong thủy cục, phá thiên trảm sát, làm ăn không có vấn đề, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là kia trong tiểu lâu quỷ vật nhiều lắm, ít ra hơn 100, hơn nữa kia đối quỷ phu thê tất nhiên là hung nhất 2 cái, không dễ đối phó à, buổi tối hôm nay ta nếu là đi vào, có thể không thể đi ra còn là một chuyện. Ta cũng có chút bất đắc dĩ nói, tại không có biết loại tình huống này trước đó, ta cảm thấy mình vẫn được, có Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh hỗ trợ, không sai biệt lắm có thể làm được. Thật là nghe hai người bọn họ cẩn thận nói chuyện, ta mới biết được tiểu lâu này khủng bố đến mức nào. May mắn đêm qua ta không có lô mãng tiến vào lầu 3, bằng không thật không nhất định có thể còn sống đi ra. Trước đó một mùi lửa thiêu chết hơn 110 ngụ người, cái này hơn 20 năm gần đây, lục tục ngo ngoe lại chết không ít, cộng lại, không sai biệt lắm có chừng 200 quỷ vật. Tưởng tượng muốn ta liền tê cả da đầu. Cái này việc thật sự là không dễ làm. A Hổ Tử Thúc càng là trực tiếp, cùng kia An Dục Trường nói rằng, An lão bản, cái này sống quá khó khăn, chờ thiếu gia nhà ta làm xong về sau, ngươi nói cái gì cũng phải nhiều hơn ít tiền, đây quả thực là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên bị ca. Cái này hai vị cứ việc yên tâm, ta mở giá cam đoan các ngươi hài lòng, tiền lại quý giá, nơi nào có mệnh đáng tiền a, ta cũng không phải loại kia có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu đồ đần. An Dục Trương nói. Lúc này, ta bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, nhìn về phía Đường lão bản nói, Đường lão bản, ngươi mới vừa nói, kia đại hỏa sau khi phát sinh, lúc ấy quán rượu lão bản tìm một cái đại hòa thượng tới niệm kinh siêu độ, kia đại hòa thượng pháp hiệu kêu cái gì ngươi biết không? Cái này, ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá ta có thể giúp Ngô thiếu gia tra một chút, không khó lắm, dù sao kia đại hòa thượng lúc ấy tại quán rượu trùng quanh chuyển 3 ngày, khẳng định rất nhiều người đều gặp hắn. Đường lão bản nói, kia tốt, ngươi tận mau giúp ta xác minh một cái đi, tốt nhất trước lúc trời tối, giúp ta tra được cái này đại hòa thượng tin tức. Ta nghiêm mặt nói, tốt. Đường lão bản lên tiếng, đem Đường Ngũ chào hỏi tới, cùng hắn đơn giản nói chuyện, Đường Ngũ liền ra cửa. Đoán chừng là đi điều tra kia đại hòa thượng nội tình đi. Lúc trước kia một trận lớn hỏa thiêu chết nhiều người như vậy, hoang ký trùng thiên, kia đại hòa thượng vây quanh quán rượu chuyển 3 ngày, liền lắng lại những cái kia quỷ vật lửa giận, có thể thấy được là hết sức lợi hại cao nhân. Nếu như ta có thể tìm tới đại hòa thượng kia lời nói, cùng ta cùng một chỗ xử lý chuyện này, cái kia chính là 10 phần chắc chín. Buổi tối hôm nay cùng Na tỷ cùng một chỗ độc thủ, hẳn là cũng có thể, nhưng là quá mạo hiểm, chủ yếu là Na tỷ bị Huyền Tâm Tử thương tích quá nặng, ta lo lắng nàng không là kia đôi quỷ phu thê đối thủ. Vì tất cả mọi người an toàn cân nhắc, ta nhất định phải thận trọng một chút. Mấy người chúng ta ngồi trong phòng khách một vừa uống trà, vừa nói quán rượu kia chuyện. Ước chừng hơn một giờ về sau, Đường Ngũ vội vã trở về, cùng chúng ta nói, lão bản, ngươi để cho ta tra chuyện ta tra được, lúc trước đi quán rượu siêu độ đại hòa thượng là Kim Lăng thành vùng ngoại ô linh giác tự tăng nhân, pháp hiệu Giác Minh thiền sư. Nghe được Đường Ngũ kiểu nói này, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, lại là hắn. Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã, tứ đại phong thủy lưu phái một trong cao nhân Giác Minh thiền sư. Năm đó đại hòa thượng này đã từng còn đi qua nhà ta, hơn nữa vẫn là thứ nhất chạy đến nhà ta bên trong, thu ta làm đồ đệ đại hòa thượng. Thế giới này thật đúng là quá nhỏ, không nghĩ tới tại cái này Kim Lăng thành vậy mà có thể được tới đại hòa thượng này tin tức. Nếu như hắn có thể cùng ta cùng một chỗ, tiểu lâu này quỷ vật lo gì bất diệt. Chương 551, rách nát chùa miếu. Chương 551, rách nát chùa miếu. Nhìn thấy ta biểu lộ có chút giật mình, mấy người đều ngây ngẩn cả người, Hổ Tử Thúc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía ta nói, thiếu gia, ngươi biết cái này Giác Minh thiền sư? Ta chưa từng gặp qua, nhưng là nghe nói qua, ngươi khẳng định nghe nói qua Tam Kiếp Chi Nan thời điểm, người của tứ đại phong thủy lưu phái cùng ta sư phụ cấp thu ta làm đồ đệ chuyện a. Ta hơi có chút kích động nói. Hổ Tử Thúc lập tức bừng tỉnh hiểu ra, vô đùi nói rằng, ông trời của ta, kia đại hòa thượng không phải là Bát Trạch phái phong thủy nhất mạch nhân vật lãnh tụ, danh xưng Nam Tăng đại hòa thượng a? Không sai, chính là hắn, chắc không được hắn có thể chấn trụ quán rượu kia bên trong nhiều như vậy quỷ vật, dạng này đại thủ bút, cũng chỉ có như thế cao người mới có thể làm được, bằng không lấy kia tòa nhà trong tiểu lâu quỷ vật oán khí chi lớn, nói không chừng đã sớm siêu việt Nguyễn Na loại này đáng sợ tồn tại. Ta nói. Hổ Tử Thúc hít sâu một hơi, nói rằng, thiếu gia, có chút không đúng lắm à? Đã kia Giác Minh thiền sư lợi hại như thế, vì cái gì hắn không đem kia tòa nhà trong tiểu lâu quỷ vật tất cả đều cho thu thập đâu? Cái này đều đi qua hơn 20 năm, vẫn là không quyết tử người. Đại hòa thượng này làm việc không lưu loát, có phải hay không tu vi không quá được à? Nếu là Bát Trạch phái nhân vật đứng đầu, thủ đoạn tuyệt đối cao minh, ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì kia thân phận của Giác Minh thiền sư, hắn là một tăng nhân, người xuất gia, lòng dạ từ bi, không đành lòng tạo hạ sát nghiệt, hắn chính là có năng lực, cũng sẽ không ra tay đem những cái kia quỷ vật tất cả đều diệt sát, nhưng là lại không cách nào một chút siêu độ nhiều như vậy quỷ vật, thế là liền dùng Phật môn giam cầm phong ấn phương pháp, đem những cái kia quỷ vật toán niệm cung lệ khí đều chế trụ, vây quanh quán rượu niệm 3 ngày 3 đêm kinh văn. Nếu là hắn không làm như vậy, cũng không phải là 1 năm chết 1-2 người vấn đề, mà là ai tiến vào kia tòa nhà quán rượu đều là một con đường chết, liền cùng lúc trước Yên Bắc đại học nữ sinh túc xá lâu như thế. Ta phân tích nói, nghe thiếu gia tiểu nói này, giống như rất có đạo lý, xem ra đại hòa thượng này thật sự chính là một cái rất lợi hại cao nhân. Hổ Tử Thúc gật đầu nói, Đường lão bản, ngươi biết cái kia linh giác tự ở nơi nào sao? Ta muốn đi tiếp một chút cái kia Giác Minh đại sư. Ta nhìn về phía Đường lão bản nói, ta không có đi qua, nghe nói cái kia linh giác tự tại Kim Lăng thành vùng ngoại ô một chỗ rất vắng vẻ trên núi, bình thường cũng không có gì hương hỏa, hơn nữa trong miếu hòa thượng cũng không có mấy người, cẩn thận đi tìm, không khó lắm tìm tới, có thể nhường Đường Ngũ mang theo Nô thiếu gia đi. Đường lão bản khách khí nói, thiếu gia, ngươi thật muốn đi tìm kia Giác Minh thiền sư? Hổ Tử Thúc có chút không yên lòng nói, có vấn đề gì không? Ta hỏi. Gia chủ giống như không quá tình nguyện ngươi cùng người của tứ đại phong thủy lưu phái có quan hệ gì, lão đầu nhi kia ghen tuông rất lớn, cho hắn biết, nói không chừng ngươi cái mông lại muốn chúng vào mấy đáy giày. Hổ Tử Thúc cười hắc hắc nói, ngươi quan tâm đến nó làm gì làm gì, ta đã cùng hắn tu hành 8 năm, là hắn đồ đệ chuyện, cũng sớm đã ván đã đóng thuyền, ai cũng không cải biến được, chẳng lẽ lại kia Giác Minh thiền sư còn muốn giữ lại ta cho hắn làm đồ đệ không thành? Liền xem như hắn bằng lòng, ta cũng không đáp ứng à, làm hòa thượng lại không thể uống rượu không thể ăn thịt, mấu chốt còn không thể cưới vợ, ngươi nói đúng không? Ta cười hắc hắc nói, nói cũng đúng. Vậy chúng ta liền đi một chuyến a. Hổ Tử Thúc đứng lên nói, nói làm liền làm, Đường lão bản cùng An Dục Trương một mực đem ta đưa đến cổng, ngồi lên xe của Đường Ngũ, chúng ta một nhóm ba người liền thẳng đến Kim Lăng Nam giao mà đi. Lúc ra cửa, đã là lúc chạm vào tối, sau khi trời tối, chúng ta mới ra Kim Lăng thành, một đường hướng phía nam chạy được mấy chục cây số, mới dừng ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong, càng đi về phía trước liền không có đường. Đường Ngũ dừng xe xong về sau, chỉ vào cách đó không xa một cái đỉnh núi nói rằng, Nô thiếu gia, linh giác tự ngay ở phía trước ngọn núi kia chỗ giữa sườn núi, chúng ta ít ra còn muốn bỏ nửa giờ sơn mới có thể đến. Đi thôi, đã tới, liền đi chiếu cố kia Giác Minh tiền sư. Ta mở ra bước chân, hướng phía trước mặt sơn đường đi tới. Vừa đi, vừa nghĩ kia Giác Minh tiền sư, khi còn bé nghe ta trà nói, hòa thượng kia rất mập, ít ra hơn 200 cân, lúc trước vì cướp ta làm đồ đệ, hơi kém cùng ta sư phụ Lý Huyền Thông độc thủ, về sau thở phì phò đi một mình. Không có cách nào, ai bảo ta ưu tú như vậy, dáng dấp lại đẹp mắt, người trong thôn hy vọng, nhiều như vậy cao nhân đều lên cột chạy trong nhà của ta thu ta làm đồ đệ, mấu chốt là ta học tập cũng rất ổn định, người bình thường căn bản không cách nào so sánh được. Ta cũng rất tò mò, kia đại hòa thượng đến tuột cùng dáng dấp ra sao, nếu như hắn biết ta chính là lúc trước nô kiếp về sau, sẽ là như thế nào một loại thái độ. Nếu như ta mời hắn xuất thủ, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ a. Dù sao lúc trước ta hơi kém liền thành hắn đồ đệ. Vậy thì chứng minh ta cùng đại hòa thượng này hữu duyên a, chúng ta bỏ lên hơn nửa giờ sơn, mới cuối cùng đã tới linh giác tự cổng. Tứ phương một cái, phát hiện chỗ này chùa miếu đích thật là rất rách nát, tường viện bên trên đều mọc cỏ. Chỉ bằng lấy cái này chùa miếu xây ở như thế hoang vắng địa phương, liền nhất định là không có gì hương hỏa. Ai không có chuyện dâng hương, còn muốn chạy địa phương xa như vậy, mấu chốt là còn phải leo núi, mệt mỏi cũng mệt mỏi gần chết. Tại chùa miếu bên ngoài viện, lại còn trồng có hai đại phiến vườn rau xanh, vườn rau xanh bên trong rau quả dáng rất đáng ngưỡng. Xem ra cái này trong chùa miếu đại hòa thượng hoàn toàn là tự cấp tự túc, chỉ có dạng này tăng nhân mới thật sự là tại tu hành. Hiện nay thế đạo này, lòng người không cổ, thói đời nóng lạnh, rất nhiều trong chùa miếu hòa thượng đều là giả hòa thượng, bình thường tại trong miếu giả vờ giả vị, sống ngày nào hay ngày ấy, ra cửa miếu, cái kia chính là xe sang trọng mỹ nữ, chơi so với ai khác điều này. Làm cho không người nào có thể lý giải chính là, lại còn có rất nhiều kẻ có tiền hướng phía những cái kia chùa trong miếu bó lớn đưa đi tiền hương hỏa, muốn cho Phật tổ phù hộ, kết quả những số tiền kia tất cả đều tiến vào những cái kia giả hòa thượng trong túi eo, cung cấp cho bọn họ sống phong túng, nơi nào còn có nửa phần dáng vẻ người xuất ra. Nhìn thấy cái này rách nát chùa miếu, ta liền biết bên trong khẳng định ở cao nhân. Chùa miếu đại môn giam giữ, hổ tử thúc chợt đi tới, gõ cửa một cái, khách khí hô, trong miếu có ai không? Chúng ta là tới dâng hương khách hành hương. Không bao lâu, liền có tiếng bước chân theo trong viện chuyển tới, viện cửa mở ra về sau, có một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng mở ra cửa sân, nhưng thấy tiểu hòa thượng kia dáng dấp miệng méo mắt lác, nói chuyện còn có chút không quá lưu loát, a di đà phật. Chư vị thí chủ, đã trễ thế như vậy, ngươi các ngươi còn tới dâng hương? Ân, tiểu sư phó để chúng ta đi vào thắp nén hương a. Hổ tử thúc khách khí nói. Tiểu sư phó mở ra cửa sân, nhường mấy người chúng ta đi vào. Tòa miếu nhỏ này rất nhỏ, cũng chỉ có mấy gian phòng ốc, tiến vào sân nhỏ về sau, cách đó không xa chính là một cái đại điện, trong đại điện thờ phụng Phật tổ. Hổ tử thúc cùng Đường Ngũ đi qua dâng hương dập đầu, mỗi người còn lấy ra một vạn khối tiền hương hỏa. Ta không có đi, mặc dù ta là thầy phong thủy, nhưng là ta sư phụ là trong đạo môn người, cuối cùng ta cũng là đạo môn đệ tử, không thể bái phận. Chương 552, Bần tăng rất ưa thích chương 552, Bần tăng rất ưa thích thừa dịp Hổ tử thúc cùng Đường Ngũ đi bái Phật thắp hương một chốc lát này, ta nhìn thoáng qua vừa rồi cho chúng ta khai môn cái kia tiểu hòa thượng, khách khí nói, vị này tiểu sư phó, xin hỏi pháp hiệu đều cái gì? A Di Đà Phật, nhỏ. Tiểu tăng pháp hiệu Viên Trí. Tiểu hòa thượng kia có chút nói lắp bắp. Cái này tiểu hòa thượng có thể là trời sinh tàn tật, miệng méo mắt lác, nói chuyện còn không lưu loát, nhìn qua cùng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều. Lập tức ta lại nói, Viên Trí sư phụ, xin hỏi ngươi sư phụ Giác Minh Thiền sư có hay không tại chùa trong miếu, ta muốn bái gặp một chút lão nhân gia ông ta, thuận tiện cầu Giác Minh Thiền sư giải thích nghi hoặc. Thí chủ muốn chờ một chốc lát, gia sư tại cho sư minh đệ nhóm giảng kinh, rất nhanh liền tốt. Viên Trí tiểu hòa thượng hơi có chút áy náy hướng phía ta thi lễ một cái. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng không có chuyện, ta có thể chờ. Nói chuyện công phu, Hổ tử thúc cùng Đường Ngũ đã bái kết thúc Phật tổ, hướng phía ta bên này đi tới. Thiếu gia, Giác Minh đại sư có đây không? Hổ tử thúc hỏi. Đang giảng kinh, chúng ta chờ một lát ta. Nói, chiều ta lấy cách đó không xa trong một cái phòng nhìn lại, nhưng thấy trong phòng kia đèn sáng, xem ra tựa như là điểm ngọn đến. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đều 21 thế kỷ, tòa này chùa miếu lại còn không có mở điện. Qua hơn 10 phút về sau, Viên Trí tiểu hòa thượng liền hướng phía cái kia đèn sáng gian phòng đi tới. Tại cửa ra vào lại đợi mười mấy phút về sau, nhưng thấy phòng cửa mở ra, có 4-5 cái hòa thượng theo gian phòng kia bên trong đi ra. Những này hòa thượng tiểu nhân mười mấy tuổi, lớn có 40-50 tuổi, nguyên một đám mặc bộ mạc, còn có hòa thượng mặc trên người tăng bảo đều mang miếng bá, điều kiện thật sự là không tầm thường gian khổ. Chờ những hòa thượng kia đều đi sau khi đi ra, Viên Trí hòa thượng vừa muốn vào cửa báo, liền nghe trong phòng truyền đến một cái trung khí 10 phần thanh âm, nhường họ Ngô tiểu tử kia vào đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, ba người chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Khá lắm, chúng ta chỉ là trong sân, cũng không vào cửa, hơn nữa kia đại hòa thượng đều không nhìn thấy chúng ta, ngay cả ta họ biết tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ đại hòa thượng này Phật pháp tu vi đạt đến cảnh giới của Thiên Nhãn Thông không thành? Đoán chừng từ lúc ta đi tới cửa miếu, là hắn biết thân phận của ta, hay là hắn đã sớm tính ra ta ý đồ đến. Không thể không nói, này danh xưng Nam Tăng đại hòa thượng, thật là một cái tuyệt đỉnh lợi hại cao nhân a thiếu gia, đại hòa thượng này thật lợi hại a, ta nhìn so gia chủ cũng không kém là bao nhiêu. Hổ tử thúc hí hư nói. Ta nhẹ gật đầu, chợt hướng phía gian phòng kia đi tới. Đường Ngũ cũng muốn đi theo, ngay sau đó liền bị hổ tử thúc cho ngăn lại. Đường lão đệ, ngươi cũng đừng đi theo, Giác Minh thiền sư chỉ gọi thiếu gia nhà ta một người đi qua, chớ chọc Giác Minh đại sư không cao hứng. Đường Ngũ nhìn hổ tử thúc một cái, không có lên tiếng âm thanh, nhưng cũng không có tiếp tục đi theo. Không biết rõ vì sao, làm ta tới gần gian kia thiền phòng thời điểm, trong lòng vậy mà không hiểu có chút kích động, còn có chút lo sợ bất an. Rất nhanh, ta liền đi tới thiền cửa phòng, thấy được ngồi trong phòng đại hòa thượng kia. Cái này nhìn một cái, mới biết được kia đại hòa thượng thật không là bình thường lớn. Khá lắm, cảm giác có ít nhất 250 cân trở lên, cả người ngồi ở chỗ đó liền tựa như Di Lặc Phật, người này hẳn là Nam Tăng Giác Minh. Làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng đang nhìn ta, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian tiến đến, đóng cửa lại. Lời này nghe quen hay, làm ta sư phụ gọi ta sau khi vào cửa, cũng biết nói đóng cửa lại, đồng dạng tình huống này, ta đều có bị đón khả năng. Cho nên, ta theo thói quen giữ cửa giữ lại cái lỗ, dạng này chạy cũng nhanh. Đóng chặt thực. Đại hòa thượng lại nói, ta có chút cười cười xấu hổ, giữ cửa hoàn toàn đóng lại. Chờ ta quay đầu lại thời điểm, mới phát hiện tại đại hòa thượng bên cạnh còn ngồi một cái tiểu hòa thượng, nhìn xem bất quá 15-16 tuổi, đầu của biên viên, dáng dấp rất trắng nõn, mặt mũi hiền lành, cảm giác cùng Tây Du Ký bên trong Đường Tăng dường như, 10 phần tuấn tiếu tiểu hòa thượng. Hòa thượng kia phát hiện ta đang nhìn hắn, hướng phía ta chắp tay trước ngực, có chút hành lễ. Ta trực tiếp hướng phía kia đại hòa thượng đi tới, trực tiếp hành lễ nói, vãn bối Ngô Kiếp, gặp qua Giác Minh thiền sư. Ngồi đi. Lớn mập hòa thượng phất phất tay, ra hiệu ta ngồi đối diện hắn bổ đoàn bên trên. Ta cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi xuống. Giờ phút này cách kia đại hòa thượng rất gần, ta cẩn thận nhìn hắn thời điểm, phát hiện một cái rất có ý tứ chuyện. Đại hòa thượng này cho dù là không cười, nhưng là trên mặt thịt rất nhiều, thấy thế nào đều cảm giác hắn đang cười, vành tai rất lớn, thấy thế nào đều giống như một tôn sống Di Lặc Phật như thế. Bởi vì quá béo, đại hòa thượng này cảm giác cũng không phải là rất già. Đại hòa thượng cũng cẩn thận chu đáo ta một cái, cười tủm tỉm nói, thoáng trước mắt, đều lớn như vậy, thật sự là tiện nghi Lý Huyền Thông lão già kia. Ta có chút cười cười xấu hổ, nói rằng, Giác Minh thiền sư, cái này vừa thấy mặt liền mắng ta sư phụ không tốt lắm đâu. Thế nào, ta cùng ngươi sư phụ một cái bối phận, mắng hắn hai câu còn không được. Đại hòa thượng bật miệng, vẻ mặt không vui nói rằng, lão nhân gia ngài vui vẻ là được rồi. Ta cười theo nói, ngươi nói ngươi à, lúc trước cho Bần Tăng làm đồ đệ tốt bao nhiêu, nhất định phải cùng kia họ Lý Nhu Tị lão đạo, thật sự là hưởng công ngươi nhân tài như vậy. Đại hòa thượng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Giác Minh thiền sư, lão nhân gia ngài phải nghĩ thoáng một chút, còn lại mấy cái phong thủy lưu phái người cùng ngươi khẳng định cũng giống như nhau ý nghĩ. Ta cũng không có cách nào à, lúc ấy ta chỉ có 9 tuổi, hơn nữa còn là trạng thái hôn mê, không có cách nào tự chọn sư phụ, chỉ có thể tiện nghi kia phong thủy vương Lý Huyền Thông. Ta cũng biết chính ta rất ưu tú, người trong thôn hy vọng, hơn nữa còn là hào bá, làm việc rất ổn. Nghe ta kiểu nói này, Giác Minh thiền sư bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, trên người thịt mỡ một hồi nhi loạn chiến, ha ha ha. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cái này không muốn mặt dám vẻ, cùng ngươi sư phụ giống nhau như lúc, bất quá, Bần Tăng rất ưa thích. Ta cười cười, lại nói, Giác Minh thiền sư, đã ngươi đã biết vãn bối thân phận, vậy khẳng định cũng biết ta là vì gì mà đến đây đi. Đại hòa thượng cười cười, nói rằng, đúng vậy đúng vậy. Không phải liền là Kim Lăng thành cái kia chúng thiên trạm sát quán rượu a? Giác Minh thiền sư không hổ là bắt trạch phái phong thủy nhân vật thủ lĩnh, lúc trước không có bái tại môn hạ của ngài, thật sự là đáng tiếc ta nhân tài như vậy. Ta cười nói, tiểu tử đuối, đừng cho Bần Tăng lời tân bốc, không ăn ngươi kia một bộ. Nếu như là lúc trước chính ngươi tuyển sư phụ, tiểu tử ngươi khẳng định cũng không chọn Bần Tăng, ngươi hoa đảo này duyên vượng thật sự, liền xem như không chọn cái kia đưa nàng dâu Dương Cao Dận, đoán chừng cũng muốn tuyển Mã Nguyên Linh. Tiểu tử ngươi à, khó tránh khỏi có chút thông minh quá mức, đừng ở Bần Tăng trước mặt buồng nghịch những này tiểu thông minh, ngươi qua đây, đơn giản liền là muốn cho Bần Tăng xuất mã, giúp ngươi giải quyết trong tiểu lâu những cái kia quỷ vật ta. Giác Minh thiền sư bước đi lấy miệng giọng nói. Chương 553, bằng lòng một việc. Chương 553, bằng lòng một việc. Mọi thứ đều tại đại hòa thượng này trong dự liệu, cũng tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Giống như là cái loại này cao nhân, ta tự nhiên không biết rõ hắn nghĩ gì, cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá hắn nếu biết ta ý đồ đến, hơn nữa thái độ đối với ta còn tính là không tệ, hẳn là sẽ không quá khó xử ta. Ta cười cười, nói rằng, Giác Minh thiền sư, ngài thật đúng là liệu sự như thần a. Đêm qua, ta đi qua ngôi tiểu lâu kia, không nghĩ tới kia trong tiểu lâu quỷ vật vậy mà hung ác như thế, hơn nữa số lượng không là bình thường nhiều. Về sau cha ra, năm đó lão nhân gia ngài đã từng ra tay, giam cầm phong ấn kia trong tiểu lâu quỷ vật, mới không có đủ thành càng lớn tai họa đi ra, cho nên vãn bối lần này muốn cho lão nhân gia ngài rời núi, vãn bối cho ngài đánh trợ thủ, đem kia trong tiểu lâu quỷ vật đều giải quyết. Vãn bối thực sự không nguyện ý lại nhìn thấy kia tòa nhà trong tiểu lâu lại có người bởi vậy chết oan chết uổng. Mập hòa thượng mỉm cười, nhìn về phía ta nói, tiểu tử ngươi nhường Bần Tăng ra tay, Bần Tăng liền ra tay, không sĩ diện sao? Mập hòa thượng, ta khuyên ngươi không cần không biết điều, đều nói người xuất ra lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, ban đầu là ngươi ở đằng kia bố trí phong ấn, đem những cái kia quỷ vật cho cầm cố lại, chuyện này ngài đã nhúng tay, liền không thể mặc kệ, ngươi nếu không quản, ta liền ý ở chỗ này không đi, hàng ngày ăn ngươi uống ngươi, bên ngoài còn có hai đại vị vương, ba ngày liền đem ngươi cái này chùa miếu cho ăn út sốc, đem ngươi bên ngoài loại đồ ăn, tất cả đều cho ngươi hô hô hết. Ta cười nói, kia đại hòa thượng cũng đi theo phá lên cười, có ý tứ, có ý tứ. xem ra ngươi còn ỷ lại vào Bần Tăng, ngươi không đi cũng được, Bần Tăng lúc trước không thể thu ngươi làm đồ, chính là cả đời chi việc đáng tiếc, ngươi lưu tại nơi này tốt hơn, Bần Tăng một hồi đưa ngươi thu phục, trực tiếp quy y xuất gia, lưu tại trong miếu này cả một đời ăn chay niệm Phật, nhìn ngươi như thế nào cũng kêu bắt vĩ hồ lại có gặp nhau ngày. Phục phục, đừng càng già càng cay, đại hòa thượng hoạch đạo đạo a, như thế nào mới chịu ra tay? Có phải hay không còn muốn ta cho trong miếu quên mấy trăm vạn tiền hương hỏa? Ta nhìn về phía hắn nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, Bần Tăng tứ đại giai không, ăn uống no đủ liền là đủ, đòi tiền tài làm gì dùng? Giác Minh Thiền sư cười nói, kia đại sư muốn như thế nào? Ta lại hỏi. Giác Minh Thiền sư bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn về phía ta nói, tiểu tử, Bần Tăng để ngươi bằng lòng một việc. Đại sư mời nói. Ta nhìn về phía hắn nói, lúc trước Bần Tăng muốn thu ngươi làm đồ, liền nhìn ra tiểu tử ngươi là có đại cơ duyên người, về sau bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải nhớ kỹ Bần Tăng phần này nhi ân tình. Nếu như ta chữa trong miếu những người này gặp phải khó xử, sống còn thời điểm, ngươi nhất định phải thân xuất biệt thủ. Giác Minh Thiền sư không hề chớp mắt nhìn ta nói, ta nghĩ thầm, cái này tính là cái gì điều kiện, giống như không có gì độ khó. Thế là nhân tiện nói, Giác Minh Thiền sư thật sự là coi trọng ta, bàn luận tu vi, vạn bối không kịp ngài một phần mười, ngoại trừ có chút vàng bạc chi vật, giống như không có cái gì có thể đến giúp trong chùa chư vị đại sư a. Cái này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần bằng lòng liền có thể. Sắc mặt của Giác Minh Thiền sư vẫn như cũ nghiêm nghị, ta không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, tốt ta, đã thiền sư nói như thế, ta đáp ứng chính là, phàm là quý tự tăng nhân có cái mã cao đang ngắn, ta Ngô Kiếp tất nhiên liệu mình giúp đỡ, như thế nào? Tuyệt mệnh thiền sư trên mặt cái này mới có mấy phần ý cười, nói rằng, không sai không sai, thiện thai sau đó, ánh mắt của Giác Minh Thiền sư liền rơi vào cách đó không xa cái kia tiểu hòa thượng trên thân. Cái này tiểu hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, vẫn luôn không nói tiếng nào, tựa như là không tồn tại như thế. Ta cùng Giác Minh Thiền sư hàn huyên nhiều như vậy, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, thậm chí trên mặt đều chưa từng xuất hiện một tia chấn động biểu lộ. Cái này đoán chừng cũng là thần nhân. Biết không, ngươi xuống núi cùng tiểu tử này đi một chuyến a. Giác Minh Thiền sư nhìn về phía tiểu hòa thượng nói. Tiểu hòa thượng hướng phía Giác Minh Thiền sư hành lễ, rất cung kính nói rằng, là, sư phụ. Ta có chút ngoài ý muốn, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày Giác Minh Thiền sư cũng không tính cùng ta đi qua, mà là phái một cái tiểu hòa thượng đi theo ta đi. Cái này tiểu hòa thượng nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng, còn nhỏ hơn ta đến mấy tuổi lận, trẻ tuổi như vậy, có thể có cái gì đại năng lực. Bất quá nghĩ lại, đã Giác Minh Thiền sư nhường hắn đi theo, tất nhiên là cái này tiểu hòa thượng có chỗ gì hơn người. Hơn nữa ta vừa rồi quan sát một chút tiểu hòa thượng, muốn thông qua tướng mạo nhìn một chút hắn tình huống, lại phát hiện không có cái gì nhìn ra, cái này tiểu hòa thượng giống như tự nhiên mà thành, không có kẽ hở đồng dạng, tất nhiên mười phần bất phàm. Tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của ta, Giác Minh Thiền sư lại nói, tiểu tử, Phong Thủy Vương đồ đệ không tệ, nhưng là Bần Tăng thu đồ đệ tự nhiên cũng không kém bao nhiêu, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng chính là, đồ nhi này của ta tất nhiên có thể giúp ngươi bình quán rượu kia bên trong bị bẩn. Ta nhẹ gật đầu, lần nữa hướng phía Giác Minh Thiền sư thi lễ một cái, cung kính nói, đa tạ Giác Minh Thiền sư xuất thủ tương trợ, vậy vạn bối liền cùng biên không sư phó đi. Đi thôi. Giác Minh Thiền sư phất phất tay. Lúc này, kia biên không tiểu hòa thượng đã theo bộ đoàn bên trên đứng lên, đi theo phía sau của ta. Ta mang theo tiểu hòa thượng liền hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa ra cửa phòng, liền nghe tới kia đại hòa thượng lầm bầm lầu bầu nói rằng, từ nơi sâu xa, tự có định số, nên tới tiểu gì cũng sẽ đến, nên đi tiểu gì cũng sẽ đi, không cưỡng cầu được. Hơn 20 năm trước gieo xuống oan nghiệt, hôm nay đại hòa thượng nói lời rất có thiên ý, ta cũng không muốn quá nhiều, liền dẫn tiểu hòa thượng kia ra liền hướng phía đường xuống núi mà đi. Rời đi chùa miếu thời điểm, ta quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mấy cái kia hòa thượng còn đứng ở trong sân. Những này hòa thượng, giống như trên thân đều có chút tàn tật, nhìn xem đều không phải là rất bình thường dáng vẻ, chỉ có theo sau lưng ta viên không tiểu hòa thượng nhìn qua mọi thứ đều rất bình thường, chính là không thế nào thích nói chuyện. Hổ tử thúc nhìn ta mang theo viên không hòa thượng đi ra, liền tiến tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, thiếu gia, Giác Minh Thiền sư thế nào không có cùng ngươi cùng đi? Hắn không đồng ý sao? Không có, hắn chỉ là phái đồ đệ của hắn đi ra đi với ta một chuyến. Ta giải thích nói. Hổ tử thúc hướng phía viên không tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua, có chút không yên lòng nói, thiếu gia, cái này vẫn còn con nít à, mười mấy tuổi, có thể làm sao? Lời nói này, ta 17 tuổi liền xuất sư, khi đó tuổi tác cũng không lớn, ngươi có thể nói ta không có bản sự sao? Nói cũng đúng, nếu là Giác Minh Thiền sư đồ đệ, hẳn là cũng không tệ. Hổ tử thúc gật đầu nói. Chúng ta nói những lời này, viên không hòa thượng có thể là nghe được, nhưng là hắn vẫn như cũng là không nói một lời, chỉ là tĩnh tĩnh đi theo phía sau chúng ta đi tới. Hổ tử thúc chợt đưa tới, cười cùng viên không tiểu hòa thượng nói, tiểu sư phó, lần này cùng nhà chúng ta thiếu gia cùng đi quán rượu kia, mười phần hung hiểm, trên người ngươi có hay không mang cái gì tiện tay pháp khí? Tiểu hòa thượng chỉ là hướng về phía hổ tử thúc cười cười, cũng không nói gì thêm. Tiểu sư phó, nơi đó quỷ hung rất, ngươi có thể làm được sao? Hổ tử thúc lại hỏi. Tiểu hòa thượng vẫn là cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ không nói một lời. Chương 554, chẳng lành người. Chương 554, chẳng lành người. Hổ tử thúc hỏi viên không tiểu hòa thượng mấy câu, viên không vẫn luôn không có trả lời, chỉ là hướng về phía hắn cười cười. Hổ tử thúc chợt cảm thấy vẻ nhạt không thú vị, cũng liền không lại dây dưa kia viên không tiểu hòa thượng. Ta nhường đường ngũ cùng hổ tử thúc đi ở phía trước, ta đi chung với viên không tiểu hòa thượng tại đằng sau, hắn ăn tính thật giống như không tồn tại như thế. Viên không tiểu sư phụ, ta nhìn các ngươi chùa trong miếu tăng chúng, giống như trên thân đều có chút tàn tật, không biết là như thế nào tạo thành, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, như có chỗ mạo phạm, mong rằng viên không sư phó bỏ qua cho mới lạ. Ta một thoại hoa thoại nhìn về phía hắn nói. lúc đầu ta cho là hắn sẽ không để ý tới ta, không nghĩ tới hắn lại nhìn ta một cái, thản nhiên nói, trong chùa sư minh đệ đều là ta sư phụ từ bên ngoài nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, một mình nuôi dưỡng thành người, bởi vì trời sinh tàn tật mới có thể bị phụ mẫu vứt bỏ, không có cái gì không thể nói. Lời vừa nói ra, ta không khỏi đối kia Giác Minh thiền sư sinh lòng kính nể, lúc này mới là chân chân chính chính người xuất gia, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Giác Minh thiền sư không hổ là Phật môn cao nhân, nay các loại cảnh giới không phải bình thường đệ tử Phật môn có thể so sánh. Ta từ đáy lòng khâm phục nói. Viên không chỉ là cười cười, liền không nói gì thêm. Mà ta nhìn về phía hắn, vẫn như cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Viên không nhìn ta một cái nói, nô thí chủ là muốn hỏi tiểu tăng vì cái gì không có tàn tật ta. Ta nhẹ gật đầu, khách khí nói, hy vọng không có mạo phạm tới ngươi. A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng không có cái gì không thể nói, đều bởi vì ta vừa ra đời liền bị phụ mẫu coi là chẳng lành người, toàn thân kim sắc, không khóc không náo, cũng không ăn uống, liền bị phụ mẫu vứt bỏ tại giã ngoại hoang vu, may mắn được ân sư gặp phải, lúc này mới mang về miếu bên trong tu hành. Tiểu hòa thượng lại nói, ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cái này tiểu hòa thượng mệnh số cùng ta không sai biệt lắm, a ta vừa ra đời cũng là bị toàn thôn coi là chẳng lành người, toàn thân lông dài, còn miệng đầy răng nanh, hơi kém đem kia bà mụ cho sợ quá khóc. Xem ra cái này tiểu hòa thượng khẳng định cũng là lai lịch bất phàm. Hơn nữa hắn vừa ra đời liền cùng tại bên người của Giác Minh thiền sư, mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn 2-3 tuổi, nhưng là khẳng định so ta tu hành phải sớm, ta là 9 tuổi mới đi theo sư phụ, hắn vừa ra đời liền bắt đầu tu hành, tu vi đoán chừng không thể so với ta chênh lệch. Hai người chúng ta một đường trò chuyện, rất đi mau tới dưới núi, tìm tới Đường Ngũ đặt ở ven đường xe. Đường Ngũ phát động xe về sau, quay đầu nhìn ta một cái, khách khí nói, nô thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Trực tiếp đi kia tòa nhà quán rượu a. Ta dặn dò nói. Tốt. Đường Ngũ lên tiếng, chợt mang theo chúng ta hướng phía Kim Lăng Thành ngồi tiểu lâu kia phương hướng mà đi. Viên không tiểu hòa thượng cùng ta cùng một chỗ ngồi ở xếp sau, vừa lên xe, hắn liền chắp tay trước ngực, trong tay cầm một chuỗi niệm châu, nhắm mắt lại, tại niệm tụng kinh văn. Cứ như vậy, hắn niệm một đường tử, hơn 2 giờ về sau, chúng ta mới tới quán rượu kia phụ cận. Lúc này, mới là khoảng 11 giờ đêm, trên con đường này còn có không ít người đi đường đang đi lại. Buổi tối hôm nay, một trận đại chiến không thể tránh được, trong lòng ta không khỏi còn có chút khẩn trương. Chủ yếu là không hiểu rõ lắm cái này tu vi viên không hòa thượng như thế nào, cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Nếu như Lạp Thát đạo sĩ ở đây, ta khẳng định cái gì cũng không sợ, dù sao hai chúng ta phối hợp ăn ý, chỉ là cái này viên không tiểu hòa thượng, lần thứ nhất của chúng ta hợp tác, lẫn nhau đều không quá quen thuộc đối phương, khó tránh khỏi trong lòng sẽ không nắm chắc. Thời gian còn sớm, nơi đây lại là phồn hoa thương nghiệp vòng, mặc dù qua 11 giờ đêm, nhưng như cũ có không ít người tại, chúng ta đợi tới rạng sáng nhất lưỡng điểm chung về sau, mới có thể tiến nhập trong tiểu lâu, cho nên chỉ có thể ngồi trên xe chờ. Viên không tiểu hòa thượng vẫn luôn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, ngồi ở ghế sau bên trên mấy giờ đều không kéo một chút, chỉ là không ngừng yên lặng niệm tụng lấy kinh văn. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hòa thượng, như thế thành kính. Rất nhanh liền tới trời tối người yên thời điểm, quán rượu phụ cận đã không nhìn thấy người nào. Ta mở cửa xe xuống xe, đang muốn đi hô viên không tiểu hòa thượng thời điểm, hắn đã mở mắt, trong tay cầm một chuỗi niệm châu đi theo ta đi xuống. Hổ Tử Thúc cùng Đường Ngũ cũng xuống xe, đi theo hai người chúng ta sau lưng. Ta quay đầu nhìn thoáng qua hai người bọn họ, nói rằng, lần này ta cùng viên không tiểu sư phụ đi vào chung là được rồi, hai người các ngươi cũng không cần đi theo. Thiếu gia, ta phải cùng lấy a, ngươi phải có trợ thủ. Hổ Tử Thúc nói, lầu này bên trong quỷ vật rất hung, không thể so với Yên Bắc Đại học cái kia lầu ký túc xá kém hơn nhiều ít, có thể là chết 200 người đại hung chi địa, ta cũng không biết gặp được cái gì, đến lúc đó không nhất định có thể hộ ngươi chu toàn, ngươi vẫn là cùng Đường tiên sinh ở chỗ này chờ a. Ta nhìn về phía Hổ Tử Thúc nói, đã Ngô thiếu gia không cho chúng ta đi theo, chúng ta chờ ở đây đây a, tỉnh giống như là lần trước như thế, cho Ngô thiếu gia thêm phiền toái. Đường Ngũ cũng ở một bên nói, Hổ Tử Thúc là thật muốn cùng đi, là loại kia lại đồ ăn lại thích chơi, Đường Ngũ thì là bị đem qua cảnh tượng cho hoàn toàn dọa mơ hồ. Lấy đao cùng người liều mạng sự tình hắn không sợ, loại này quỷ vật cũng không phải bình thường người có thể đối phó, đừng nói đao, cầm thương đều vô dụng. Cho nên, Đường Ngũ là ba không thể không khiến hắn đi cùng. Hổ Tử Thúc cũng không tiếp tục kiên trì, đi theo Đường Ngũ lại về tới trên xe. Thiếu gia, ngươi có thể cẩn thận à, vạn nhất có cái gì không đúng, chúng ta có thể đi trên núi tìm Giác Minh tiền sư tới. Hổ Tử Thúc dặn dò. Ta nhẹ gật đầu, mang theo viên không tiểu hòa thượng đi tới quán rượu kia cửa chính. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đại môn kia liền phát ra một tiếng chi chi nha nha tiếng vang được mở ra, một cô âm lạnh gió xoáy tức hướng mặt thổi tới. Ta nhìn thoáng qua viên không tiểu hòa thượng, lúc này hắn đã không niệm trải qua, mà là chắp tay trước ngực, đem này chuỗi niệm châu treo ở hai cái ngón tay cái ở giữa, chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến. Hai người chúng ta tiến vào phòng không đến bao lâu, đại môn kia liền tự mình đóng lại. Viên không tiểu hòa thượng một đôi thanh tú con người có hơi hơi tránh, một vạch kim quang hiện hiện, thi triển ra thủ đoạn của Thiên Nhãn Thông đi ra. Một chiêu này ta cũng là giật mình không nhỏ, tu Phật pháp có thể tới Thiên Nhãn Thông một bước này rất không dễ dàng. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi như vậy, liền đã hiểu môn thuật pháp này, đối với hôm nay tới đây, lòng tin của ta không khỏi lại nhiều thêm mấy phần. Viên không tiểu sư phụ, những cái kia quỷ vật hẳn là đều tụ tập tại lầu 3, lần trước chúng ta chỉ đi tới lầu 2, bởi vì tình huống đột phát liền rút lui. Ta nói rằng, viên không nhẹ gật đầu, mở ra bước chân, trực tiếp hướng phía thang lầu phương hướng đi đến. Ta đi theo bên cạnh hắn, vừa hướng lầu đó bậc thang phương hướng đi không có mấy bước, liền nghe tới theo lầu một đại sảnh từng cái phương hướng, chuyển đến các loại kỳ quái động tĩnh, có bước chân tiếng vang, có tiếng khóc, có tiếng cười, có thảm thiết tiếng kêu rên, thẳng hướng chán bên trong chui. Lại sau một lúc lâu, theo lầu một từng cái phương hướng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ anh tử, bắt đầu hướng phía chúng ta bên này gần lại lũng. Khá lắm, vừa tiến đến liền mở làm, những này quỷ vật rất sốt ruột. Đã chương 555, không là bình thường châu, chương 555, không là bình thường châu, ta cũng không có nóng lòng ra tay, chỉ là đứng tại viên không tiểu hòa thượng một bên, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này tiểu hòa thượng đến cùng có năng lực gì, nếu như hắn không làm được, ta lại ra tay. Đối mặt lầu một từ các nơi bay tới những cái kia quỷ vật, viên không tiểu hòa thượng liền nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp hướng phía lầu hai thang lầu phương hướng đi đến, bước chân rất chậm, chắp tay trước ngực, một chuỗi niệm châu còn tại trên tay hắn đặt vào, ta nhìn thấy hắn bên trên miệng môi dưới có chút hít hít, giống như đã bắt đầu niệm tụng kinh văn, đồng thời cũng nhắm hai mắt lại. Lầu một trong đại sảnh lúc này đã tụ họp mười mấy quỷ vật, những này quỷ vật trên thân đều đen như mực, nguyên một đám đốt giống như là than tuổi như thế, chỉ có ánh mắt của bọn hắn đều là huyết hồng sắc, trong đêm tối, tản ra âm lanh ác độc quang mang. Bị lửa cho đốt sống chết tươi người, oán khí tuyệt đối là rất nặng, bởi vì bị hỏa thiêu người, cũng sẽ không lập tức chết đi, còn phải thừa nhận tương đối dài một đoạn thời gian thống khổ tra tấn, chết càng thảm, oán khí càng nặng, những cái kia quỷ vật càng ngày càng gần. Lúc này, tay của ta đã cầm thắng tà kiếm chuôi kiếm, dự định tùy thời xuất thủ. Không bao lâu, một cái quỷ vật trực tiếp thẳng vọt tới bên người của viên không tiểu hòa thượng, vươn một đôi tản ra màu đen sát khí tay, liền hướng phía tiểu hòa thượng cổ bắt tới. Ngay tại quỷ vật kia cách viên không hòa thượng còn có một mét không đến khoảng cách thời điểm, viên không tiểu hòa thượng đống nhiên mở mắt, kia một đôi mắt lập tức lóe lên kim sắc quang mang, đồng thời trong miệng niệm tụng kinh văn thanh âm cũng lớn một chút. Cả đời do nó không đạt một chân pháp giới, chỉ nhận biết tất cả pháp chi tướng, cho nên có phân biệt chấp nhất chi bệnh, phàm sở hữu tướng đều hư ảo. Hư ảo lấy, nói về là giả không phải thật, không phải vị tuyệt đối không có. Chúng sinh niệm niệm tại hư ảo chi tướng bên trên phân biệt chấp nhất, tên cổ nói ý nghĩ sang bậy, nói về trục tại vọng cùng nhau mà lên niệm cũng. Hoặc khó biết thật giả, mặc cho phục niệm niệm không ngừng, làm hư ảo cùng nhau tại tâm hỗn loạn, tên cổ nói ý nghĩ sang bậy làm viên không tiểu hòa thượng sau khi mở mắt, cùng quỷ vật kia đối mặt ở giữa, quỷ vật kia thân hình lập tức đông nhiên ngay tại chỗ, cái kia một đôi ác độc con người, dần dần biến hòa hoãn xuống tới, vậy mà biến có chút mở mịt lên. Không biết rõ vì sao, làm viên không tiểu hòa thượng niệm tụng Phật kinh về sau, ta lập tức cảm giác đại sảnh này bên trong oán sát khí không có trước đó như vậy nồng nặc, ngược lại bị một cỗ nồng đậm Phật gia rộng lớn khí tức bao phủ, ngay cả ta tâm tình khẩn trương cũng lập tức bình phục xuống tới, biến bình hòa rất nhiều. Những cái kia không ngừng đến gần quỷ vật, kia hung ác con ngươi cũng theo sát lấy đều biến bình hòa lên. Theo viên không tiểu hòa thượng không tuyệt vọng tụng Phật kinh thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, giống như hồng trung đại lữ, linh hai nhức óc, mang theo Phật gia vô thượng từ bi chi ý, chậm chậm hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Toàn bộ lầu một đại sảnh 10 cái quỷ vật đều bị viên không niệm tụng Phật kinh thanh âm cảm hóa. Mặc dù những cái kia quỷ vật vẫn như cũ không ngừng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần, nhưng rõ ràng nhất đã không có muốn công kích ý đồ của chúng ta. Ta gấp tay nắm thắng tả kiếm cũng buông lòng xuống. Cả viên thể xác tinh thần đều tắm rửa tại viên không tiểu hòa thượng niệm tụng Phật kinh bên trong, giống như chầm chậm gió xuân hiu hiu, ấm áp tường hòa. Không bao lâu, nhưng thấy đứng tại trước mặt viên không hòa thượng cái kia quỷ vật, vậy mà đem hai tay đều để xuống, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy đau thương, sớm đã không còn nửa phần vẻ hoán độc. Lại sau một lúc lâu, quỷ vật kia vậy mà phát ra ô ô tiếng khóc như tố, tựa như là hồi lâu không có nhìn thấy mẫu thân hải tử, phát ra làm người thấy chua xót tiếng la khóc đến. Để cho ta trợn mắt hốc mù là, sau một lát, trước viên không hòa thượng mặt cái kia quỷ vật trong chớp mắt trên người oán niệm tất cả đều hóa giải, sau đó hóa thành vô số điểm sáng, hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi. Ta ngoan ngoãn, một cái lệ quỷ, trực tiếp hiện trường siêu độ, đây là cường đại cỡ nào Phật pháp thần thông. Hôm nay ta cũng là mở con mắt. Kia mập hòa thượng giác minh thật không lừa ta, cái này tiểu hòa thượng thật không là bình thường lợi hại, cảm giác hắn trời sinh liền nên làm hòa thượng như thế. Viên không tiểu hòa thượng trong miệng niệm tụng kinh văn thanh âm vẫn không có xuống tới, lúc này ta lần nữa hướng phía hắn nhìn lại thời điểm, vậy mà phát hiện trên người hắn vậy mà bao phủ một tầng nhàn nhạt Phật quang, cũng không biết có phải hay không là chính mình bị hoa mắt. Căn thân khí rơi tất cả kính tượng, đều là không hoa thủy nguyện, mê lấy so đo, tăng thêm phiền não, tất cả chỗ vô tâm người, tức tu đồ đề, giải thoát, niết bàn, tịch diệt, thần định thậm chí sáu độ làm viên không hòa thượng Phật kinh niệm tụng tới đây thời điểm, kia hơn 10 cái quỷ vật tất cả đều tiến tới bên cạnh hắn, nguyên một đám vậy mà nhao nhao quỳ gối trước mặt hắn, trong đôi mắt kia vẻ oán độc tất cả đều thối lui. Nguyên một đám nhìn xem vô cùng thành kính, sau đó nhao nhao phát ra ô ô tiếng khóc. Ta nhìn những cái kia quỷ vật, nguyên một đám tất cả đều hóa thành điểm điểm quang mang, trong đại sảnh bốn phía phiêu tán, cuối cùng hóa thành hư ảo. 10 cái quỷ vật cứ như vậy bị viên không tiểu hòa thượng tất cả đều cho siêu độ. Đây chính là rất khó siêu độ lệ quỷ, hơn nữa còn là đột tử chi quỷ. Giống như là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ gặp phải loại này quỷ vật, trực tiếp chính là vật lý siêu độ, nào có thời gian cùng bọn hắn rông dài nhiều như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn oán khí quá lớn, chúng ta cũng không có rảnh đi siêu độ nhiều như vậy quỷ vật. Chờ những cái kia quỷ vật tất cả đều bị siêu độ, biến mất không thấy gì nữa thời điểm, viên không hòa thượng lúc này mới đình chỉ niệm tụng kinh văn, trên tay niệm châu vẫn không có bung ra, hắn nhìn về phía ta nói, nô thí chủ, chúng ta đi lầu 2 à. Tiểu hòa thượng rất khách khí, ta hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, ta nói viên không sư phó, ngươi cái này quá lợi hại một chút, ngươi làm sao làm được. Viên không hòa thượng đối với ta cười cười, thản nhiên nói, sư phụ nói với ta, tiểu tăng trời sinh tuyệt ăn, tu pháp một ngày, tương đương với người bình thường trong ngày, cụ thể như thế nào? Tiểu tăng cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy những này quỷ vật rất là đáng thương, một lòng nghị siêu độ bọn hắn thoát ly khổ hải mà thôi. Ngã Phật từ bi, A Di Đà Phật, ngươi thật không là bình thường châu, có ngươi dạng này đồ đệ, kia Giác Minh Thiền sư vì sao còn chạy đến Cửu Sơn thôn đi tìm ta? Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Ta hí hư nói, Viên Không lại nhìn ta một cái, khẽ cười nói, "Nô thí chủ, ngươi chính là tiên tuyển người, đã định trước cả đời đại cơ duyên, đời này cảnh giới tất nhiên tại tiểu tăng phía trên, chớ có nói bừa nghe ngươi ý tứ này, ngươi có thể nhìn thấy ta tiếp trước kiếp này." Ta lập tức có chút kích động lên. Viên Không Hòa thượng lại hướng phía ta thi lễ một cái, thập phần thần bị nói, "Phật nói, không thể nói, không thể nói nói." Viên Không tiểu hòa thượng mở ra bước chân, trực tiếp hướng phía lầu hai phương hướng đi tới. Ta vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm cái này tiểu hòa thượng thần thần bí bí, Phật pháp tu vi cao thâm như vậy, xem ra hôm nay ban đêm thu cái này trong tiểu lâu quỷ vật, đều không cần đến ta xuất thủ, một mình hắn không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Dạng này cũng không tệ, ta ngược lại thật ra bớt đi rất nhiều khí lực, chỉ tiếc, ta thật vất vả nhường đường thừa thuyết phục Nguyễn Na, đoán chừng cũng không phát huy được tác dụng. Chương 556, vật lý siêu độ chương 556, vật lý siêu độ Viên Không một chút siêu độ 10 cái quỷ vật, quay người liền hướng phía thông hướng lầu 2 đầu bậc thang phương hướng chậm rãi đi đến. Hắn giống như là chuyện gì nhi đều chưa từng xảy ra như thế, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, mây trôi nước chảy. Ta cùng sau lưng Viên Không tiểu hòa thượng, nhìn xem cái này tiểu hòa thượng bóng lưng, nhưng trong lòng nổi lên một hồi nhi gợn sóng. Giản thật, ta cảm giác cái này Viên Không tiểu hòa thượng càng ngày càng thần bí, thậm chí xuất hiện một loại ảo giác, cái này Viên Không tiểu hòa thượng bình tĩnh phong dong, căn bản không phải hắn ở độ tuổi này có thể bày ra, ngược lại cho ta một loại trải qua thói đời tăng thương, còn như lão tăng nhập định đồng dạng trạng thái, giống như cái kia cười ha hả béo ị giác minh thiền sư giống như là đồ đệ, mà trước mắt cái này tiểu hòa thượng Viên Không lại giống như là sư phụ như thế. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút không thực tế, thật là trực giác lại nói cho ta, cái này tiểu hòa thượng tuyệt đối không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Rất nhanh, ta cùng Viên Không hòa thượng liền đi tới lầu 2. Còn là đuổi kịp lần đến như thế, lầu 2 thông hướng lầu 3 phương hướng, là một cái hành lang thật dài. Hành lang hai bên là đều là to to nhỏ nhỏ phòng. Làm Viên Không tiểu hòa thượng đi vào lầu 2 thời điểm, bước chân bỗng nhiên dừng ở hành lang lối vào chỗ. Ta nhỏ giọng nhắc nhở, "Viên Không tiểu sư phụ, sau đó phải cẩn thận, hành lang hai bên những cái kia trong phòng, cơ hồ trong mỗi cái phòng đều có rất nhiều quỷ vật, so lầu 1 những cái kia quỷ vật lợi hại hơn rất nhiều, lầu 3 khẳng định là hung nhất, kia một đôi quỷ phu thê khẳng định tại lầu 3 trong đại sảnh." Đa tạ Ngô thí chủ nhắc nhở, tiểu tăng tuy là người trong Phật môn, không đáng sát giới, nhưng cũng không phải loại người cổ hủ, có chút quỷ vật lương thiện chưa mất có thể siêu độ, có chút quỷ vật oán nghiệp quá nặng, không cách nào siêu độ, đến lúc đó Ngô thí chủ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tất cả từ ngươi trưởng không chính là, tiểu tăng trung quy là sư phụ phái tới hiệp trợ ngươi chấm dứt nhân quả, nơi này vẫn là tất cả từ Ngô thí chủ chủ đạo chính là." Viên Không tiểu hòa thượng lần nữa hướng phía ta thi lễ một cái nói. Theo những lời này bên trong, ta nghe được hai trọng hàm nghĩa. Đệ nhất trọng có ý tứ là, vừa rồi ta nghĩ công việc tốt tan vỡ, lúc đầu ta coi là ngôi tiểu lâu này bên trong quỷ vật, chỉ cần từ Viên Không tiểu hòa thượng một người liền không sai biệt lắm làm xong, ta liền theo tới gọi xì dầu, sau khi trở về liền có thể tìm được An Dục Trương thu tiền. Hiện tại xem ra ta là nghĩ nhiều, tiểu hòa thượng có ý tứ là, hắn là đến phụ giúp vào với ta, thời khắc mấu chốt, còn phải ta bên trên. Đệ nhị trọng ý tứ rất đơn giản, nói đúng là, cái này tiểu hòa thượng mặc dù sẽ không đối với mấy cái này quỷ vật thống hạ sát thủ, nhưng là ta có thể, nếu như gặp phải loại kia minh ngoan bất linh quỷ vật, nhất định phải ta đem nó đánh hồn phi phách tán thời điểm, liền cứ việc mở rộng làm, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản. Không thể không nói, cái này Viên Không tiểu hòa thượng nhìn cũng là 10 phần thông thấu, không giống có chút lớn hòa thượng như thế, biết rõ không cách nào siêu độ, vẫn là phải lề mề chậm chạp tận tình đi quên, nhất định phải đem người ta siêu độ không thể, kết quả nhất thời không đành lòng đem nó đánh hồn phi phách tán, quỷ vật kia lại đi hại tính mạng của người khác, hơn nữa còn không ngừng hại một cái. Loại này quỷ vật không trực tiếp diệt, chẳng lẽ còn muốn giữ lại ăn tết sao? Nói xong câu đó về sau, hai tay Viên Không tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, mang theo một chuỗi niệm châu, chậm rãi hướng phía hành lang phía trước mà đi. Ta đã đem thắng tà kiếm đem ra, tùy thời chuẩn bị động thủ. Làm chúng ta hai đi đến trong hành lang ở giữa thời điểm, đột nhiên, toàn bộ trong hành lang liền bắt đầu chuyển đến đủ loại kỳ quái động tĩnh. Còn có một cỗ âm phong theo từng cái phương hướng thổi đi qua. Trên hành lang đèn cùng rút gần dường như, bắt đầu lúc sáng lúc tối lên, ầm rung động. Viên Không tiểu hòa thượng bước chân không có ý dừng lại, hơn nữa còn nhắm mắt lại, trong miệng lần nữa nhẹ nhàng mặc niệm lên kinh văn. Ta theo phía sau Viên Không, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nhìn thấy lầu hai cuối cùng quỷ ảnh trung điệp, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu lại xuất hiện. Cùng lúc đó, trong hành lang bỗng nhiên thổi lên từng đợt âm phong, tất cả cửa phòng đều tự hành mở ra, ầm ầm rung động. Sau đó từng tiếng thê lương quỷ tiếng khóc theo bốn phương tám hướng chuyển đến, trên mặt đất lần nữa tràn ngập lên từng đoàn nồng đậm âm sát chi khí, như là hắc vụ đồng dạng cuốn tới. Chỉ là trong chớp mắt, mảnh này chỗ thật giống như biến thành u minh địa phủ đồng dạng, tự dưng kinh khủng. Viên Không tiểu hòa thượng lần nữa niệm tụng lên kinh văn, thanh âm kỳ ảo trong hành lang quanh quẩn. Những cái kia mắt thấy liền phải tràn ngập tới chúng ta bên chân âm sát chi khí, giống như nhận lấy cái gì cường đại trở ngại dường như, cách chúng ta không đến 2 mét địa phương tất cả đều ngừng lại, chậm rãi đi lên kéo lên. Chiều ta lấy Viên Không tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua, nhưng thấy trên người hắn lần nữa mơ hồ tản ra một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, một phút này, phản phất giống như Phật đạt tại thế đồng dạng. Hai bên cửa phòng phanh phanh rung động, thê lương quỷ tiếng khóc càng ngày càng gần, trong lúc đó, theo từng cái trong phòng đống nhiên bay ra rất nhiều quỷ vật, nguyên một đám toàn thân đen nhánh giống như là than tuổi như thế, từng đôi ngoan độc con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm hai chúng ta, hận không thể đem hai người chúng ta ăn sống nuốt tươi đi. Viên Không tiểu hòa thượng tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, bất quá tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn hướng phía trước hành tẩu đồng thời, trên mặt đất những cái tia màu đen sát khí cũng tại không ngừng lùi lại. Viên Không tiểu hòa thượng cản trở trước mặt quỷ vật, đồng thời không ngừng hướng phía lầu 3 lối vào tới gần. Sau lưng những cái kia quỷ vật chỉ có thể giao cho ta đến xử trí. Ta cũng không có viên thông tiểu hòa thượng loại kia siêu tuyệt siêu độ pháp môn, có thể đồng thời siêu độ nhiều như vậy quỷ vật, chỉ có đem thắng tà kiếm lấy ra, đem những cái kia quỷ vật vật lý siêu độ. Chỉ là từ phía sau những cái kia trong phòng lao ra quỷ vật cũng quá là nhiều một chút, có ít nhất 20-30, những này quỷ vật chồng chất lên nhau, hình thành đoán niệm chi lực thập phần cường đại, bằng sức một mình ta, xông vào những này quỷ vật bên trong, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới bên trong thiên cương ấn nguyên na. Đã viên không tiểu hòa thượng nói, ta có thể vật lý siêu độ, ngược lại những này quỷ vật đều là muốn hồn phi phách tán, còn không bằng nhường na tỷ đi ra có một bữa cơm no đủ, gia tăng một chút đạo hạnh. Lần trước cùng huyền tâm tử một trận chiến, nàng hư nhược lợi hại. Nghĩ tới đây, ta không nói hai lời, hướng phía trên thiên cương ấn mặt nhẹ nhàng gỗ. Na tỷ, nhìn ngươi. Ta hô một tiếng về sau, nhưng thấy theo bên trong thiên cương ấn trong nháy mắt phun ra một cỗ nồng đậm tinh hồng sát khí, trôi lơ lửng ở trước mặt của ta. Đoàn kia tinh hồng sát khí nhanh chóng ngưng kết thành hình người, chính là siêu cấp mãnh quỷ Nguyễn Na. Nguyễn Na vừa xuất hiện, kia 20-30 dương nhanh múa đuốt, quỷ khóc sói gào quỷ vật, khi nhìn đến ngăn khuất trước mặt bọn họ Na tỷ thời điểm, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cảm giác kia tựa như là một đám lang đông nhiên gặp một cái mãnh hổ xuống núi, không đúng, hẳn là một đám lang gặp một cái khủng long bạo chúa cấp bậc cường hãn đối thủ. Cảnh tượng lập tức biến có chút buồn cười lên, những cái kia quỷ vật sau khi thấy Na tỷ cũng không dám lớn tiếng quỷ thê, ánh mắt cũng không cũng có trước gác như vậy độc điên cuồng, nguyên một đám tất cả đều phiêu trong hành lang, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn qua đều giống như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ như thế. Chương 557, hàng ma ấn chương 557, hàng ma ấn nhìn thấy đám kia quỷ vật trung thực, ta lúc này chỉ lấy bọn hắn nói, lại hô, lại quỷ thê à, vừa rồi ánh mắt kia chút đấy, lại trừng ta một cái thử một chút. Ta vẫn là thích các ngươi vừa rồi loại kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Na tỷ dù sao cũng là hiếm thấy siêu cấp mãnh quỷ, oán khí ngập trời, nhớ ngày đó hơi kém nhập ma đại khủng bố. Những này quỷ vật mặc dù đạo hạnh không kém, nhưng là cùng Na tỷ so sánh, không phải là bất cứ cái gì, đây là cùng loại với một loại cường hãn huyết mạch cấp chế. Tục ngữ nói tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Na tỷ liền xem như tổn thương nặng hơn nữa, cấp bậc là ở chỗ này bày biện. Nói nhảm nhiều quá. Nguyễn Na bỗng nhiên xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn ta một cái, lập tức để cho ta lên một thân nổi da gà. Ta cười hắc hắc, nói rằng, Na tỷ, ngươi có thể hay không đối ta nhẹ nhàng một chút? Đường thúc không có nói cho ngươi ta tốt với ta chút sao? Nguyễn Na hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, sau một khắc, ta liền thấy nàng tóc đen đầy đầu bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hướng phía trước kia 20-30 quỷ vật phương hướng nhanh chóng lan tràn ra. Na tỷ vừa ra tay, còn đến mức nào, những cái kia quỷ vật lập tức xoay người chạy, chạy từ phía, vừa mới tới có bao nhanh, hiện tại chạy liền có bao nhanh. Trong chớp mắt, những cái kia quỷ vật liền hướng phía các cái gian phòng bên trong chạy tới. Nhưng mà, Na tỷ tóc dài lại là như bóng với hình, hóa thành vô số du như rắn, hướng phía từng cái trong phòng chui vào. Không bao lâu, ta liền nhìn thấy nguyên một đám quỷ vật đều bị Na tỷ tóc dài từ trong nhà kéo đi ra. Bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, quỷ khóc sói gào, lớn tiếng cầu xin tha thứ, nơi nào còn có nửa phần trước đó phách lối bộ dáng. Na tỷ đối với những này quỷ vật cũng không có nhân từ nương tay, những cái kia màu đen tóc dài quấn quanh ở trên người của bọn hắn về sau, liền đem những cái kia quỷ vật thân thể quấn quanh một vòng lại một vòng, kia trên tóc đen cũng tràn ngập tinh hồng sát khí, chỉ một lúc sau, nguyên một đám quỷ vật, tất cả đều hóa thành từng sợi hắc khí, hướng phía Na tỷ bên này phiêu bay tới. Na tỷ hít sâu một hơi, những cái kia quỷ vật liền bị nàng từng cái thôn vệ sạch sẽ. Mấy phút không đến quan cảnh, trước mặt của ta đã một cái quỷ vật cũng không có. Không thể không nói, Na tỷ xuất mã, một cái đỉnh hai, trên cơ bản đều không có thế nào tổn sức, liền đem những cái kia quỷ vật tất cả đều xử lý. Làm ta lần nữa lúc nhìn về phía Na tỷ, phát hiện trên người nàng nổi lơ lửng tinh hồng sát khí càng thêm nồng nặc mấy phần, hơn nữa thân thể cũng trở nên chân thật một chút. Tựa như là phát giác ta đang nhìn nàng, Na tỷ chậm rãi xoay người qua đến, kia băng lãnh như xương con người, giống như là cạo xương cương đao như thế tại trên người của ta nhìn lướt qua, tóc dài bay múa ở giữa, kia mặt tái nhợt bên trên có vô số màu đỏ mạch máu dày đặc tại trên mặt của nàng. Đây là một loại mỹ cùng tà ác hoàn mỹ hóa thân. Na tỷ gương mặt kia dáng dấp là cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là băng lãnh con người, lại thêm mặt mũi tràn đầy tia máu màu đỏ dày đặc, cũng cảm giác dị thường tà ác âm trầm. Cũng may, Na tỷ cũng không có nhìn lâu ta, ánh mắt ngay sau đó lại hướng phía viên không tiểu hòa thượng bên kia nhìn tới. Ánh mắt của nàng lượn qua viên không, trực tiếp nhìn về phía những cái kia ngay tại tiến công viên không tiểu hòa thượng quỷ vật. Những cái kia quỷ vật đang dương nhanh múa vút hướng phía viên không đánh tới, chỉ là viên không một mực đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực, không ngừng niệm tụng kinh văn. Phía trước nhất mấy cái quỷ vật đã bị hắn kinh văn cảm hóa, nhưng là phía sau những cái kia quỷ vật nhưng như cũ điên cuồng kêu to, lại không cách nào tới gần viên không nửa bước. Bởi vì viên không cũng không biết dùng phương pháp gì, cách hắn 2 mét không đến địa phương, giống như xuất hiện một cái trong suốt bình chướng đồng dạng, đem những cái kia màu đen sát khí cùng quỷ vật tất cả đều ngăn lại. Na tỷ một mạch thôn vệ 20-30 quỷ vật, hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn, ngay sau đó vừa nhìn về phía công kích viên không những cái kia quỷ vật, xem bộ dáng là muốn giúp viên không chia sẻ một chút phiền toái. Sau một khắc, thân hình Nguyễn Na tung bay mà lên, trực tiếp hướng phía những cái kia quỷ vật phương hướng mà đi. Không ngờ, là Nguyễn Na mắt thấy phải nhờ vào gần viên không tiểu hòa thượng thời điểm, đột nhiên viên không treo ở trên ngón tay cái này chuỗi niệm châu đột nhiên bay lên, trong lúc nhất thời kìm văng lòng lánh, trực tiếp hướng phía Na tỷ phương hướng đụng tới. Nay chuỗi niệm châu hẳn là Phật môn trọng bảo, Na tỷ bị kia niệm châu đụng vào về sau, phát ra kêu đau một tiếng, trực tiếp lại phiêu bay đến bên cạnh ta. Sau khi rơi xuống đất Nguyễn Na, trên người oán khí trong nháy mắt tăng gọn, lần này nàng kia một đôi lạnh lẽo con ngươi lại nhìn về phía viên không tiểu hòa thượng, từng chữ nói ra nói, tặc ngốc, ngươi muốn chết. Nói, thân hình Nguyễn Na nhoáng một cái, lần nữa hướng phía Viên Không Tiểu Hòa Thượng nào tới. Xem xét tình huống này, ta giật nảy mình, xem ý của Nguyễn Na là muốn đối Viên Không Tiểu Hòa Thượng độc thủ, cũng là bởi vì Viên Không Tiểu Hòa Thượng Phật Châu vừa rồi đánh nàng. Na tỷ cái này bạo tính tình, vừa lên đến lục thân công nhận, ta còn thực sự lo lắng hắn giết Viên Không. Lập tức, ta hướng phía trước lóe lên, vươn thăng tà kiếm, một chút ngăn cản Nguyễn Na đường đi. Na tỷ, đừng xúc động. Viên Không Tiểu sư phụ là quân đội bạn, giúp chúng ta, hắn vừa mới khẳng định không phải cố ý tổn thương ngươi, ngươi cũng không cần động thủ với hắn đi. Ta có chút khẩn trương nhìn về phía Na tỷ. Ngươi né tránh. Ánh mắt của Na tỷ vượt qua ta, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Viên Không Tiểu hòa thượng. Lúc này công phu, vừa rồi tới gần Viên Không những cái kia quỷ vật đã bị hắn lại siêu độ mấy cái. Thật là kia trong hành lang, vẫn là không ngừng có quỷ vật hướng phía Viên Không Tiểu hòa thượng bên này lao qua. Một màn kế tiếp, chính là Na tỷ cũng đổi sắc mặt. Một mực đứng ở nơi đó Viên Không Tiểu hòa thượng, đột nhiên ngồi ở trong hành lang ở giữa, hắn đầu tiên là chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó, Viên Không Tiểu hòa thượng liền đem tay phải tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay hướng vào phía trong, đầu ngón tay chạm đất. Làm tiểu hòa thượng cái kia tay phải một sau khi rơi xuống đất, trên người hắn bao phủ tầng kia ánh sáng màu hoàng kim, đột nhiên lớn phát sáng lên, thậm chí có chút chói mắt. Sau đó, trước đó đánh về phía Nguyễn Na này chuỗi niệm châu chậm rãi đồng bền tại đỉnh đầu Viên Không Tiểu hòa thượng bên trên. Kia một chuỗi niệm châu càng biến càng lớn, lớn hơn đến tận hơn trăm lần, mỗi một khỏa trên Phật châu mặt đều bao phủ tường hòa kim sắc Phật quang, sau đó theo trên những Phật châu kia, vậy mà phiêu bay ra một cái thật to kim sắc vật chữ, hướng phía những cái kia không ngừng bọn tới quỷ vật nhanh chóng phiêu bay đi. Trong đó lại còn có mấy cái kim sắc vật chữ, hướng phía Na tỷ cái phương hướng này phiêu đi qua. Vừa rồi ta nhìn đến, Viên Thông Tiểu Hòa Thượng dùng thủ đoạn chính là Phật môn hàng ma ấn, lấy tay phải che tại đầu gối phải, đầu ngón tay chạm đất, lấy đó hàng phục ma chúng. Tương truyền Phật đã thành đạo lúc, có ma vương không ngừng đến đây quấy nhiễu tu hành, Phật đã lợi dụng tay phải chỉ chạm đất, khiến đại địa làm chứng, cuối cùng sử ma vương hàng phục, cũng tượng trưng lấy la sát, đủ loại ngoại đạo đều bị chính pháp từng cái hàng phục. Nhìn thấy mấy cái kia bay tới kim sắc vật chữ, ta run lên trong lòng, cái này cường đại Phật pháp nếu là tác dụng tại trên người Na tỷ, kia nàng vừa mới thôn phệ một chút quỷ vật lực lượng liền lãng phí một cách vô ích. Chương 558, đại từ bi niệm lực chương 558, đại từ bi niệm lực Viên Không Tiểu Hòa Thượng Phật pháp thủ đoạn, làm thật là cường hãn, một chiêu này hàng ma ấn thi triển đi ra, uy lực rất lớn, nhất là phía trên niệm châu phát ra vô số to to nhỏ nhỏ bằng chữ, kim quang lóng lánh, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, trong đó mấy đạo kim mang còn hướng lấy Nguyễn Na bên này phiêu bay tới. Nguyễn Na giận dữ, lục thân không nhận, tự nhiên cũng sẽ không sợ Viên Không Tiểu Hòa Thượng, làm bộ liền muốn xông lên phía trước. Kỳ thật, vừa rồi Nguyễn Na là muốn thôn vệ trước Viên Không Tiểu Hòa Thượng mặt những cái kia quỷ vật, nhưng là Viên Không Phật pháp chi lực, bản thân liền đối với các loại quỷ vật có cực mạnh khắc chế năng lực, cũng không phải là Viên Không muốn đối phó Nguyễn Na, mà là Nguyễn Na thân làm đạo hạnh cực cao quỷ vật, trời sinh chính là muốn bị Phật pháp chi lực khắc chế. Hơn nữa vừa rồi Viên Không Tiểu Hòa Thượng là tại hết sức đi siêu độ hành lang trước mặt những cái kia quỷ vật, Nguyễn Na lại nghĩ đến đem những cái kia quỷ vật thôn vệ, mắt thấy Viên Không Tiểu Hòa Thượng liền phải thành công, Nguyễn Na lúc này xông lên phía trước, hiển nhiên có chút không phải lúc, cho nên kia niệm châu mới có thể bay lên, đem Nguyễn Na cho ngăn hơi ngăn lại. Theo tình huống vừa rồi đến xem, Viên Không Tiểu Hòa Thượng cũng không có đối Nguyễn Na hạ nặng tay ý tứ, chỉ là đem nó ngăn lại, đạo hạnh cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng là Nguyễn Na hoán khí quá nặng, tính tình cương liệt, lại coi là Viên Không là muốn xuống tay với nàng, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Nhìn thấy kia trên niệm châu mặt đánh ra tới kia mấy đạo kim quang, Nguyễn Na dưới cơn nóng giận liền muốn bên trên đi giết Viên Không Hòa Thượng. Ta chỗ ở giữa, không còn cách nào khác, đành phải thúc giục Thiên Cương Ấn, theo kia bên trong Thiên Cương Ấn sinh ra một cỗ cường đại lực kéo, mạnh mẽ đem Nguyễn Na cho hút trở về bên trong Thiên Cương Ấn. Đừng quản Nguyễn Na cỡ nào cường đại đạo hạnh, bất kỳ yêu ma quỷ quái, chỉ cần bị Thiên Cương Ấn phong ấn qua, đều sẽ bị Thiên Cương Ấn khống chế, chỉ cần ta thôi động pháp quyết, Nguyễn Na ngay lập tức sẽ bị Thiên Cương Ấn lôi kéo trở về. Nhiều khi ta cũng không phải là sợ Nguyễn Na, mà là lo lắng nàng về sau không nguyện ý giúp ta một tay. Chỉ cần ta muốn nhường hồn phi phách tán, trực tiếp thôi động Thiên Cương Ấn liền có thể, nhưng là ta khẳng định không thể làm như vậy. May mà ta động tác rất nhanh, Thiên Cương Ấn trong nháy mắt liền đem Nguyễn Na cho kéo giật vào, kia mấy đạo tản ra Phật quang kim mang lập tức hướng phía ta bên này đánh tới, trực tiếp đâm vào trên người của ta. Ta chẳng những không có bất kỳ cảm giác thống khổ, ngược lại cảm giác toàn thân buông lỏng, như gió xuân ấm áp đồng dạng. Cái này Phật pháp chi lực là chuyên môn khắc chế quỷ vật, đối với ta mà nói, lại không tạo được bất kỳ tổn thương gì. Theo Viên Không Tiểu Hòa Thượng trên đỉnh đầu niệm châu không ngừng xoay tròn, kia vô số tản ra kim quang vạn chữ hướng phía bốn phía phiêu tán ra, kính đánh thẳng vào trước mặt trong hành lang. Có chút quỷ vật ở đằng kia bị những cái kia kim sắc quang mang đụng vào về sau, lập tức hóa thành điểm điểm quang mang, phân tán mà đi, đây là bị nguyên địa siêu độ. Nhưng là càng nhiều quỷ vật hướng phía đằng sau tối lui, rất nhanh cũng không thấy bóng dáng. Dối bời lầu hai hành lang rất nhanh sạch sành xanh không còn. Viên Không Tiểu Hòa Thượng ngồi dưới đất, còn duy trì cái kia động tác của hàng ma ấn. Ta xách theo thắng tà kiếm, cầm Thiên Cương Ấn đi tới bên người của Viên Không. Lúc này, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn này chuỗi niệm châu cũng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chậm chậm phiêu rơi xuống, rơi vào trong tay của hắn. Viên Không Tiểu sư phụ, vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Ngươi không biết rõ vừa rồi cái kia siêu hung quỷ vật là ta thả ra sao? Ta ngữ khí có chút không vui nhìn về phía hắn nói. Viên Không Tiểu Hòa Thượng cái này mới mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, vẫn như cũng là kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn nhìn về phía ta nói, nô thí chủ, bần tăng biết cái kia quỷ vật là ngươi nuôi, vừa rồi cũng không cố ý muốn đả thương nàng, chỉ là Phật pháp chính tông, cùng cái loại này quỷ vật trời sinh tương khắc, chính là pháp khí bản thân đối với nó phản kích, hơn nữa vừa rồi quỷ vật kia mong muốn đối tiểu tăng đang siêu độ quỷ vật ra tay, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Là có chút không ổn, thật là ta vừa rồi nhìn người kia phía trên niệm châu Phật pháp chi lực, muốn tiêu diệt nàng đồng dạng. Ta nhìn về phía hắn nói. Viên Không cười nhạt một tiếng, nói rằng, nô thí chủ, ngươi có thể là hiểu lầm, tiểu tăng chính là người xuất gia, tuy là quỷ vật, tiểu tăng cũng sẽ không phạm phải sát nghiệt. Kia phía trên niệm châu ẩn chứa hơn 10 vị cao tăng đại từ bi niệm lực, chỉ có thể giúp tiêu trừ lệ khí cùng ma khí. Ngươi nuôi cái kia quỷ vật lệ khí quá nặng, vừa rồi kia mấy đạo Phật quang rơi vào trên người nàng, có thể tiêu trừ trên người nàng rất nhiều lệ khí cùng ma niệm, cũng sẽ không tổn thương đạo hạnh. Nghe nói lời ấy, ta mới bừng tỉnh hiểu ra, xem ra mới vừa rồi là ta quá lo lắng, còn tưởng rằng Viên Không hòa thượng là muốn gây bất lợi cho Nguyễn Na, còn thay nàng đỡ được kia mấy đạo Phật quang, lãng phí Viên Không tiểu hòa thượng tấm lòng thành. Viên Không sư phó, ngươi sao không nói sớm, sớm biết ta liền không đem nàng thu hồi thiên cương ấn. Na tỷ sát thực rất hung, chỉ là dựa vào thiên cương ấn tiêu trừ nàng oán niệm cùng lệ khí, còn là không bằng ngươi như vậy Phật pháp thần thông đến nhanh. Ta cười một cái nói, Viên Không tiểu hòa thượng không cần phải nhiều lời nữa, rời đi để tài nói, bây giờ lầu 2 này quỷ vật toàn đều đã lùi đến lầu 3, chỗ kia mới là hung nhất chỗ, nói không chừng hai người chúng ta còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, nô thí chủ nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Dứt lời, Viên Không quay người, trực tiếp hướng phía lầu 3 phương hướng đi tới. Ta xách theo thắng tả kiếm đi theo phía sau hắn, cũng cùng nhau tiến đến. Mới vừa đến lầu 3 đầu bậc thang, liền cảm giác không phải bình thường. Theo lầu 3 nơi cửa thang lầu, bắt đầu có quần quần nồng đậm màu đen sát khí tràn ngập, hướng phía lầu 2 phương hướng mà tới. Viên Không tiểu hòa thượng đi ở phía trước, trong tay vẫn như cũ cầm này chuỗi niệm châu, nhỏ giọng niệm tụng lên kinh văn, hắn một cước đạp ở trên bậc thang, kia quần quần sát khí lập tức hướng phía hai bên phiêu tán mà đi, những cái kia màu đen sát khí tựa như là cố ý trốn tránh Viên Không tiểu hòa thượng đồng dạng. Bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng là mười phần kiên định, mỗi hướng phía trước bước ra đi một bước, trên người bao phủ ánh sáng màu hoàng kim liền cường thịnh mấy phần, những cái kia màu đen sát khí dần dần bị trên người hắn Phật ánh sáng xua tan. Ta đi tại cái này tiểu hòa thượng sau lưng, thực sự không nghĩ ra, cái này tiểu hòa thượng tuổi còn nhỏ, 15-16 tuổi dáng vẻ, thế nào cho người ta cảm giác cơ trí như vậy? Căn bản không giống như là hắn cái tuổi này có thể biểu hiện ra bình tĩnh, cũng là giống một cái 7-80 tuổi lão hòa thượng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta vốn cho rằng ta cùng Lạm Thát đạo sĩ cũng đã là người bên trong nhân tài kiệt xuất, cái này tiểu hòa thượng lợi hại hơn một chút. Trong lòng nghĩ là, hiện tại nhưng phải cùng cái này tiểu hòa thượng giữ gìn mối quan hệ, về sau hành tẩu giang hồ, kêu gọi hắn cùng một chỗ hỗ trợ, lại là một cái rất mạnh ngoại viện a nghĩ như vậy. Hai người chúng ta chạy tới lầu 3. Một lên lầu 3 đầu bậc thang, hướng bên cạnh rẽ ngang, chính là hai phiến nặng nề đại môn. Hai phiến đen như mực cửa gỗ động thật chặt, ngăn cản đường đi của chúng ta. Đại sảnh này hẳn là kia đối vợ chồng đã từng cử hành tiệc cưới địa phương, mà kia trong đại sảnh khẳng định cũng là chết người nhiều nhất một nơi, chỉ là đứng tại cửa ra vào, ta cũng cảm giác được một cỗ nồng giống như là tan không ra mực nước đồng dạng oán khí rót tuôn ra mà đến. Chương 559, Tu Di Huyễn Tượng chương 559, Tu Di Huyễn Tượng ta cùng Viên Không tiểu hòa thượng liền đứng ở đại sảnh cổng. Đang lúc ta đưa tay muốn đi đẩy ra kia đạo môn thời điểm, bên người Viên Không bỗng nhiên ngăn cản ta, khẽ lắc đầu, ra hiệu ta không nên khinh cử vọng động. Sau đó, Viên Không hòa thượng đem trên tay niệm châu cầm xuống dưới, đặt ở chốt cửa bên trên, chắp tay trước ngực, lần nữa niệm tụng một hồi nhi kinh văn về sau, lúc này mới đem kia niệm châu thu vào, liền đẩy ra kia đại sảnh cửa. Làm đại sảnh cửa mở ra một sát na kia ở giữa, ta lúc này liền ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốt mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chính là bên cạnh ta Viên Không tiểu hòa thượng cũng có một chút ngây người nhi. Bởi vì lầu 3 này trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, một phen hỉ khí dương dương cảnh tượng. Lớn như vậy trong phòng yến hội bày hơn 20 tấm cái bàn, phủ lên vải đỏ, giăng đèn kết hoa, mỗi tấm bàn tròn chung quanh đều ngồi đầy người, trên mặt bàn bày rất nhiều đĩa, trong mâm đồ ăn nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi. Những người này cười cười nói nói, đại đa số người trên mặt đều tràn đầy khoái hoạt đủ cười. Ở đại sảnh ngay phía trước có cái khán đài, một đôi người mới đang đứng ở phía trên. Nam mặc đồ vest đánh lấy cả bạn, nữ mặc màu đỏ sườn xám, bên cạnh còn đứng lấy một cái người chủ trì, ngay tại cầm mịt rộ phồn lớn tiếng nói gì đó. Tân lang nhìn qua chừng 30 tuổi, coi như lớn lên đẹp trai, tân nương 20 tuổi, đoan trang tú lệ, xem xét chính là trai tài gái sắc. Trong lúc đó, trong đại sảnh còn có rất nhiều nhân viên phục vụ bưng đồ ăn qua lại từng cái bàn ăn ở giữa. Ta ngay từ đầu coi là, vừa tiến vào lầu 3 này trong phòng yến hội liền sẽ thấy vô số quỷ ảnh lắc lư, như ong vỡ tổ hướng thẳng đến chúng ta vồ giết tới, thật là vạn vạn không nghĩ tới, lại là loại tràng diện này. Đang theo ý ta lấy cái này náo nhiệt đại sảnh xuất thần thời điểm, đột nhiên, có một người hướng phía chúng ta bên này đi tới, miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc, vừa đi vừa còn cười hì hì cùng ta nói: "Huynh đệ, mượn nói trong tay của ta thắng tà kiếm nắm chặt, đang định hướng phía kia trên thân người đâm đi qua thời điểm, lần nữa bị Viên Không hòa thượng bắt được cánh tay. Lập tức ta không thể làm gì khác hơn là thân thể lóe lên, tránh ra một con đường, nhường người kia theo bên cạnh ta thoáng một cái đã qua. Nhưng là người kia vừa đi ra khỏi lầu 3 đại sảnh này thời điểm, liền đột nhiên biến mất không thấy. Viên Không tiểu sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ta có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Là Tu Di huyễn tượng, nhiều như vậy quỷ vật đồng thời chết bởi một nơi, hóa niệm ngưng kết, có thể trở lại như cũ ngay lúc đó cảnh tượng, đồng dạng xuất hiện loại tình huống này, đã nói lên nơi đây quỷ vật hết sức lợi hại, nô thí chủ, chúng ta phải cẩn thận." Viên Không tiểu hòa thượng nói thận trọng, lần nữa mở ra bước chân, hướng phía trong đại sảnh đi đến. Ta xách theo thắng tà kiếm, cũng đi theo, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Trong đại sảnh ở giữa có một đầu thảm đỏ, nối thẳng hướng cái kia cử hành hôn lễ khán đài. Trong lúc đó, hai bên cạnh bàn ngồi vây quanh những người kia, một mực tại cười cười nói nói, uống rượu ăn cơm, vô cùng náo nhiệt. Đứng tại hôn lễ trên đài tân lang cầm mịt rộ phồn tại nói gì đó, bên cạnh mặc màu đỏ sần sám tân nương sắc mặt thẹn thùng, say mê tại trong hạnh phúc. Căn cứ trước đó đường lão bản điều tra tình huống, ta biết kia tân lang gọi Trúc Phi, tân nương gọi Tô Lệ Niên, đều là chết bởi hơn 20 năm trước một trận đại hỏa bên trong. Không biết rõ vì sao, làm ta dần dần tới gần cái kia tân nương cùng tân lang thời điểm, trái tim không tự chủ được liền cuồng nhảy dựng lên, đi ở phía trước viên không tiểu hòa thượng cũng không tự chủ được thả chậm lại bước chân. Như thế hỉ khí dương dương cảnh tượng, nhưng là trong đại sảnh âm sát chi khí lại càng lúc càng nồng nặng, còn đang không ngừng đi lên kéo lên. Nếu không phải trước đó gặp Nguyễn Na loại tình huống kia, lúc này đều hẳn là nghĩ biện pháp chạy ra. Ngay tại hai người chúng ta đi tới trong đại sảnh ở giữa thời điểm, đột nhiên ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra. Không biết rõ từ chỗ nào, bắt đầu bốc lên khói đặc, đang uống rượu tịch người nhất thời hoảng làm một đoàn. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại sảnh âm phong phồng lên, trong nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh phong trạng thái. Trong chớp mắt, trong đại sảnh khói đặc cuộn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, cái bàn bị đụng đổ tiếng vang, còn có đĩa cái chén rơi xuống đất ngã nát tiếng vang liên tục không ngừng. Ta nhìn thấy những cái kia đang uống rượu tịch người, nhao nhao hướng phía cửa đại sảnh phương hướng mà tới, mong muốn chạy khỏi nơi này. Còn có rất nhiều người chạy vội tới cửa sổ, đập vỡ cửa sổ, theo lầu ba nhảy xuống. Không ít người hướng phía chúng ta bên này chạy tới, mặc dù bọn hắn nhìn xem rất chân thực, nhưng từ ta cùng trong thân thể của viên không tiểu hòa thượng xuyên qua, đều là ảo tưởng, nhưng nhìn mười phần chân thực. Ngay lúc đó cảnh tượng mười phần thảm thiết, có chút tiểu hài tử bị đại nhân ôm, kết quả trên đường ngã một phát, tiểu hài tử rơi trên mặt đất oa oa khóc lớn, rất nhanh liền có người trực tiếp giẫm tại tiểu hài tử trên thân, sau đó không ngừng có người từ tiểu hài tử trên thân giẫm đạp tới, tiểu hài tử kia tiếng la khóc cũng im bặt mà dừng. Người bởi vì sống sót thời điểm, căn bản không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, chỉ muốn chính mình có thể sống sót. Nhưng khi những người kia thật vất vả chạy vội tới cửa đại sảnh, đánh hai môn thời điểm, lại có một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, sau đó liền khói đặc tràn vào tới trong đại sảnh. Còn có chút không sợ chết, trực tiếp một đầu đâm vào trong khói dày đặc, hướng phía bên ngoài chạy vội, nhưng là vừa chạy đến lầu 2 trong hành lang, liền ngã xuống đất không động đậy. Nghe nói, đồng dạng xảy ra rất lớn hỏa hoạn thời điểm, rất nhiều người đều không phải là bị thiêu chết, mà là bị khói đặc cho hung chết. Có chút là bị khói đặc hun choáng về sau, lại bị hỏa thiêu chết. Có lầu 2 người hướng phía lầu 3 chạy, lầu 3 người hướng phía lầu 2 chạy, tất cả đều chắn ở cùng nhau. Còn có người toàn thân thiêu đốt lên đại hỏa, thảm thiết kêu thảm. Thế lửa lan tràn rất nhanh, không bao lâu, chính là chúng ta thân ở đại sảnh này bên trong cũng bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Ta cảm thấy sặc người khói đặc, còn có cực nóng vô cùng hỏa diễm hướng phía ta của tới, nội tâm liền cũng bắt đầu có chút sợ hoảng lên. Quay đầu nhìn lại hôn lễ trên đài tân nương tân lang, cũng là hốt hoảng không được. Có người đang sợ hãi sau khi hướng phía cửa sổ chạy thời điểm, đem tân nương đụng ngã trên mặt đất, tân lang một tay lấy tân nương ôm vào trong lòng, lớn tiếng nói gì đó. Rất nhiều người hướng phía cửa sổ chạy tới, đều muốn từ lầu 3 nhảy xuống, người tranh ta đoạn, khói đặc cuồn cuộn. Ta cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng nặng trọng, nghẹn có chút thở dốc không được, trên thân càng giống là bị dùng lửa đốt như thế. Đúng vào lúc này, trên lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ ấm áp, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ta không tự chủ được giật mình một cái, vừa quay đầu công phu, liền thấy được viên không tiểu hòa thượng ngay tại đem một cái tay đặt ở ta trên lưng, một cái tay khác bên trên treo Phật châu, không tuyệt vọng tụng kinh văn. Lần nữa cẩn thận nhìn lên, trước đó những hình ảnh kia toàn đều biến mất, trong phòng trống rỗng, không có cái gì. Lúc này ta mới bừng tỉnh hiểu ra, chính ta lại bị đưa vào kia bên trong tu di huyễn tượng, nếu như đi không ra được lời nói, đoán chừng sẽ chết ở đằng kia huyễn tượng bên trong. Chương 560, chân chính động thủ thời điểm chương 560, chân chính động thủ thời điểm hình tượng này quá chân thực, để cho ta bất chi bất giác liền lầm vào bên trong tu di huyễn tượng, còn tốt tại thời khắc mấu chốt, viên không tiểu hòa thượng đem ta theo huyễn tượng bên trong kéo tách rời ra. Ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt hơi đỏ lên, cùng tiểu hòa thượng kia nói, đa tạ viên không tiểu sư phụ làm viện thủ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền những này quỷ vật đạo nhi. Nô thí chủ không cần phải khách khí, tiểu tăng thở nhỏ tu hành Phật pháp, tứ đại giai không, cho nên mới không thế nào chịu cái này tu di huyễn cảnh ảnh hưởng, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất lợi hại. Viên không tiểu hòa thượng thản nhiên nói, ta cũng không biết cái này tiểu hòa thượng là đang khen ta còn là tại tổn hại ta, bất quá không quan trọng, tiểu hòa thượng lợi hại như vậy, người bạn này, ta Ngô Kiếp giao định. Bên này mới từ huyễn tượng bên trong đi ra, ta liền đánh giá chung quanh chỗ này trong đại sảnh tình huống, trống rỗng một mảnh, đã xảy ra trận kia hỏa hoạn về sau, nơi này khẳng định bị thanh lý qua, bất quá vẫn là có thể nhìn ra lầu ba này có bị bỏng vết tích. Trên mặt tường thậm chí còn có thể nhìn thấy mơ hồ thủ ấn, còn có cháy đen vết tích. Điều này nói rõ, từ khi trận kia hỏa hoạn về sau, lầu 3 trên cơ bản không chút bị lợi dụng qua. Chủ yếu là nơi này chết quá nhiều người, cho dù là người phía sau tiếp thủ, trong lòng khẳng định cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Thật là nơi này dù sao cũng là tấp đất tấp vàng hoàng kim khu vực, liền xem như nhà có ma, giá tiền phù hợp, khẳng định cũng sẽ có người mạo hiểm thuê xuống tới. Cái này 3 tầng lầu đều là gạch ngói kết cấu, mặc dù trong phòng đồ vật đều bị đốt sạch sẽ, nhưng là cơ bản giản không còn tại, đây cũng là cái này 3 tầng lão kiến trúc có thể giữ lại đến nay nguyên nhân. Lúc này, ta cùng viên không tiểu hòa thượng ngay tại phòng khách này vị trí trung tâm, ta tứ phương một cái về sau, phát hiện trước đó cái kia khán đài phương hướng, đồng nhiên xuất hiện từng đôi đỏ con mắt của đồng đồng, nhìn chòng chọc vào chúng ta. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ trong đại sảnh, khắp nơi đều là đỏ con mắt của đồng đồng, lít nha lít nhít một mảnh, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, vừa rồi cái kia tu di huyễn tượng chẳng qua là một đạo món ăn khai vị, hiện tại mới là những cái kia quỷ vật thật đang muốn động thủ thời điểm. Viên Không Tiểu Hòa Thượng vẫn như cũ bình tĩnh, đối mặt xuất hiện tại chúng ta bốn phía những cái kia quỷ vật, hắn chỉ là chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng niệm Phật nói: "A Di Đà Phật. Người xuất ra lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, tiểu tăng biết trong lòng các ngươi có oán khí, chỉ muốn các ngươi chịu bỏ xuống trong lòng chấp niệm cùng oán niệm, tiểu tăng bằng lòng ở đây dừng lại 10 ngày, đem chư vị toàn bộ siêu độ vãng sinh." Nghe nói lời ấy, ta không khỏi lần nữa bội phục trước mắt cái này tiểu hòa thượng đến. Dưới tình huống bình thường, đột tử chi quỷ không cách nào luân hồi, chỉ có thể chờ tới hắn thọ hết chết già ngày đó mới có thể tiến nhập địa phủ luân hồi. Trong đoạn thời gian này, kia đột tử người liền sẽ hóa thành cô hồn dạ quỷ trên thế gian phiêu đãng, trong đó đại đa số quỷ vật ở nhân gian lưu lại lâu liền sẽ hồn phi phách tán, căn bản không chịu nổi nhân gian dương khí, mà những cái kia có thể tồn lưu lại quỷ vật thường thường sau oán khí càng ngày càng nặng, bởi vì oán khí quá nặng cũng liền không cách nào siêu độ, càng không tiếp thụ siêu độ. Tại tiểu lâu này bên trong thiêu chết người, tất cả đều là đột tử, chết tương đối thảm thiết, tự nhiên oán khí cực nặng. Mấu chốt là ngôi tiểu lâu này lại có một cái 10 phần chỗ đặc biệt, chính là đông đảo quỷ vật tụ tập ở cùng nhau, oán niệm ngưng kết, ảnh hưởng lẫn nhau, có kinh nghiệm hơn 20 năm, bọn hắn chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng hung, liền càng thêm không tiếp thụ siêu độ. Mà Viên Không Tiểu Hòa Thượng nói muốn ở chỗ này dùng thời gian 10 ngày đem bọn hắn siêu độ, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Không nói đến nơi này quỷ vật khó mà siêu độ, một khi hắn thật mở ra mới, ở giữa liền không thể ngừng, thời gian 10 ngày muốn tiêu hao nhiều ít tu vi, hơn nữa còn phải không ăn không uống, sau cùng kết quả khả năng chính là linh lực hao hết, một con đường chết. Người xuất gia không nói dối, đã hắn nói, khẳng định sẽ làm như vậy. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, Viên Không Tiểu Hòa Thượng tuổi còn trẻ, liền có như thế siêu thoát cảnh giới, thật sự là để cho người ta bội phục. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là những cái kia quỷ vật chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận Viên Không Tiểu Hòa Thượng siêu độ. Kia hơn 100 song con mắt đỏ ngầu, tràn đầy oán độc gắt gao nhìn chằm chằm hai người chúng ta, nhất là ở đằng kia khán đài phương hướng hai ánh mắt, chỉ là hướng phía ta bên này liếc mắt nhìn, liền nhường ta có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Không cần phải nói, kia hai ánh mắt chủ nhân chính là kia một đôi quỷ phu thê, hai cái này quỷ vật oán khí nặng nhất. Ngay đại hỉ, đông nhiên thành hai người bọn hắn ngày rỗ, đại hỉ đại bi ở giữa tạo thành loại kia chênh lệch, oán niệm nếu là không trọng, đó mới là kỳ quái, chủ yếu là hai người bọn hắn chết quá thảm, đều là bị đốt sống chết tươi. Tại Viên Không nói xong câu nói kia về sau, những cái kia quỷ vật hiển nhiên không có bị hắn lại nói động, đã bắt đầu chậm rãi hướng phía chúng ta bên này tụ họp tới. Chúng ta bị 100 hơn mấy chục quỷ vật đoàn đoàn bao vây, hơn nữa vòng vây còn đang không ngừng thu nhỏ. Ta cũng là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng người, lúc trước còn bị Hoa Mộng từ tụ âm trận vây quanh qua, loại tràng diện này cũng không xa lạ gì. Chỉ là kia tụ âm trận chào hỏi tới đại đa số đều là cô hồn dã quỷ, cùng nhà này trong tiểu lâu quỷ vật so sánh, đạo hạnh kém rất nhiều. Nhìn xem vô số thổi qua tới quỷ vật, Viên Không Tiểu Hòa Thượng lần nữa niệm một tiếng A Di Đà Phật, trên mặt đều là trách trời thương dân vẻ mặt, sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Trong tay này chuỗi niệm châu hướng thẳng đến trên đỉnh đầu ném đi, lập tức kim mang lập lòe, một cỗ hùng hậu Phật pháp chi lực theo kia phía trên niệm châu khuyết tán ra đến, như là gợn sóng đồng dạng hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Ngồi xuống về sau, hai tay Viên Không Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong miệng lần nữa niệm tụng lên Phật kinh, tất cả hữu vi pháp đều là nhân duyên hợp cùng, nguyên nhân bắt đầu, duyên tận quả không, không ngoài như vậy, duyên khởi pháp thân kệ trừ pháp nhân duyên sinh, ta nói là nhân duyên tận cho nên diệt, ta làm nói như vậy tại bậc này hung hiểm thời điểm, Viên Không Tiểu Hòa Thượng bằng được vô bận, khép hờ hai mắt, vậy mà lần nữa niệm tụng lên Phật kinh, vẻ mặt vẻ từ bi, giống như thế giới này chỉ một mình hắn đồng dạng, bất luận là người hay là quỷ, đều là thiện chúng. Tại hắn niệm tụng Phật kinh thời điểm, trên đỉnh đầu này chuỗi niệm châu thấy gió liền trướng, lần nữa biến lớn vô số lần, vẫn ở trên đỉnh đầu hắn xoay tròn. Kia phía trên niệm châu phát ra mạnh đại Phật pháp chi lực, không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Những cái kia chen chúc mà đến quỷ vật, tại bị cái này từng vòng Phật quang gợn sóng bao phủ phía dưới, kia từng đôi huyết hồng song trong mắt, vậy mà xuất hiện một tia chần chờ cùng hoảng hốt. Tiểu Hòa Thượng thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại lớn như vậy trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn. Chính là ta nghe xong cũng chợt cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, không sợ gì không sợ. Ngay tại ta coi là cảnh tượng không sai biệt lắm có thể ổn xuống tới thời điểm, đột nhiên theo khán đài phương hướng, liên tiếp truyền đến hai tiếng thê lương quỷ tiếng khóc, những cái kia ánh mắt có chút mê mang quỷ vật, lập tức ánh mắt lần nữa biến hung tàn lên, nguyên một đám quái khiếu bổ nhào mà đến. Chương 561, không có đem ngươi đưa vào mắt chương 561, không có đem ngươi đưa vào mắt ta ngẩng đầu hướng phía trên khán đài kia một đôi quỷ phu thê nhìn lại, nhưng thấy kia hai cái quỷ vật khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, đầy mắt vẻ oán độc, mở ra hai há to mồm giống như bị bỡ ra như thế, khuôn mặt một mảnh cháy đen. Tại cái này một đôi quỷ phu thê quỷ tiếng khóc ảnh hưởng phía dưới, Viên Không Tiểu Hòa Thượng Phật pháp chi lực cũng có chút không ngăn được, vừa mới bị hắn dùng Phật pháp chi lực khống chế lại những cái kia quỷ vật, nguyên một đám lần nữa biến đoán độc âm hung ác lên, bắt đầu liều lĩnh hướng phía chúng ta bên này đánh giết mà đến. Ta nhìn thoáng qua Viên Không Tiểu Hòa Thượng, một mực không có chút rung động nào hắn, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, lông mày đều bặm, hắn niệm tụng Phật kinh thanh âm không ngừng biến lớn, vẫn là không cách nào ngăn cản những cái kia quỷ vật hướng phía chúng ta bên này gần lại lũng. Tới tình cảnh như vậy, xem ra chỉ có thể để ta tới vật lý siêu độ. Linh lực thôi động phía dưới, trong tay Thắng Tà kiếm lập tức tràn ngập lên một đoàn nồng đậm màu đen tà khí, kia tà khí theo trên thân kiếm chuyển tới, cũng lan tràn tới trên người của ta, nhận Thắng Tà kiếm lây nhiễm, trong lòng ta cũng dâng lên một luồng lệ khí, đối mặt đông đảo quỷ vật cũng là không sợ hãi. Quát to một tiếng về sau, tại Viên Không Tiểu Hòa Thượng yểm hộ phía dưới, ta xách theo Thắng Tà kiếm, trực tiếp hướng phía kia đối quỷ phu thê phương hướng mạnh vọt tới. Bước ra một bước, trong tay liên tiếp ném bay ra ngoài ba vân lôi phủ ra ngoài. Kia vân lôi phủ mạnh mẽ đâm tới, lôi pháp chi lực khắc chế bản tà, nương theo lấy vài tiếng nổ thật to thanh âm trong đại sảnh nổ vang, phía trước nhất 7-8 cái quỷ vật lập tức liền bị kia mấy đạo vân lôi phù nổ hồn phi phách tán, còn có không ít nhỏ bé dòng điện hướng phía còn lại quỷ vật trên thân lan tràn ra. Cứ việc cái này mấy vân lôi phù uy lực rất lớn, một chút liền diệt sát nhiều như vậy quỷ vật, thật là bọn hắn ở đằng kia một không chế quỷ phu thê phía dưới, vẫn như cũng không sợ chết hướng về phía ta bên này vồ giết tới. Kế tiếp, ta cũng mặc kệ, có bao nhiêu ta chạm nhiều ít. Trong tay thắng tà kiếm không ngừng vung đẩy, ta một đường vọt tới trước. Không thể không nói, cái này thắng tà kiếm cường đại, chạm người chém quỷ đều giống như cắt đầu hũ như thế dễ dàng. Phàm là bị thắng tà kiếm chạm đến quỷ vật, trên cơ bản là một kiếm nhất, chỉ cần đụng phải, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Đồng thời ta còn phát hiện, những cái kia thắng tà kiếm chém giết quỷ vật, tại sắp hồn phi phách tán thời điểm, thắng tà kiếm sẽ còn sinh ra một cỗ thôn phệ chi lực, đem những cái kia quỷ vật sắp tản mất hồn phách cho hấp thụ tới trên thân kiếm, kể từ đó, cái này thắng tà kiếm liền càng thêm tà môn. Lúc này trong tay của ta thắng tà kiếm, tà khí cuồn cuộn, đến mức trên người của ta cũng đều là màu đen tà khí, có chút quỷ vật vọt tới bên cạnh ta, mong muốn bổ nhào vào trong thân thể ta linh hồn và xá, kết quả cũng bị trên người của ta tràn ngập màu đen tà khí ngăn cản bên ngoài, căn bản là không có cách làm tổn thương ta mảy may. Rất nhanh, ta liền thành mục tiêu công kích, những cái kia quỷ vật cũng không đi công kích viên không tiểu hòa thượng, toàn bộ hướng phía ta bên này lao qua. Ta một người, đáp lên trăm cái quỷ vật cho đoàn đoàn bao vây, bên hai đều là thê lương quỷ tiếng khóc, bên tai không dứt. Đi hắn đại gia, người nào tới người đó chết. Ta không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, nguyên một đám quỷ vật bị ta chạm hồn phi phách tán, sau đó bị thắng tà kiếm cho hấp thụ trong đó. Một mạch, ta vậy mà xông về phía trước ra 4-5 mét khoảng cách, ít ra chém giết hơn 20 quỷ vật. Ta không quay đầu lại, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được sau lưng viên không tiểu hòa thượng niệm tụng kinh văn tiếng vang, tại thắng tà kiếm ảnh hưởng phía dưới, chính ta cũng cảm giác mình biến điên cuồng rất nhiều, căn bản không biết rõ cái gì là sợ hãi, lúc này, ta cảm giác ánh mắt của mình cũng đều là đỏ. Trước kia còn có bát vĩ hồ có thể giúp ta ngăn chặn trong thắng tà kiếm tà khí, hiện nay bát vĩ hồ chỉ còn lại một sợi nguyên thần, căn bản là không có cách giúp ta, cho nên thắng tà kiếm lúc này đối ta ảnh hưởng khá lớn, để cho ta biến càng ngày càng hung tàn. Bất quá tại viên không tiểu hòa thượng niệm tụng Phật kinh ảnh hưởng phía dưới, ta thậm chí còn có thể giữ lại một tia thanh minh, giống như bên thai có rất nhiều đại hòa thượng tại nói chuyện với ta như thế. Lần nữa dùng thắng tà kiếm đại khai sát giới, ta cái này mới cảm giác được cái này thắng tà kiếm tà môn chỗ. Nếu như không có viên không tiểu hòa thượng dùng Phật pháp giúp ta ngăn chặn thắng tà kiếm tà khí, ta cảm giác chính mình tại thanh kiếm này ảnh hưởng phía dưới, khả năng trực tiếp liền điên rồi, biến lục thân không nhận. Một kiếm nơi tay, bất kỳ quỷ vật đều không thể ngăn cản ta tiến lên bộ pháp, lúc này công phu, ta cũng không biết ta đã chém giết nhiều ít quỷ vật. Cùng lúc đó, ta bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đến từ bên trong thiên cương ấn la lên. Tiểu Anh Linh cùng Mị Linh đều tại chào hỏi ta, để cho ta nhanh lên đem bọn hắn cho phong xuất. Vừa rồi giết quá đã nghiền, vậy mà quên để bọn hắn đi ra ăn cơm. Lập tức ta vỗ thiên cương ấn, liền có hai đoàn khí tức theo bên trong thiên cương ấn phiêu bay ra, một cái ở bên trái, một cái bên phải, nhanh chóng hóa thành hình người. Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh đồng thời hiện ra. Bọn hắn sau khi đi ra, liền tiếng chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp tiến vào chút quỷ vật bên trong. Nhất là Tiểu Anh Linh, cùng tám đời chưa ăn cơm như thế, vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhảy tới một cái quỷ vật trên thân, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn một cái hạ. Để cho ta không có nghĩ tới là, tại giải khai thiên cương ấn thời điểm Na tỷ cũng từ bên trong phiêu bay ra. Nàng xuất hiện về sau, còn quay người hướng phía sau lưng viên không tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua, ánh mắt băng lãnh. Lợi hại hơn là, vừa rồi ta thắng tà kiếm thẳng tiến không lùi, chém giết nhiều như vậy quỷ vật, những cái kia quỷ vật một chút e ngại ý tứ đều không có, không sợ chết tiếp tục nhào về phía ta, nhưng là Na tỷ vừa ra tới, tình huống liền không giống như vậy, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến quỷ vật, tại Na tỷ xuất hiện về sau, lập tức tất cả đều ngừng lại, đồng thời nhanh chóng lui về sau đi. Lấy Na tỷ làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong, một cái quỷ vật cũng không dám tới gần. Mái tóc dài màu đen kia theo gió phất phới, mặt tái nhợt bên trên tia máu màu đỏ dày đặc, đối với chung quanh quỷ vật, Na tỷ cũng không có hứng thú, ánh mắt của nàng một mực gắt gao nhìn chằm chằm viên không hòa thượng. Xem xét tình huống này, ta liền biết Na tỷ là muốn thu thập viên không. Lập tức, ta liền lớn tiếng nói với nàng, "Na tỷ, thấy không, phía trước trên khán đài có hai cái vô cùng lợi hại quỷ vật, căn bản không có đem ngươi đưa vào mắt, nhìn thấy ngươi cũng không chạy, mau chóng tới thu thập bọn họ." Một chiêu này chuyển di ánh mắt quả thật có tác dụng, ánh mắt của Na tỷ rất nhanh rơi vào trên khán đài kia một đôi trên người quỷ phu thê. Kia một đôi quỷ phu thê cũng nhìn thấy Na tỷ. Quỷ phu thê tự nhiên là không sợ Na tỷ, dù sao bọn hắn lúc này đạo hạnh muốn tại phía trên Na tỷ, nếu không phải Na tỷ trước đó nhận quá trọng thương, cái này một đôi quỷ phu thê đều là sâu kiến đồng dạng, bọn hắn còn hướng về phía Na tỷ không ngừng phát ra thê lương quỷ tiếng khóc. Cái này còn cao đến đâu? Đây là trần trụi đối Na tỷ uy nghiêm khiêu khích. Ta làm chết các ngươi. Na tỷ một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng hướng phía kia một đôi quỷ phu thê phương hướng phiêu bay đi. Sau một khắc, vô số quỷ vật bắt đầu hướng phía Na tỷ bên này tụ lại, nhưng mà Na tỷ kia vô số tóc đen phất phới, đem nguyên một đám nhích lại gần mình quỷ vật tất cả đều quấn quanh. Chương 562, Minh Ngoan Bất Linh chương 562, Minh Ngoan Bất Linh Na tỷ vừa ra tay, tình huống lập tức không giống như vậy, nàng kia thật dài tóc đen hướng phía đại sảnh lan tràn khắp nơi mà đi, như là màu đen thác nước chảy xuôi. Ở đằng kia đối quỷ phu thê thúc đẩy phía dưới, trong đại sảnh quỷ vật đem mục tiêu đều khóa chặt lại Na tỷ. Thật là Na tỷ cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, hung lên ai còn không sợ, bốn phía những cái kia quỷ vật còn chưa kịp bay tới bên cạnh nàng, liền bị nàng kia vô số tóc đen quấn quanh, trực tiếp đập vỡ bụng, sau đó nguyên một đám quỷ vật hồn phi phách tán, bị Na tỷ trực tiếp cắn nuốt hết. Chỉ là một chiêu, liền giải quyết hết 10 cái quỷ vật, nàng kia thật dài tóc đen còn đang hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, hướng phía còn lại quỷ vật quấn lách đi qua. Mỹ Linh cùng Tiểu Anh Linh tại Nguyễn Na trợ giúp phía dưới, càng lại như cá gặp nước. Nhiều khi, là Nguyễn Na tóc đen vừa mới quấn lấy những cái kia quỷ vật thời điểm, Tiểu Anh Linh cùng Mỹ Linh liền nhào tới, mười phần nhẹ nhõm liền đem những cái kia quỷ vật nuốt chửng lấy đi. Trong tay của ta thắng tà kiếm cũng không có ngừng, một đường chém vào, trực tiếp giết ra một con đường máu, cách kia đối quỷ phu thế là càng ngày càng gần. Về sau Tiểu Anh Linh cùng Mỹ Linh liền Nguyễn Na bên kia cũng không theo, trực tiếp đi theo phía sau của ta, làm trong tay của ta thắng tà kiếm đem những cái kia quỷ vật trọng thương thời điểm, hai người bọn họ liền trực tiếp nào tới, đem bọn hắn thôn phệ. Kỳ thật, chúng ta chi như vậy dễ như trở bàn tay liền đem những này quỷ vật chém giết thôn phệ, trọng yếu nhất một nguyên nhân là, vẫn luôn có Viên Không Tiểu Hòa Thượng đang giúp đỡ, hắn vẫn luôn đang thúc dục động Phật pháp chi lực, trên đỉnh đầu kia một chuỗi niệm châu, cũng đang không ngừng tách ra vô số to to nhỏ nhỏ vạn chữ đi ra, rơi vào những cái kia quỷ vật trên thân, hạn chế lại năng lực của bọn hắn. Cho nên ta cùng ba cái kia linh lực tựa như là cắt dao hẹ như thế, một đường thu hoạch thông suốt. Cái này một đợt trùng sát phía dưới, toàn bộ trong đại sảnh quỷ vật thiếu một nửa, đều bị ba cái này linh thể nuốt. Làm ta cách kia đối quỷ phu thê còn có 5-6 mét thời điểm, trong đại sảnh quỷ vật liền còn có 3-40, đã hoàn toàn bị chúng ta cho dọa cho sợ rồi, tất cả đều nuốt ở kia đối sau lưng quỷ phu thê. Ta lại đi nhìn Tiểu Anh Linh cùng Mỹ Linh. Khá lắm, Tiểu Anh Linh ăn bụng tròn vo, nằm dạp trên mặt đất cảm giác đều nhanh không rời nổi bước chân, một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào kia đối sau lưng quỷ phu thê còn lại mười mấy cái quỷ vật, tham lam vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Mà Mỹ Linh cũng khôi phục không ít, thân ảnh nhìn qua mười phần chân thật. Về phần Nguyễn Na, trước đó liền thôn vệ mười mấy cái quỷ vật, lúc này công phu, cái này trong đại sảnh ít ra một nửa quỷ vật đều bị nàng cho xử lý, trước đó đạo hạnh cũng khôi phục không ít. Nàng đầu kia tóc dài bốn phía múa, làm thành một vòng tròn, đem kia đối quỷ phu thê chô khán đài bốn phía tất cả đều cho bao phủ, chật như nêm cối. Kia đối sau lưng quỷ phu thê chỉ còn lại 3-40 quỷ vật, hoàn toàn bị Na tỷ sợ vỡ mật, căn bản không còn dám ló đầu. Chỉ có kia đối quỷ phu thê nhìn về phía ánh mắt của Na tỷ vẫn như cũ không hề sợ hãi. Ta xách theo thắng tà kiếm, đi về phía trước hai bước, chỉ hướng kia đối quỷ phu thê nói, lớn mật nghiệt chướng, còn không mau mau quỳ xuống đất chịu nằm, lại minh ngoan bất linh, định để các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Gọi trúc phi nam nhân kia quỷ nhìn ta một cái, trực tiếp hơi buông tay, chính là một đạo màu đen sát khí hướng phía ta đánh tới. Cái kia màu đen sát khí mười phần nồng đậm, cái loại này lệ quỷ đánh ra tới sát khí đều có mãnh liệt tính ăn mòn, thiêu đốt thần hồn, ta không dám kinh thường, trong tay thắng tà kiếm lắc một cái, đem cái kia đạo màu đen sát khí cho chặn lại xuống tới. Thắng tà kiếm toát ra một cỗ mãnh liệt hơn tà khí, đem kia sát khí nuốt chửng lấy đi. Tiểu Anh Linh có thể là ăn uống no đủ, có chút nhẹ nhàng, nhìn thấy quỷ vật kia vậy mà công kích ta, trực tiếp quái khiếu một tiếng, hướng phía trúc phi liền nhào giết tới. Hắn thân hình thoát một cái, trong chớp mắt đã đến bên người của trúc phi, ngay sau đó thân hình nhảy lên một cái, hướng phía trên bờ vai của trúc phi nhảy tới. Kia trúc phi gầm thét một tiếng, lần nữa vung ra một đạo màu đen sát khí, trực tiếp đánh trên thân Tiểu Anh Linh. Trong nháy mắt, trên người Tiểu Anh Linh liền bị một đoàn nồng đậm màu đen sát khí cho lôi cuốn ở, xem ra hết sức thống khổ. Mỹ Linh xem xét Anh Linh như thế, xinh đẹp mặt trầm xuống, chợt cũng xông tới. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mỹ Linh cùng Tiểu Anh Linh thường xuyên đồng thời xuất động, cho nên cũng bồi dưỡng được một chút tình cảm đi ra. Nhìn thấy Tiểu Anh Linh ăn thiệt thòi, Mỹ Linh khẳng định phải lên đi hỗ trợ. Chỉ là Mỹ Linh thân hình vừa mới trôi dạt đến kia trên khán đài mặt, liền bị kia nữ quỷ Tô Lệ Niên cho cả lại, hai cái này linh thể trong nháy mắt liền đánh nhau chết sống đến cùng một chỗ. Trúc Phi cũng là hơn 20 năm lão quỷ, oán khí lại sâu nặng, đạo hạnh khẳng định phải tại phía trên Tiểu Anh Linh. Tiểu Anh Linh bị cái kia đạo màu đen sát khí đánh trúng về sau, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, quỷ vật kia Trúc Phi trực tiếp khẽ vươn tay, liền đem Tiểu Anh Linh từ dưới đất tóm lấy, sau đó mở ra miệng rộng, liền muốn hướng phía trên người Tiểu Anh Linh tát tới. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta chợt cảm thấy không ổn, liền vội vàng tiến lên xách theo thắng tà kiếm liền hướng phía quỷ vật kia Trúc Phi chém qua. Chỉ là ta không nghĩ tới, còn có nhanh hơn ta, bên người một hồi nhi âm gió thổi qua, Nguyên Na liền hướng phía cái kia nam quỷ Trúc Phi nhào tới. Hai tay hất lên, chính là hai đạo tinh hồng sát khí đâm vào quỷ vật kia trên người Trúc Phi. Kia hai đạo tinh hồng sát khí vừa rơi xuống ở trên người của Trúc Phi, liền nhường Trúc Phi phát ra một tiếng rú thảm, thân hình bay ngược ra ngoài, đồng thời đem bắt ở trên tay Tiểu Anh Linh cho văng ra ngoài. Ta liền vội vàng tiến lên, đem Tiểu Anh Linh cho bắt lại. Mặc dù là như thế, kia Tiểu Anh Linh còn muốn hướng phía Trúc Phi phương hướng đánh tới. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta nói với Tiểu Anh Linh một tiếng, trực tiếp vỗ một cái thiên cương ấn, đem hắn cho thu về. Nguyễn Na cuốn lấy Trúc Phi, Mỹ Linh cuốn lấy Quỷ Tân Nương Tô Lệ Niên. Bất quá coi bọn nàng giờ phút này đã hạnh, khẳng định không phải chuyện này đối với quỷ phu thê đối thủ. Dù sao ta thu phục các nàng thời điểm, đem hai người bọn họ linh thể đạo hạnh đều cho tổn hao không ít, còn xa xa không có đạt tới các nàng trạng thái đỉnh phong. Nhưng là giờ phút này kia đối quỷ phu thê lại là lợi hại nhất thời điểm. Mấu chốt là, tại phía sau bọn hắn còn có 3-40 quỷ vật. Lúc này công phu, những cái kia quỷ vật đã hướng phía Mỹ Linh cùng Nguyễn Na lần nữa đánh giết mà đi. Mỹ Linh cùng Nguyễn Na vốn cũng không phải là kia đối quỷ phu thê đối thủ, lại thêm kia mười mấy cái quỷ vật quá nhiều, khẳng định càng không được. Ta xem xét tình huống này cũng không do dự, xách theo thắng tà kiếm liền xông về những cái kia quỷ vật, dự định đem bọn hắn trước thu hoạch được lại nói. Tại phóng tới những cái kia quỷ vật thời điểm, quay đầu hướng phía Viên Không Tiểu Hòa Thượng nhìn thoáng qua, nhưng thấy lúc này, hắn đã từ dưới đất đứng lên, chắp tay trước ngực, này chuỗi niệm châu lại treo ở hắn trên ngón tay cái, chậm rãi hướng phía khán đài bên này đi tới. Kia mười mấy cái quỷ vật lúc này có một bộ phận hướng phía ta đánh giết mà đến, ta lần nữa vung vẩy lên ở trong tay thắng tà kiếm, đem tới gần mấy cái quỷ vật chém giết. Chương 563, thi vô ý ấn chương 563, thi vô ý ấn sách theo thắng tà kiếm, ta một trận chém giết, rất nhanh liền lại có 7-8 cái quỷ vật bị thắng tà kiếm chạm hồn phi phách tán. Những cái kia nguyên bản muốn công kích Nguyễn Na cùng Mị Linh quỷ vật, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng phía ta bên này đánh tới, ta là càng giết càng hăng, ỷ vào thắng tà kiếm không gì không phá, ngây thơ không phá, cũng không có cái gì tốt e ngại. Nhưng mà, coi như ta lại chém mấy cái quỷ vật thời điểm, đột nhiên Mị Linh bên kia xảy ra chạm hướng. Têu đau một tiếng về sau, ta nhìn thấy Mị Linh bị một đoàn đồng đậm màu đen sát khí bao khỏa, kia sát khí không ngừng hướng phía trên người Mị Linh va chạm, chui vào trong cơ thể nàng, mà kia quỷ tân nương đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp bắt lấy Mị Linh cổ. Mị Linh toàn thân cao thấp không ngừng mở mịt ra một cỗ quỷ khí, tất cả đều bị kia quỷ tân nương hút vào trong lỗ mũi, cái này quỷ tân nương lại muốn thôn phệ đạo hạnh của Mị Linh. Mị Linh trước đó bị ta hàng phục, so Nguyễn Na còn thảm, cũng chính là nàng tại bên trong thiên cương ấn ôn dưỡng thời gian lâu dài một chút, tự nhiên không phải cái này trạng thái đỉnh phong quỷ tân nương đối thủ. Vừa nhìn thấy Mị Linh như thế, trong lòng ta hoảng hốt, khẽ vươn tay, liền hướng phía kia quỷ tân nương phương hướng đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Kia tụ lý phù đao hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp hướng phía quỷ tân nương Tô Lệ Niên đụng tới. Quỷ tân nương bay đầu hướng phía ta bên này âm trầm nhìn thoáng qua. Sau một khắc, nàng thân hình thoát một cái, vậy mà mang theo Mị Linh hướng phía một bên tránh ra mấy thước khoảng cách, tránh thoát ta kia một đạo tụ lý phù đao. Quỷ tân nương hướng về phía ta nhẹ răng cười, mà bị nàng bóp lấy cổ Mị Linh thì nhìn qua vô cùng thống khổ. Lúc này chỗ nào còn nhớ được những cái kia quỷ vật, ta xách theo thắng tà kiếm trực tiếp hướng phía kia quỷ tân nương mà đi. Mắt thấy ta liền phải chạy vội tới bên người nàng thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên lại toát ra một đoàn nồng đậm màu đen sát khí, chặn đường đi của ta. Cái kia màu đen sát khí theo mắt cá chân ta, một đường uốn lượn mà lên, tựa như là mọc rễ như thế, đem ta gắt gao cố định trên mặt đất. Sau một lúc lâu, cái kia màu đen sát khí vậy mà tách ra vô số màu đen sợi tơ đi ra, tiếp tục hướng phía ta phần eo vị trí lan tràn tới. Mị Linh hết sức thống khổ, trên thân không ngừng có quỷ khí bị kia quỷ tân nương nuốt chửng lấy đi. Mà kia quỷ tân nương lại khiêu khích dường như nhìn ta, hướng về phía ta nhe răng cười. Tụ lý phù đao ta cũng thật không dám dùng, sợ là đã nộ thương Mị Linh. Đúng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở ta một bên, ta quay đầu nhìn lên, chính là Viên Không Tiểu Hòa Thượng. Hắn vươn một cái tay, hướng phía ta trên lưng nhẹ nhàng vỗ, ta lập tức cảm giác một cỗ bàng bạc Phật pháp chi lực vọt tới. Theo ta phía sau lưng cấp tốc lan tràn tới toàn thân. Rất nhanh, kia lan tràn tới ta phần eo vị trí màu đen sắc khí, bị kia Phật pháp chi lực ép xuống. Cái này khiến ta cảm thấy toàn thân buông lỏng, thân thể lại có thể động. Sau một khắc, ta bước chân xê dịch, chật lách người ở giữa liền chạy vội tới kia bên người của Quỷ Tân Nương, lại đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Đôi mắt của Quỷ Tân Nương bên trong lóe lên một vẻ tâm động, đầu tiên là hướng phía ta nhìn thoáng qua, sau đó lại liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Viên Không Tiểu Hòa Thượng. Thân hình của nàng nhanh chóng phiêu bay ra ngoài, đồng thời cũng bung ra Mị Linh. Mị Linh biểu lộ vẫn như cũ thống khổ, cảm kích nhìn ta một cái. Ngươi đi trước ôn dưỡng lấy, nơi này giao cho ta a. Không nói lời gì, ta lần nữa vỗ một cái thiên cương ấn, cũng sẽ bị linh cho thu bảo. Đang lúc ta rút kiếm lần nữa hướng phía kia quỷ tân nương đánh tới thời điểm, Viên Không Tiểu Hòa Thượng đống nhiên đi tại trước mặt của ta, trong tay này chuỗi niệm châu trực tiếp phiêu bay ra ngoài, đánh về phía quỷ tân nương. Niệm châu vừa ra, kim mang lập lòe, vẫn biến lớn mấy lần, theo kia phía trên niệm châu tách ra to to nhỏ nhỏ và chữ, nhao nhao hướng phía trên người quỷ tân nương đánh tới. Kia quỷ tân nương phát ra một tiếng sắc nhọn chú lên, trên người sát khí đột nhiên tăng vọt, hai tay đẩy, liền có một đoàn lồng đậm sát khí bốc hơi, hướng thẳng đến Viên Không Hòa Thượng niệm châu đánh qua, đem kia từng đạo vạn chữ toàn bộ chặn lại xuống tới, hóa thành hư không. Hai tay Viên Không Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nhìn về phía kia có chút hơi cật lực quỷ tân nương Tô Lệ Niên, thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, nếu như lúc này ngươi chịu thu tay lại, tiểu tăng như cũng bằng lòng vì ngươi siêu độ, tuy nói tiểu tăng chưa từng tạo sát nghiệt, nhưng là bên cạnh ta vị này Ngô thí chủ lại là trong đạo môn người, sát phạt quả đoán, còn xin nghĩ lại. Ta muốn giết các ngươi." Quỷ tân nương oán độc nói, hai tay chỉ lên trời một lần hành động, trên người màu đen sát khí lại bốc hơi ra một bộ phận, hướng phía Viên Không Tiểu Hòa Thượng đánh tới. Tay ta tâm lắc một cái, kia 10 quả đảo mục đinh đã rơi vào trong lòng bàn tay, chuẩn bị tùy thời ra tay, đem kia quỷ tân nương đánh hồn phi phách tán. Nhưng mà, Viên Không Tiểu Hòa Thượng lại một lần nữa sớm ra tay trước một bước. Lần này, hắn dùng chính là Phật môn thi vô ý ấn. Trên tay phải nâng đến trước ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, năm ngón tay tự nhiên mở rộng ra đến. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một động tác, Viên Không Tiểu Hòa Thượng một chiêu này thi triển ra thời điểm, ta lại cảm thấy một cỗ kinh khủng Phật pháp chi lực từ trên người hắn phát tiết đi ra. Sau một khắc, Viên Không Tiểu Hòa Thượng cái tay kia nhẹ nhàng đẩy về phía trước, rất có một cỗ bài sơn đảo hải khí thế. Đẩy ở giữa, lại có một cái kim sắc Phật thủ ấn chống rông xuất hiện, trực tiếp hướng phía kia quỷ tân nương đánh ra. Một chiêu này trực tiếp đem ta thấy choáng mắt. Khá lắm, đây là thủ đoạn gì, như lai thần trưởng sao? Cái kia kim sắc Phật thủ ấn càng biến càng lớn, kim quang bao phủ, trong nháy mắt liền đem quỷ tân nương đánh ra tới màu đen sát khí đánh tan, sau đó lại hướng phía quỷ tân nương đụng tới. Cái này Phật môn thi vô ý ấn, ta cũng nghe sư phụ đã nói với ta, nói là đệ tử Phật môn tại trong quá trình tu hành, ngoại trừ đến từ ngoại bộ quấy nhiễu bên ngoài, càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến đến từ nội tâm, bởi vậy Phật Đà liền thông qua trí tuệ của hắn, để tin chúng tiêu trừ nội tâm sợ hãi, bố thí không sợ cho chúng sinh, dẫn đạo chúng sinh đại từ đại bi, nghe nói có thể làm chúng sinh an tâm, không sợ hãi sợ. Thật là ta không nghĩ tới, Viên Không Tiểu Hòa Thượng lại có thể dùng cái này thi vô ý ấn tới đối phó Quỷ Tân Nương. Trong chớp mắt, cái kia kim sắc Phật thủ lớn liền chụp về phía kia Quỷ Tân Nương Tô Lệ Niên, một chiêu này nàng chỗ nào có thể đánh được. Chỉ là một chút, liền đem kia Quỷ Tân Nương vỗ một tiếng kêu rên, thân hình giả thoáng, kia Phật thủ ấn cũng tan theo mây khói. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta lập tức cảm giác cơ hội tới. Nắm trong tay đảo mục đinh, lập tức ta bị bỏ rơi ra ngoài, kia 10 quả đảo mục đinh đứng lơ lửng giữa không trung, phân bốn phương tám hướng, toàn bộ hướng phía kia Quỷ Tân Nương điện bắn đi. Nương theo lấy một hồi nhi ông minh chi thành, đảo mục đinh nhao nhao đánh về phía kia Quỷ Tân Nương Tô Lệ Niên. Một tiếng thê lương bi thảm qua đi, 10 quả đảo mục đinh nhao nhao rơi xuống đất. Lại đi nhìn kia Quỷ Tân Nương, đã bị kia 10 quả đảo mục đinh đánh cơ hồn phi phách tán, chỉ còn lại một đạo cái bóng nhàn nhạt. Ta xách theo thắng tà kiếm bước nhanh vào tới, định cho kia Quỷ Tân Nương tới một cái kết thúc. Nô thí chủ, không thể. Viên Thông tiểu hòa thượng bỗng nhiên tiến lên, ngăn ở trước mặt ta. Viên Không tiểu sư phụ, đều như vậy, còn giữ nàng làm cái gì? Chương 564, nhân họa chương 564, nhân họa. Viên Không tiểu hòa thượng nhìn ta một cái, sắc mặt ít có chút ngưng trọng lên, trầm giọng nói, "Nô thí chủ, chuyện này đối với quỷ phu thê sở dĩ có lớn như thế bán nghiệm, còn hơi có chút nguồn gốc, lần này tiểu tăng phụng sư mệnh mà đến, thật sự là vì giải quyết xong hơn 20 năm trước một trận oan nghiệt, hôm nay ngươi nếu là đem nó đánh hồn phi phách tán, sợ rằng sẽ nhiễm một chút không cần thiết nhân quả, còn mời thận trọng." Ta có chút sững sờ, nhìn thoáng qua cơ hồ muốn hồn phi phách tán Quỷ Tân Nương, bóp một cái pháp quyết về sau, rơi trên mặt đất kia 10 quả đảo mục đinh lần nữa lăng không bay lên, phân bốn phương tám hướng, đem kia Quỷ Tân Nương cho đoàn đoàn bao vây, mỗi một quả trên đảo mục đinh đều là phù văn lấp loé, vụ vụ không ngừng, chỉ cần kia Quỷ Tân Nương hơi có dị động, những này đảo mục đinh liền sẽ không chút lưu tình rơi vào trên người nàng, trong nháy mắt liền có thể để cho hồn phi phách tán. Sau đó, ta mới cùng Viên Không nói, "Viên Không tiểu sư phụ, nhiều như vậy quỷ vật đều bị ta chạm hồn phi phách tán, nếu nói dính nhân quả, hôm nay cái này nhân quả dính liền có một chút nhiều, các ngươi Phật gia không sát sinh, lòng dạ từ bi, thật là ta nhóm những này bái tam thanh tổ sư, nhưng không có chú ý nhiều như vậy, bởi vì cái gọi là cắt bụi trở về với cắt bụi, những này quỷ vật vốn không mở tại dương gian lưu lại, huống hồ cái này hơn 20 năm gần đây, bọn hắn lại giết hại nhiều ít vô. Tội tính mệnh, ta đem đánh hồn phi phách tán không quá phận a. Sở dĩ ta tức giận như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì cái này Quỷ Tân Nương vừa rồi kém một chút nhi liền đem Mị Linh ướt. Mị Linh theo lâu như vậy, còn giúp ta rất nhiều lần, nói thế nào đều là có chút tình cảm. Cùng ở bên cạnh ta linh thể, ta tự nhiên muốn hộ nàng chu toàn, gặp phải loại chuyện này, cũng biết giúp nàng ra mặt. Dạng này, Mị Linh mới có thể chân chính nhận ta là chủ nhân của nàng. Viên Không tiểu hòa thượng khẽ gật đầu, nói rằng, nô thí chủ nói không sai, ngươi thật sự có tướng nàng hồn phi phách tán lý do, nhưng là tiểu tăng cũng có bất diệt lý do của nàng, ngươi nhìn, đang cùng kia trúc phi chém giết quỷ vật, nhớ ngày đó cũng hẳn là hại rất nhiều người vô tội tính mệnh, nô thí chủ đều chịu cho nàng một cơ hội, vì cái gì không cho cái này Quỷ Tân Nương một cơ hội đâu? Các nàng sở dĩ tàn sát vô tội, cũng không phải là bản ý của các nàng mà là oán niệm cùng chấp niệm thúc đẩy mà thôi. Một khi bị oán niệm khống chế, lại người lương thiện hóa thành quỷ vật về sau cũng không cách nào khống chế, người ta đều là như thế. Lời này đem ta nói cứng miệng không trả lời được, ngay tại ta suy nghĩ lấy nên làm như thế nào thời điểm. Đang cùng Na tỷ đánh nhau chết sống Quỷ Tân Lang Trúc Phi bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu đen sắc khí, hướng phía ta bên này điện xạ mà đến. Ta vội vàng giơ lên tụ lý phù đao, hướng phía kia một đoàn màu đen sát khí đánh qua. Quỷ Tân Lang Trúc Phi hóa thành cái kia đạo màu đen sát khí lắc người một cái, tránh thoát khỏi đi kia một đạo phù đao, lần nữa hướng phía ta bên này lao đến. Trong lòng ta rất là tức giận, một kết pháp quyết vây quanh Quỷ Tân Nương những cái kia đảo mục đinh lập tức lần nữa kim mang đại thịnh. Trúc Phi, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền đem Tô Lệ Niên đánh hồn phi phách tán. Ta tức giận quát, không cần, thả nàng. Quỷ Tân Lang Trúc Phi rất nhanh hóa thành hình người, xuất hiện ở ta cùng trước mặt Viên Không tiểu hòa thượng, mười phần khẩn trương nói rằng, ngã Phật từ bi, hiện tại tỉnh nộ gắn liền với thời gian không muộn, tiểu tăng lại hỏi ngươi, nếu như dùng ngươi đẩy người lệ khí cùng một thân đạo hạnh đổi lấy hai vợ chồng các ngươi luân hồi chuyển thế một lần nữa làm người cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Viên Không tiểu hòa thượng quay người nhìn về phía Quỷ Tân Lang Trúc Phi, thản nhiên nói. Quỷ Tân Lang Trúc Phi nhìn thoáng qua bị khống chế lại Tô Lệ Niên, lại nhìn một chút Viên Không tiểu hòa thượng, ngươi thật có thể thả chúng ta một con đường sống. Ngươi xuất gia không nói dối, tiểu tăng nói được thì làm được, chỉ cần ngươi chịu bỏ vứt bỏ cái này một thân đạo hạnh, tiểu tăng có thể đem các ngươi siêu độ. Hai tay Viên Không tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, nhìn về phía Trúc Phi nói, muốn vợ chồng chúng ta hai người luân hồi đầu thai có thể, bất quá đại sư nhất định phải ưng thuận với ta nhóm một cái điều kiện, như thế chúng ta mới bằng lòng cam tâm rời đi, nếu không chính là hồn phi phách tán cũng muốn cùng các ngươi đấu một cái ngươi chết ta sống. Quỷ Tân Lang ngẩng đầu lên, một đôi huyết mâu lạnh lùng xem chúng ta hai người. Ta cả giận hừ một tiếng nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có dễ rủa cơ hội sao? Còn dám cùng chúng ta bàn điều kiện? Không đáp ứng, ta liền liều mạng với các ngươi. Tiếng nói chuyện bên trong, trên người Quỷ Tân Lang oán khí lần nữa tăng bật lên. Viên Không tiểu hòa thượng nhìn ta một cái, nói rằng, nô thí chủ, việc này có thể hay không tạm từ tiểu tăng đến xử trí? Ta nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói, dù sao hôm nay chuyện này, Viên Không tiểu hòa thượng giúp đại ân, giao cho chỗ hắn làm cho ta cũng nói không chừng cái gì. Trong lòng nghĩ là, cái này đệ tử Phật môn chính là lòng từ bi nhiều lắm, như thế quỷ vật cũng dám công khai cùng chúng ta khiêu chiến, cái này tính tình tốt tiểu hòa thượng vẫn còn tiếp tục cùng hắn lại nhải, nếu như là Lạp Thát đạo sĩ ở đây, hắn đã sớm một kiếm vung mạnh đi qua. Ngươi nói đi, nhỏ hơn tăng làm cái gì? Viên Không tiểu hòa thượng nhìn về phía Quỷ Tân Lang nói, ta cùng Tô Lệ Niên kết hôn này, thân bằng hảo hữu tất cả đều qua tới tham gia tiệc cưới, kết quả trong vòng một ngày, đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, thân hữu toàn bộ bị lớn hỏa thiêu chết, bao quát chúng ta ở bên trong, mà trận này đại hỏa cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Là một người tên là Thẩm Việt làm, ngày đó chúng ta tiệc cưới thời điểm, chính là người này thả một mối lửa, ta cần muốn các ngươi đem người này dẫn ở đây, chúng ta báo huyết cửu về sau, tự nhiên liền sẽ tiếp nhận đại sư siêu độ. Quỷ Tân Lang Trúc Phi nói. Nghe nói lời ấy, ta không được sửng sốt một chút, không có nghĩ đến việc này lại còn có ẩn tình khác. Ta nói một quán rượu quỷ vì sao có lớn như thế bán khí, bọn hắn không chỉ là đột tử đơn giản như vậy, hơn nữa còn là bị người cho hại chết. Cái kia gọi người của Thẩm Việt tại sao phải thả hỏa thiêu chết các ngươi? Ta nhịn không được hỏi. Quỷ Tân Lang cười thảm một tiếng nói, bởi vì tại cùng Tô Lệ Niên nhận biết trước đó, Thẩm Việt từng là bạn trai của nàng, chỉ là người này hành vi không ngay thẳng, hám hại lừa gạt, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Tô Lệ Niên nhận rõ người này chân diện mục về sau, quả quyết cùng nó chia tay, cuối cùng đi cùng với ta. Thẩm Việt liền một mực ghi hận trong lòng, thừa dịp ta cùng Tô Lệ Niên cử hành tiệc cưới thời điểm, thừa dịp lúc không có người, tại lầu một bếp sau thả một môi lửa về sau vụng trộm rời đi, kết quả dẫn đốt bình gas, thế lửa cấp tốc lan tràn, mới có thể dẫn đến ngay lúc đó thảm họa, thiêu chết nhiều người như vậy, mà người này lại một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, ta nhất định phải tự tay giết hắn, trong lòng oán khí khả năng lắng lại. Niệm đó, bởi vì ghi hận trong lòng, một chút thiêu chết hơn 110 ngụm tử người, người kia lại còn sống, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như thế nói đến, cái này một quán rượu quỷ vật có như thế lớn oán khí, cũng là tình có thể hiểu. Viên Không Tiểu Hòa Thượng lại thở dài một cái nói, A Di Đà Phật, hoàn toàn tương báo khi nào, tiểu tăng nếu là đem người này dẫn ở đây, chính là phạm vào sát giới. Viên Không Tiểu sư phụ, chuyện này ngươi không thể làm lời nói, giao cho ta tới đi, ta không sợ phạm sát giới, loại người này nếu như không chết, quả thực thiên lý năng dùng. Ta tức giận nói. Chương 565, cơm chùa miễn cưỡng ăn. Chương 565, cơm chùa miễn cưỡng ăn. Ngay từ đầu ta coi là tiểu lâu này xảy ra hỏa hoạn, là bởi vì một trận ngoài ý muốn, hiện tại theo kia Quỷ Tân Lang miệng bên trong biết được, hóa ra là một người tên là Thẩm Việt làm. Người này nếu như còn sống, hiện tại tối thiểu 50 tuổi còn chừng. Như thế ác độc người, vì cho hả giận, vậy mà một mùi lửa thiêu chết nhiều người như vậy, bây giờ còn sống ở nhân thế, quả thực không có thiên lý. Hiện tại ta mới biết được chuyện này đối với quỷ phu thê là có ẩn tình khác, cả nhà già trẻ tăng thêm thân bằng hảo hữu, tất cả đều vì vậy mà chết, đối với cái kia Thẩm Việt hận ý ngập trời, mới có thể để bọn hắn có như thế lớn hận ý, cái này hình thành một loại cường đại chấp niệm, nếu như người này bất tử, oán khí của bọn họ khẳng định không cách nào tiêu mất. Viên Không Tiểu Hòa Thượng lòng dạ từ bi, không muốn sát sinh, cũng không muốn nhiễm chuyện này nhân quả, nhưng là ta không sợ. Cuối cùng, chúng ta đạo khác biệt, chân chính đệ tử Phật môn theo không sát sinh, bất luận là ở giữa nhận hay là trực tiếp giết chết đều không được. Nhưng là đạo gia không giảng cứu những này, đạo gia luôn luôn là ân oán rõ ràng, sát phạt quả đoán, trừng ác dương thiện. Làm ác người nhất định phải trừng trị, mới có thể hiện lộ rõ ràng chính nghĩa tồn tại. Nếu như tất cả làm nhiều việc ác người đều có thể còn sống, thế gian này nơi nào còn có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Cho nên, nghe kia Quỷ Tân Lang Trúc Phi nói chuyện, ta lúc này liền phát hỏa, tên Têu Thẩm Biệt phải chết, hơn nữa còn muốn chết bởi cái này một đối phó trong tay quỷ phu thế mới được. Quỷ Tân Lang Trúc Phi nghe ta đáp ứng chuyện này, lúc này nhìn về phía ta nói, ngươi quả thật giúp ta đem Thẩm Việt dẫn tới ngôi tiểu lâu này bên trong. Ta đã đáp ứng ngươi, khẳng định biết làm tới, ngươi yên tâm, ta định để các ngươi báo cái này huyết hải thâm cứu. Ta trầm giọng nói. Viên Không Tiểu Hòa Thượng nói không sai, nếu như vừa rồi ta trực tiếp đem chuyện này đối với quỷ phu thê cho diệt đi lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ gánh chịu một chút nhân quả, ngay từ đầu ta cũng không biết rõ hai người bọn hắn là bị người hại chết. Nếu như ngươi thật có thể để chúng ta báo thù, vợ chồng chúng ta hai người cũng không có cái gì tiếc nuối, đến lúc đó tùy ý hai vị trí chỗ đưa chính là, liền xem như hồn phi phách tán cũng không quan trọng. Quỷ Tân Lang Trúc Phi kích động nói. Viên Không Tiểu Hòa Thượng nhìn ta một cái, nói rằng, Nô thí chủ, chuyện này cuối cùng cũng là từ ngươi đến chủ đạo, hai người bọn họ kết quả cuối cùng vẫn là từ ngươi đến quyết đoán a. Dù sao ngươi đã biết bọn hắn vì sao mà chết nguyên do. Nguyên bản tiểu tăng có ý tứ là, để ngươi nuôi cái kia quỷ vật đem Quỷ Tân Lang oán khí thôn vệ sạch sẽ, lại đi đem vợ chồng bọn họ siêu độ. Bây giờ xem ra cũng không tất nhiên như thế phiền toái. Nghe Viên Không Tiểu Hòa Thượng nói những lời này, tựa như là có thâm ý khác. Hắn muốn cho Na Tỷ thôn vệ đạo hạnh của Quỷ Tân Lang, sau đó lại đi siêu độ, hiện tại ý tứ này tựa như là để cho ta thu hai cái này quỷ vật theo cho mình dùng. Lập tức ta cũng không nói rõ có nguyện ý hay không cùng ta, ta còn phải đem chuyện giúp bọn hắn làm thành mới được. Trúc Phi, ngươi cùng lão bà ngươi lại ở chỗ này chờ, cho ta 3 ngày thời gian, ta đi giúp các ngươi tìm Thẩm Việt, đem hắn đưa đến nơi này đến. Nhưng là tại cái này trong vòng 3 ngày, các ngươi không cho phép lại hại người tính mệnh, nếu như không nghe, không riêng sẽ không đem người mang tới, lần sau trực tiếp liền để các ngươi hồn phi phách tán. Ta nhìn về phía Quỷ Tân Lang nói, tốt, chỉ cần ngươi đem Thẩm Việt cái tia tạm thoái mang tới, để chúng ta làm cái gì đều được. Quỷ Tân Lang hung hăng nói, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đã Ngô thí chủ khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể làm như vậy, chờ chuyện này kết thúc về sau, tiểu tăng lại đến đây đem nơi đây tất cả quỷ vật đều siêu độ đi. Viên Không Tiểu Hòa Thượng hướng phía ta thi lễ một cái. Đi, vậy chúng ta liền đi trước một bước, lại giữ lại hai người các ngươi tiền, khi nhìn các ngươi không cần nói một đằng làm một nẻo. Ta lần nữa nhìn về phía Quỷ Tân Lang Trúc Phi. Người Trung Quốc không lừa gạt Trung Quốc quỷ, hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện ước định. Quỷ Tân Lang nghiêm mặt nói. Ta nghe lời này thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu, thế là cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, ta một kết pháp quyết, liền đem kia 10 quả đảo một đinh đều thu hồi lại. Quỷ Tân Nương Tô Lệ Niên lúc này hướng phía Trúc Phi phiêu tới. Lần này, đem kia Quỷ Tân Nương đánh hơi kém hồn phi phách tán, có thể một chút gánh vác 10 quả đảo một đinh công kích còn có thể tồn tại, ngoại trừ Na Tỷ cũng chỉ có nàng. Chúng ta tại khi nói chuyện với Trúc Phi, Na Tỷ vẫn ở bên người chúng ta tung bay, cái này trong đại sảnh còn thừa lại 20-30 quỷ vật, bị Na Tỷ áp chế, một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này chuyện bên này đã chấm dứt, ta liền hướng phía Na Tỷ nhìn thoáng qua, hướng về phía nàng vẻ mặt định nọt cười cười, nói rằng, Na tỷ, chúng ta đi thôi. Na tỷ vẫn như cũ đối ta không có cái gì sắc mặt tốt, nhất là đối Viên Không Tiểu Hòa Thượng, thư lệnh một tiếng về sau, liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, chui vào bên trong thiên cương ấn. Chuyện bên này làm xong về sau, ta cùng Viên Không Tiểu Hòa Thượng liền rời đi, hướng phía lầu một phương hướng đi đến. Để bảo đảm nơi này không còn náo chết người, ta còn cần thiên cương ấn đơn giản bố trí một cái phong thủy trận, phòng ngừa những này quỷ vật hại người. Tất cả đều làm tốt rồi về sau, ta mới đẩy ra cửa phòng, hướng phía trên đường cái đi đến. Lúc này, sắc trời đã có chút tảng sáng. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta tại quán rượu đã ngây người mấy giờ. Lại là kinh tâm động phách một đêm. Hổ Tử Thúc nhìn thấy ta đi ra, vội vàng đẩy cửa xe ra đón, quan sát toàn thể ta một cái, ân cần nói, thiếu gia, không có bị thương chứ? Bên trong quỷ vật làm đã định chưa? Không sai biệt lắm a, còn kém một bước cuối cùng, liền đem kia hai cái quỷ vật cho thu. Ta giải thích nói, còn kém một bước là có ý gì? Hổ Tử Thúc không hiểu, còn muốn tìm một người. Đang nói, Đường Ngũ cũng theo trên xe mê mẩn chừng chừng đi xuống, đoán chừng là trên xe híp mắt trong chốc lát. Nô thiếu gia, tình huống thế nào? Đường Ngũ hỏi. Chúng ta trở về nói đi. Ta cảm giác có chút mỏi mệt, buổi tối hôm nay cũng tiêu hao không ít linh lực, bất quá nhìn kia Viên Không Tiểu Hòa Thượng, trái ngược với là chuyện gì nhi đều không có. Buổi tối hôm nay hắn mấy lần thúc giục đại Phật pháp chi lực, cũng không gặp hắn hư. Tốt, nô thiếu gia đi về nghỉ ngơi trước đi. Đường Ngũ cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp trở lại trên xe phát động xe. Ta nhìn về phía Viên Không Tiểu Hòa Thượng, nói rằng, Viên Không Tiểu sư phụ, cùng chúng ta đi về nghỉ một cái đi, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Viên Không Tiểu Hòa Thượng nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Thế là, Đường Ngũ lái xe, đem chúng ta đưa đến Đường lão bản trong biệt thự, cho ba người chúng ta phân biệt an bài gian phòng, hắn thì rời đi. Ta lại khốn vừa mệt, nằm ở trên giường ngược lại là có chút không ngủ được, ta nghĩ đến muốn hay không thu cái này một đôi quỷ phu thê, quỷ tân nương Tô Lệ Niên đạo hạnh tổn hao nhiều, ngược là có thể phục hồi từ từ, nhưng là kia tân lang Trúc Phi lại là cường thịnh trạng thái. Lúc này Trúc Phi, thậm chí so Na tỷ còn mạnh hơn một chút, dù sao đạo hạnh của Na tỷ hoàn toàn khôi phục còn muốn chờ một đoạn thời gian mới được. Có hai cái này quỷ vật gia nhập liên minh, trong lúc vô hình lại là đối thực lực của ta tăng lên. Có nam quỷ Trúc Phi, xem ai về sau còn nói ta ăn bám, ta cứng rắn cơm cũng giống vậy ăn. Đúng, cơm chùa miễn cưỡng ăn, ta có lực lượng. Chương 566, lão đầu đường xó chợ chương 566, lão đầu đường xó chợ trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện, không biết rõ lúc nào thời điểm ta liền ngủ mất. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại là giữa trưa. Gần nhất hàng ngày làm lớn đêm, đều nhanh thành con cú, cái này thức đêm tần suất đều nhanh gặp phải cái kia viết sách ra hỏa tử Mộng Du Long, tần số này đến đổi, mà khắc còn muốn cho Hổ Tử Thúc cùng An Dục Trương tâm sự thêm chuyện tiền bạc. Sau khi tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một phen, bên ngoài liền truyền đến Đường lão bản nhà người hầu tiếng gõ cửa, nói là cơm trưa đã chuẩn bị xong, hơn nữa An Dục Trường cùng Đường lão bản bọn hắn tại phòng ăn đã đang chờ ta. Ta lên tiếng, tăng nhanh tốc độ, rửa mặt, liền xuống lầu tới phòng ăn. Ngoại trừ An Dục Trường cùng bên ngoài Đường lão bản, Hổ Tử Thúc cùng Viên Không Tiểu sư phụ cũng tại. Thiếu gia, tranh thủ thời gian dọn, liền chờ ngươi ăn cơm, ta đều đói chết. Hổ Tử Thúc hô, xin lỗi các vị, buổi tối hôm qua có chút mỏi mệt, ngủ nhiều trong chốc lát. Ta có chút ấy này nói, nô thiếu gia quá khách khí, cơm vừa bưng lên, ngươi tới đúng lúc. Đường lão bản cười tủm tỉm nói, ta ngồi bên cạnh Viên Không Tiểu sư phụ, phát hiện ở trước mặt hắn đặt vào mấy đạo thức ăn chay, món rau, củ cải trắng, đậu hũ loại hình, thức ăn này thành phẩm mặc dù nhìn xem thanh đạm, nhưng là cho người ta cảm giác mười phần có muốn ăn. Đường lão bản vì chiêu đãi Viên Không Tiểu sư phụ, cũng thật sự là dụng tâm, biết hắn không ăn thức ăn mặn, cố ý làm mấy đạo thức ăn chay chiêu đãi hắn. Hắn cùng hắn ca Đường Thừa đều là có lòng người, hai người đều là rất không tệ bằng hữu. Ta cùng Viên Không chào hỏi một tiếng, Viên Không hướng phía ta khẽ bước cằm, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Người đều đến đông đủ, chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì chúng ta ăn xong trò chuyện tiếp. An Dục Trương hô, Hổ Tử Thúc liền chờ câu nói này đâu, lời nói vừa dứt, đôi đũa trong tay chính là một hồi bên trên hạ tung bay, phong quyển tàn vân đồng dạng, buồn bực đầu cơm khô. Nhìn cái này không có tiền đồ dáng vẻ, còn tưởng rằng đi theo ta bạc đái hắn đồng dạng, trong nháy mắt cơm phu, chỉ làm hai bát cơm. May mắn Đường Thừa biết Hổ Tử Thúc lượng cơm ăn, cố ý làm nhiều rất nhiều đồ ăn. Nửa giờ sau, ăn uống no nê, trừ Hổ Tử Thúc ra, đại gia hỏa hầu như đều ăn no rồi. Ta cầm một tờ giấy lau miệng, nói rằng, An lão bản, Đường lão bản, buổi tối hôm qua ta cùng Viên Không Tiểu sư phụ lại đi một chuyến kia tòa nhà quán rượu, bên trong quỷ vật dọn dẹp hơn phân nửa, bất quá còn một cặp hết sức lợi hại quỷ phu thê bán khí quá nặng, chấp niệm quá sâu, nhất định phải đem bọn hắn chấp niệm tiêu trừ, bọn hắn mới chịu đi. Nô thiếu gia, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? An Dục Trương không kịp chờ đợi hỏi. Hơn 20 năm trước trận kia lớn hỏa thiêu chết hơn 100 người, cũng không phải là tự nhiên bốc cháy, mà là có người tại lầu một cố ý thả một mùi lửa, lúc này mới náo động lên như vậy thảm kịch. Trúc Phi cùng lao bà hắn Tô Lệ Niên ngày đại hôn song song chết, bọn hắn muốn ta tìm tới cái kia đã từng phóng hỏa người, cho bọn họ đưa qua. Ta giải thích nói, cái này đều đi qua hơn 20 năm, đi cái nào tìm người kia? An Dục Trương lập tức nhíu mày. Bọn hắn chỉ nói cho ta biết một cái tên người, người kia gọi Thẩm Việt, đã từng là nữ quỷ Tô Lệ Niên bạn trai, về sau chia tay, Tô Lệ Niên liền gả cho Trúc Phi, Thẩm Việt mới dùng ác độc như vậy thủ đoạn trả đũa. Các ngươi đi dò tra cái này Kim Lăng Thành, cái này gọi người của Thẩm Việt, càng nhanh càng tốt. Ta nhìn về phía Đường lão bản. Cái này cũng không khó. Ta có bằng hữu tại hộ tịch khoa, đến lúc đó nhường hắn giúp đỡ chút trang một chút 50 tuổi khoảng trường, Kim Lăng Thành gọi người của Thẩm Việt, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Đường lão bản nói, kia, Vậy sẽ người mang trôi qua về sau, cái kia gọi người của Thẩm Việt còn có thể sống sao? An Dục Trương có chút lo lắng nói. Ta biết hắn đang lo lắng cái gì, lúc đầu tiểu lâu này bên trong liền chết rất nhiều người, hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại quán rượu, nếu như lại có người chết ở bên trong, vậy thì thật là đại hung trạch. Ta nhìn về phía An Dục Trương, trầm giọng nói, An lão bản, cái này gọi người của Thẩm Việt, năm đó thả một bụi lửa, thiêu chết nhiều người như vậy, ngươi còn muốn nhường hắn còn sống. Người này là nên chết, chỉ là có thể hay không để cho hắn chuyển sang nơi khác chết, chết tại trong tiểu lâu quá không may mắn. An Dục Trương có chút khó khăn nói. Đúng vào lúc này, một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào Đường Ngũ, đột nhiên nói rằng, Nô thiếu gia, ta giống như biết một người tên là Thẩm Việt người, nói cho ngươi người kia rất giống, không xác định có phải hay không nói nghe một chút, nếu thật là lời của người kia, chúng ta liền tỉnh rất nhiều phiền toái. Đường lão bản nhìn về phía Đường Ngũ nói, ta biết cái kia Thẩm Việt cũng không phải cái gì người tốt, là Kim Lăng thành lão đầu đường xó chợ, nghe nói tuổi trẻ thời điểm cùng người đánh nhau, đem người đánh thành trọng thương hại, ngồi xổm 10 năm lao, sau khi đi ra mang theo một bọn hết hạn tù phóng thích nhân viên tiếp tục tại Kim Lăng thành trà trộn, về sau càng lăn lộn càng lớn, gần nhất mấy năm này càng là phong sinh thủy khởi, tại Giang Ninh khu còn mở một nhà rất lớn quán bar, hiện tại thân gia đoán chừng phải có cái mấy ngàn. Vạn đi. Đường Ngũ nhìn về phía ta nói, ngươi cùng hắn rất quen sao? Ta nhìn về phía Đường Ngũ, không tính là rất quen, đã gặp mặt vài lần mà thôi, khẳng định là nhận biết. Đường Ngũ nói rằng, nghe nói lời ấy, ta cảm thấy người này rất khả nghi, rất có thể chính là chúng ta muốn tìm cái kia Thẩm Việt. Trầm ngâm một lát, ta cùng Đường Ngũ nói, ngươi có thể hẹn hắn đi ra gặp một lần sao? Ta đến lúc đó ở phía xa nhìn một chút, chỉ cần thấy được hắn, ta liền có thể phán đoán có phải hay không chúng ta muốn tìm người kia. Cái này không có vấn đề, kỳ thật Thẩm Việt người này vẫn muốn thông qua ta biết Đường lão bản, ta cảm thấy người này nhân phẩm quá kém, cho nên liền không chút phản ứng hắn, hẹn hắn đi ra, hắn khẳng định sẽ đến. Đường Ngũ nói, tốt, liền buổi tối hôm nay, ngươi đi rượu của hắn à, hẹn hắn đi ra gặp một lần, đến lúc đó ta cùng Hổ Tử Thúc cùng đi qua. Ta nói, không có vấn đề, ta một hồi liền gọi điện thoại cho Thẩm Việt. Đường Ngũ đáp, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, không nghĩ tới bữa cơm này công phu, chuyện liền có manh mối. Lập tức, ta sầm mặt lại, nhìn về phía Đường lão bản bọn người, nói rằng, hôm nay chúng ta nói chuyện, cũng chỉ có thể mấy người chúng ta biết, ai cũng không thể truyền đi, nếu như truyền đến Thẩm Việt trong lỗ tai, chúng ta tất cả kế hoạch liền uổng phí. Nô thiếu gia yên tâm, chuyện này chỉ mấy người chúng ta người biết. Đường lão bản nói, đúng vậy, nô thiếu gia, ta khẳng định không thể nói à, cái này nhưng là muốn mệnh hoạt động, ta quán rượu kia không sai biệt lắm đầu nhanh 100 triệu. An Dục Trương cũng nói theo. Đường Ngũ ra ngoài trong chốc lát, 10 phút tả hữu liền gãy trở lại, nói với ta nói, nô thiếu gia, chuyện làm xong, chúng ta hôm nay 10 giờ tối ngay tại Thẩm Việt trong quán rượu gặp mặt. Làm tốt lắm, làm xong Thẩm Việt, chúng ta chuyện này liền xem như kết thúc mỹ mãn. Ta cũng có chút nhỏ hưng phấn lên. Chương 567, nhất tịnh tử chương 567, nhất tịnh tử chuyện đã định xuống tới về sau, còn lại liền dễ làm nhiều. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là xác định một chút Đường Ngũ nói cái kia gọi người của Thẩm Việt, đến cùng phải hay không chúng ta muốn tìm cái kia. Sau đó liền là thế nào đem Thẩm Việt lấy tới ngôi tiểu lâu kia bên trong. Đây đều là khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc ra các huynh đệ, người bình thường có thể không giải quyết được. Chuyện này thương hội của chúng ta nghĩ tới xác định, Viên Không tiểu sư phụ vẫn luôn không có tham dự, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, tựa như là không đếm xỉa đến như thế, không dính nhân quả. Kỳ thật, hắn có thể ngầm đồng ý chúng ta làm chuyện này, trong lòng cũng có một cây cái cân, hắn biết tên kêu Thẩm Việt đang chết, chỉ là không nhúng tay vào mà thôi, kỳ thật nội tâm của hắn là tán thành chúng ta làm như vậy. An nghỉ sau cơm trưa, Viên Không tiểu sư phụ liền trở lại gian phòng của mình niệm kinh đi. Mấy lần vội vàng đến Kim Lăng thành đều là làm sự nghiệp, vẫn luôn không có thế nào tại Kim Lăng thành đi vào trong động, hôm nay nghỉ ngơi rất tốt, ta liền đề nghị cùng Hổ Tử Thúc cùng một chỗ tại Kim Lăng thành đi dạo, cái gì thập tam lăng, vũ hoa đài loại hình, ta cũng nhìn xem, tỉnh người khác nói ta không có thấy qua việc đời. Lúc đầu ta còn muốn kêu gọi Viên Không cùng đi ra ngoài đi một chút, thật là nghĩ lại, hắn chính là Kim Lăng người, những địa phương này hẳn là cũng đều đi qua, cũng liền thôi. Chủ yếu là cái này tiểu hòa thượng luôn cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần, cùng hắn cùng ra ngoài, sợ là có chút xấu hổ. Nghe nói chúng ta muốn đi dạo Kim Lăng thành, Đường lão bản liền phân phó Đường Ngũ cho chúng ta làm lái xe, mang theo chúng ta đi khắp nơi đi, thuận tiện cho chúng ta làm cái miễn phí hướng dẫn du lịch. Đường Ngũ hoàn toàn chính xác cũng rất phụ trách, lái xe, mang theo chúng ta tại Kim Lăng mấy cái điểm du lịch đi dạo một vòng lớn, còn mang chúng ta đi một cái vô cùng có nơi đó đặc sắc mỹ thực đường phố ăn một bữa lớn, cái gì bánh bao hấp, áp huyết canh miến, mai hoa cao, thịt bò bánh bao hấp. Kia là có thể sức lực bao no. Hổ Tử Thúc lại ăn thật nhiều, hắn bụng kia giống như cùng lấp không đầy dường như, đi đâu ăn cái nào. Đường Ngũ người này kỳ thật rất cao ngạo, lần đầu tiên tới thời điểm đối với chúng ta hờ hững, nhưng là trải qua chuyện lần này về sau, đối ta cùng Hổ Tử Thúc đều mười phần khách khí. Nhiều khi, một người muốn thắng được đối phương tôn trọng, vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Cho dù là ăn bám, cũng muốn ăn để cho người ta tâm phục khẩu phục mới được. Cái này một vòng đi dạo xuống tới, chờ trở lại Đường lão bản trong nhà thời điểm, thiên đều đã đen. Ăn cơm tối xong, cũng đã là hơn 7 điểm chung. Một mực chờ tới khoảng 9 giờ, Đường Ngũ liền mình mở xe đi Thẩm Việt cái quầy rượu kia. Ta cùng Hổ Tử Thúc chuyên môn đón một chiếc xe đi theo. Tại đi ra ngoài trước đó, ta cố ý đổi lại nhân bị diện cụ, sợ là nhường kia Thẩm Việt nhận ra ta đến. Chính là Hổ Tử Thúc cũng tận lực cải trang ăn diện một chút, làm một bộ bọn hắn niên đại đó phi chủ lưu gió, mặc xanh xanh đỏ đỏ cùng tên du thủ du thực dường như, còn cười hi hi nói với ta muốn đi quán ba cô gái. Chờ đến rượu kia a về sau, Hổ Tử Thúc mới thật thả bản thân. Ở vào Giang Ninh khu Thẩm Việt cái quầy rượu kia rất lớn, trang trí cũng rất xa hoa, tại trong quán rượu bán rượu loại hình đồ vật đều rất đắt. Trong quán rượu khí thế ngất trời, âm nhạc điếc tai nhức óc tiếng vang, chúng ta tiểu tâm can đều nhanh nhảy ra ngoài. Giống như là ta loại này người tu hành, loại địa phương này đích thật là có chút không quá quen thuộc, huyên náo hoảng. Một đám người trẻ tuổi trong sàn nhảy gật gù đắc ý, cùng được bị kinh phong dường như. Hổ Tử Thúc nhớ năm đó thật là cảm đảo lục hợp hội song hoa hồng côn, trước kia loại địa phương này khẳng định không ít đi. Một lại tới đây, Hổ Tử Thúc thật là như cá gặp nước, thả bản thân, người ta ở đằng kia gật gù đắc ý, Hổ Tử Thúc trực tiếp tới một bộ lao niên nhảy đi cổ, kia cái mông xoay đến độ có thể xoay ra hoa đến, thuận tiện còn nhảy một đoạn bờ giác đang sở, vũ trụ bước một hồi nhi đi khắp, ra dáng. Đây cũng là thuộc về bọn hắn niên đại đó rất lưu hành đồ vật. Ông trời của ta, ta đều hối hận cùng hắn cùng đi, trực tiếp quay đầu giả bộ như không biết hắn, gánh không nổi người kia. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, trong sàn nhảy những cái kia khiêu vũ người trẻ tuổi thật chưa từng gặp qua Hổ Tử Thúc một bộ này tao thao tác, lập tức thành trong sàn nhảy tiêu điểm, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, còn có mấy cái tuổi trẻ muội muội đưa tới, thật giống như là muốn Hổ Tử Thúc học khiêu vũ. Lần này Hổ Tử Thúc có thể mỹ bong bóng nước mũi đều sung ra, kia thật là trái ôm phải ấp, thành quán ba nhất tịch tử, để cho ta chạy xuống hâm mộ nước bọn. Ta rốt cuộc biết Vượng Tử vì cái gì nói Hổ Tử Thúc năm đó lúc ở cảng đảo hàng đêm làm tân lang, lão gia hỏa này tán gái là thật có một bộ a, nhưng bằng cái kia danh đầu của song hoa hồng côn, bên người khẳng định thiếu không được nữ nhân của anh anh yến yến. Ta nhìn trong sàn nhảy đại triển thần uy Hổ Tử Thúc đang có chút ngây người thời điểm, đột nhiên bên người một hồi nhi làn gió thơm thổi qua, một cái tuổi trẻ mặc váy ngắn nữ hài nhi đi tới, vừa cười vừa nói, xoái ca, một người à, muốn hay không mời ta uống chén rượu? Nói, nữ hài nhi kia liền ngồi ở bên cạnh ta, ôm lấy cánh tay của ta. Ta trương này nhân bị diện cụ, kỳ thật thật đẹp mắt, ta lúc đầu dáng dấp liền rất xoái, hấp dẫn nữ hài tử cũng rất bình thường, chỉ là lúc này ta vô tâm cái khác, khoát tay áo, đem cô bé kia cho đuổi đi. Chủ yếu là, ta thấy được Đường Ngũ cùng một người trung niên xuất hiện ở trong quán rượu, hai người bọn hắn tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Đây cũng là ta thụ ý Đường Ngũ làm như thế, nhất định phải tại quầy rượu trong đại sảnh, dạng này ta nhìn tài năng chuẩn xác một chút. Kỳ thật, cái quán ba này bên trong còn có bao xương, ta chỉ lo lắng Thẩm Biệt đem Đường Ngũ gọi vào trong bao xương nói chuyện, dạng này ta liền không nhìn thấy người. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện về sau, ta liền cầm lấy một ly rượu, đi về phía Thẩm Biệt. Mượn trong sàn nhảy lúc sáng lúc tối ánh đèn, ta rốt cục thấy rõ ràng Thẩm Biệt bộ dáng. Người này dáng vóc trung đẳng, chừng 1m7, dáng dấp tương đối gầy gò, trên mặt giữ tợn gần xanh đột lộ, lông mày ngắn, lông mày xương lồi ra, đỉnh đầu nhọn cái chắn hẹp, xương gò má quá cao, ấn đường có văn. Loại này tướng mạo xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, không có cái gì thiện tâm, làm việc trộm gian dùng mánh lưới, ưa thích ở sau lưng âm người, tự nhiên cũng là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Nhưng mà tướng mạo không quan trọng, ta trực tiếp mở ra thiên nhãn, cẩn thận hướng phía Thẩm Biệt nhìn lại, dùng tới vọng khí thủ đoạn. Đồng dạng gánh vác nhân mạng người, trên thân đều lại phát ra một loại đặc lưu hào quang. Mở ra thiên nhãn nhìn lên, ta phát hiện cái này trên người Thẩm Biệt phát ra một loại hắc phát tím quỷ dị hào quang đi ra, cái này trên thân gánh vác nhân mạng vậy coi như có nhiều lắm. Từ đó liền kết luận, trước mắt người này khẳng định chính là tại quán rượu phóng hỏa cái kia tạp thoái. Lại tại trong quán bar ở lại một hồi nhi, ta cho Đường Ngũ phát một cái tin nhắn ngắn ra ngoài, nhường hắn rời đi quán bar, mang theo Thẩm Biệt cùng rời đi. Đường Ngũ thấy được ta phát tin nhắn về sau, cùng Thẩm Biệt hàn huyên vài câu, sau đó hai người liền cùng rời đi, hướng phía quán bar bên ngoài đi đến. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, ta chợt cũng đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tại đi vào quán bar bên ngoài về sau, ta vô thiên cường ấn, trực tiếp đem tiểu anh linh tung ra ngoài. Chương 568, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chương 568, một mũi tên trúng hai con nhạn. Đi ra cửa quán bar về sau, ta nhìn thấy Thẩm Việt đem Đường Ngũ một đường cho đưa đi ra, nhìn qua mười phần khách khí, cùng chó săn dường như. Đường Ngũ thật là Đường lão bản cận vệ, mà Đường lão bản tại Kim Lăng thành là có thể đứng hàng thứ 5 vị trí đầu đại phú hào, thân gia ít ra chục tỷ. Thẩm Việt mặc dù cũng có tiền, bất quá mấy ngàn vạn mà thôi, tự nhiên không cách nào cùng Đường lão bản so. Hắn sở dĩ đối Đường Ngũ khách khí như thế, chính là muốn thông qua Đường Ngũ nhận biết Đường lão bản, cùng hắn làm ăn. Ta chính là lợi dụng điểm này, nhường Đường Ngũ đem Thẩm Việt cho hẹn đi ra. Nhìn thấy Thẩm Việt đem Đường Ngũ đưa lên xe về sau, ta chợt đem Tiểu Anh Linh trực tiếp bỏ tới trên người Thẩm Việt, nhường Tiểu Anh Linh một mực quấn lấy hắn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền nhìn Tiểu Anh Linh biểu diễn, nhất định có thể đem Thẩm Việt phân đều dọa cho đi ra. Nhìn thấy Thẩm Việt trở về thời điểm, ta liền thấy Tiểu Anh Linh ghé vào trên bờ vai của Thẩm Việt. Thẩm Việt lúc này khẳng định cảm thấy trên cổ bốc lên gió lạnh, toàn thân lạnh xiêu xiêu, nhưng là hắn khẳng định không nhìn thấy Tiểu Anh Linh. Tiểu Anh Linh có thể khiến cho hắn nhìn thấy thời điểm, tự nhiên hắn liền có thể thấy được. Không dùng đến ngày mai, Thẩm Việt liền sẽ tìm được ta. Nhìn thấy chuyện giải quyết về sau, ta lại về tới quán bar, đem chơi tích cực Hổ Tử Thúc kêu lên. Hổ Tử Thúc gọi là lưu luyến không rời, còn trong sàn nhảy trái ôm phải ấp, bên người vây quanh một đám tiểu cô nương. Không riêng gì Hổ Tử Thúc không bỏ, còn có hai cái tiểu cô nương không bỏ được Hổ Tử Thúc đi, nhìn xem hắn muốn đi ra, còn muốn đi theo Hổ Tử Thúc đi. Hổ Tử Thúc vẫn là cắn răng một cái vừa ngoan tâm, từ chối kia hai một cô gái, chỉ là lưu lại kia hai một cô gái phương thức liên lạc. Mang theo vẻ mặt buồn bực Hổ Tử Thúc đi ra quán bar, ta lúc này mới cười nói với hắn nói, Hổ Tử Thúc, không nghĩ tới à, trước kia ta nghe Ma Nguyên Vượng nói ngươi tại cảng đảo hàng đêm làm tân lang, ta cho là hắn đang khoác lác, thì ra ngươi thật có bản sự này. Hảo hắn không đề cập tới năm đó dũng, nhớ ngày đó, ta cũng là 10 dặm 8 thôn ít có tuấn hậu sinh, tại cảng đảo cũng là lục hợp hội một cánh hoa, lại xoáy lại có thể đánh, theo ở phía sau muội tử có nhiều lắm, đây coi là cái gì? Hổ Tử Thúc bước đi lấy miệng rộng nói rằng, ai yêu, lợi hại hổ tử thúc, chờ ta sau khi trở về, chuyện này nhất định cùng sư phụ nói rõ ràng nói, ngươi bản này tính đều bạo lộ ra, nhìn xem sư phụ có để hay không cho ngươi lại về cảng đảo làm ngươi song hoa hồng côn. Ta cười nói, thiếu gia, đây cũng không phải là nói đùa à, ta lớn tuổi như vậy, cũng không thể tiếp qua loại kia chém chém giết giết sinh sống, ta đi theo ngươi hàng ngày lấy tiền liền rất tốt, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng gia chủ nói, về sau ta khiêm tốn một chút nhi. Hổ tử thúc lập tức có chút luống cuống, đùa với ngươi, liền xem như ngươi muốn trở về, ta cũng không bỏ được a. Ta cười ha ha, nói, chúng ta liền vượt qua một cái giao lộ, tìm tới đường ngũ dừng ở ven đường xe. Hổ tử thúc mở cửa xe ra, hai người chúng ta trực tiếp lên xe. Chờ hổ tử thúc vừa đi lên, đường ngũ liền nhìn về phía hổ tử thúc nói, hổ ca, ngươi vừa rồi tại quán ba rất dụng à, nhiều như vậy mọi tử đều xoay quanh ngươi, bờ rắc đan sờ nhảy không tệ, nhìn ta đều hâm mộ không được. Hổ tử thúc có chút lung tung nói, già già, hôm nay rốt cục lại bông ra một thanh, đều xấu. Rất nhanh ta rời đi để tài nói, ngũ thúc, cùng Thẩm Việt nói chuyện thế nào. Nô thiếu gia, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi như vậy, ta thân phận này không thích hợp a. Đường ngũ có chút kinh sợ nói, không có gì không thích hợp, dạng này kêu thuận miệng, nói một chút đi, tình huống thế nào. Ta cười nói, ta cùng Thẩm Việt trò chuyện trong chốc lát, Thẩm Việt muốn gặp đường lão bản, ta nói đường lão bản gần nhất đang bệ bội, tiếp đãi một cái theo hiến bắc tới thầy phong thủy, nói qua mấy ngày dẫn kiến hắn đi gặp đường lão bản, tất cả cũng rất thuận lợi. Đường ngũ nói, ta là cố ý nhường đường ngũ nói với Thẩm Việt như vậy. Đầu tiên cho hắn biết, đường lão bản nhà có ta như thế một cái thầy phong thủy tại, không chỉ có thể xem phong thủy, còn có thể trừ yêu hàng ma. Sau đó liền để tiểu anh linh quấn lấy Thẩm Việt, chờ Thẩm Việt muộn một hồi trước nhà, tiểu anh linh liền có thể sức lực dày vào hắn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Việt liền sẽ tìm được đường ngũ, nghe ngóng tin tức của ta, sau đó ta lại nghĩ biện pháp nhường Thẩm Việt đi ngôi tiểu lâu kia. Giống như là Thẩm Việt loại này đại ác nhân, khẳng định là một con đường chết, thật là trên người hắn còn có không ít tiền, giữ lại cũng là lãng phí, tại hắn trước khi chết, còn nhất định phải ép ra chút dầu nước đi ra. Ngược lại hắn kiếm những số tiền kia cũng là tiền tài bất nghĩa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả thực hoàn mỹ. Liền ta trí thông minh này, không lên đại học. Tính toán, ta còn là không muốn lên đại học chuyện này, tỉnh bị người ghét bỏ. Chuyện này làm xong về sau, chúng ta liền trở về đường lão bản nhà, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Mấy ngày nay tổng thức đêm, cuối cùng là có thể ngủ hốt ngữ cảm giác. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đang ăn điểm tâm thời điểm, Đường Ngũ liền xuất hiện, có chút kích động nói với ta nói, "Nô thiếu gia, Thẩm Việt gọi điện thoại cho ta, nói là muốn tìm ngươi đội trừ tà, chuyện này ngươi nhìn làm sao bây giờ?" Nghe được Đường Ngũ tiểu nói này, ta nhịn không được cười hắc hắc, Thẩm Việt gia hỏa này quả thật mắc câu rồi. Thẩm Việt nói hắn gặp phiền phải gì? Ta nhìn về phía Đường Ngũ nói, Thẩm Việt nói với ta, hắn cảm giác trên cổ rất nặng, giống như nằm sấp một người dường như, về đến nhà lúc ngủ, đã cảm thấy có người tại cổ của hắn bên cạnh thổi hơi, mê mẩn chừng chừng mở mắt ra nhìn lên, liền thấy có một cái dáng dấp mười phần đáng sợ tiểu hài nhi, thử lấy răng hàm, ánh mắt đỏ như máu, hướng về phía hắn nghe răng cười, mau đưa hắn dọa điên rồi, Thẩm Việt nói khẳng định là chúng ta, muốn tìm ngươi cho hắn nhìn xem, ta thế nào hồi phục a? Đường Ngũ hỏi. Dạng này, ngươi nói với hắn Ngô thiếu gia bệ bội nhiều việc, tìm hắn làm việc muốn sớm hẹn trước, hơn nữa giá tiền rất đắt, ít nhất phải 300 vạn cất bước, mặt khác, ngươi nói cho hắn biết, đây là bị ác quỷ cuốn thân, nếu như trễ xử lý lời nói, khẳng định không sống quá ngày hôm nay ban đêm, nhường chính hắn ước lượng lấy xử lý. Ta cười nói. Đường Ngũ nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, Ngô thiếu gia, ta cái này đi nói với hắn. Nói, Đường Ngũ liền đi ra ngoài. Hắn bên này vừa đi, hổ tử thúc liền hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, nói rằng, thiếu gia, tục ngữ nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Ngươi cùng kia tiểu la cùng một chỗ lẫn vào thời gian dài, khác không có học được, cái này tổn hại chiêu là một bộ, không phục đều không được. Giống nhau, giống như là Thẩm Việt loại này đại ác nhân, không ngay ngắn chết hắn, ta đều cảm thấy có lỗi với mình. Ta cười nói. Qua một lúc nhi, Đường Ngũ lại gãy trở lại, nói với ta nói, Ngô thiếu gia, Thẩm Việt nói giá tiền có thể thương lượng, chỉ là hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Ngô thiếu gia, ban ngày hắn đều nhìn thấy quỷ, hiện tại cảm giác chính mình tinh thần hoảng hốt, đều sắp không chịu được nữa. Việc này đâu, ngươi nói ta đang giúp người xem phong thủy, thoát thân không ra. Muốn sớm một chút nhìn thấy ta, liền phải lại thêm 200 vạn, nhanh nhất hôm nay chạm vạng tối khả năng gặp mặt. Ta lần nữa dặn dò nói. Hổ tử thúc miệng lại toát ra, rất nhanh lại có một khoản đồng tiền lớn doanh thu. Chương 569, mua ngươi một cái mạng chương 569, mua ngươi một cái mạng cùng Thẩm Việt gặp mặt khẳng định không thể tại đường lao bản trong nhà, chúng ta giết chết giá hỏa này phủi mông một cái rời đi, đường lao bản nơi này đoán chừng sẽ có chút phiền phức. Cho nên, ta nhường Đường Ngũ đem chúng ta gặp mặt địa phương an bài tại đường lao bản nhà phụ cận một cái trong quán trà, còn làm một cái gian phòng. Buổi chiều 5 lúc 6 giờ, Đường Ngũ liền nói với ta, Thẩm Việt đã tại trà lâu chờ lấy chúng ta. Ta lên tiếng, liền đi theo Đường Ngũ ra cửa. Lần này không có mang hổ tử thúc tới, chủ yếu là đêm qua hắn tại quán ba chơi quán này, mục tiêu rất rõ ràng, ta sợ Thẩm Việt đem hổ tử thúc nhận ra. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, tốt nhất cẩn thận mới là tốt. Nửa giờ sau, Đường Ngũ liền dẫn ta đi tới cái kia quán trà, đẩy ra lầu 2 phòng một cái cửa phòng. Một khai môn, ta liền nhìn thấy bên trong bao gian ngồi 5-6 đại hán, nguyên một đám tô lại long hòa hổ, đều không giống như là người tốt lành gì. Tại những người này ở giữa ngồi chính là Thẩm Việt, đêm qua ta nhìn thấy qua hắn, nhưng là hắn lại không nhận ra ta, dù sao đêm qua ta là mang theo nhân bị diệt cụ. Làm Thẩm Việt cùng bên cạnh hắn những người kia nhìn thấy ta về sau, tất cả đều sửng sốt một chút. Đoán chừng là không nghĩ đến ta còn trẻ như vậy. Bất quá Thẩm Việt rất nhanh đứng dậy, hướng phía Đường Ngũ cùng ta bên này đi tới. Đường lão đệ, vị này chính là ngài nói theo hiến bắc tới Ngô thiếu gia a. Thẩm Việt vẻ mặt định nọt nhìn về phía ta nói, không sai, Ngô thiếu gia là Đường lão bản chuyên môn theo Hiến Bắc mời tới quý khách, lần trước trong Đường phu nhân tà chuyện, chính là Ngô thiếu gia xử lý, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thầy phong thủy thân truyền đệ tử, thủ đoạn mười phần cao minh. Đường Ngũ đem ta tốt dừng lại khen. Đoán chừng hắn cũng nhìn đi ra, Thẩm Việt cùng bên cạnh hắn những người kia nhìn ánh mắt của ta nhi có chút không tin lắm mặc cho. Hạnh ngộ hạnh ngộ, có thể nhìn thấy Ngô thiếu gia, thật sự là quá vinh hạnh. Thẩm Việt nói, hướng phía ta đưa tay ra. Ta giả bộ như không nhìn thấy, trực tiếp tìm cái địa phương liền ngồi xuống. Thẩm Việt vươn đi ra tay, cứ như vậy lúng túng nằm ngang ở nơi đó, thu hồi đi cũng không được, không thu hồi đi cũng không được. Loại này cầm thú, cùng hắn nắm tay, ta đều sợ giơ tay của mình, mặt khác chính là muốn cho hắn một hạ mã uy. Bất kể nói thế nào, ta cũng là phong thủy vương đồ đệ, cái này Phổ Nhi còn phải muốn bày lên đến. Đều ngồi đi, đem chuyện của ngươi cùng Nô thiếu gia thật tốt tâm sự, Nô thiếu gia vì chuyện của ngươi chuyên môn rút ra thời gian đi một chuyến. Hôm nay Đường lão bản mấy cái bằng hữu đều muốn tìm Ngô thiếu gia xem phong thủy, nếu không phải Ngô thiếu gia nhìn mặt mũi của ta, ngươi ra nhiều tiền hơn nữa, Ngô thiếu gia cũng không nhất định sẽ tới. Đường Ngũ vẫn là rất biết cách nói chuyện. Cái này một trận khen, để cho ta cảm giác rất là hưởng thụ. Đúng vậy đúng vậy. Phong thủy vương đồ đệ, khẳng định là người bận rộn, đa tạ Đường lão đệ. Nói, Thẩm Việt liền ngồi xuống. Chiều ta lấy hắn nhìn kỹ một cái, nhưng thấy lúc này Thẩm Việt có hai cái nồng đậm mắt còn thâm, xem xét chính là một đêm không ngủ, lúc nói chuyện còn không ngừng pha trò, nước mắt nước mũi một mực tại lưu. Hắn trên người bây giờ dương khí rất yếu, đoán chừng tiểu anh linh đêm qua khẳng định không ít dày vào hắn. Thẩm lão bản, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt xích hồng, mắt mang tơ máu, khẳng định là va chạm cái gì đồ không sạch sẽ. Hai ngày này có phải hay không cảm giác cổ rất nặng, giống như có đồ vật gì ghé vào người trên cổ đúng không? Ta trực tiếp khai môn thấy sơ nói. Thần, Nô thiếu gia nói thật chuẩn. Đêm qua ta còn gặp quỷ, ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, cũng cảm giác trên thân lạnh siêu siêu, đem ta cho đông lạnh tỉnh. Vừa mở mắt nhìn, một cái đứa bé liền ghé vào bên cạnh ta, không ngừng hướng phía ta thổi hơi lạnh à. Kia đứa bé dáng dấp nhà, quá mẹ nó đáng sợ, một đôi mắt cùng huyết hồ lô dường như, kia ha to mồm, một mực tuét ra tới sau thai căn, miệng đầy răng nanh, còn hướng về phía ta cười, hơi kém đem ta hủ chết. Thẩm Việt kích động nói, cuốn lấy ngươi hẳn là một cái anh linh, hiện tại liền ghé vào trên vai của ngươi. Ta trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, kia Thẩm Việt sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu đi xem, thật là không thấy gì cả, còn dùng tay không ngừng nuốt bả vai, giống như là đuổi rồi dường như. Đừng nuốt, ngươi cũng không nhìn thấy hắn, hắn là quỷ vật, người bình thường là không thấy được. Ta trầm giọng nói. Nô thiếu gia, cứu mạng a, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Thẩm Việt mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thẩm lão ca, tiền mang đến sao? Đường Ngũ đống nhiên hỏi. Mang đến. Chỉ là Thẩm Việt có chút chần chừ nói, nô thiếu gia, giá này tiền còn có thể hay không bất thêm chút nữa nhi, 500 vạn có phải hay không quá nhiều hơi có chút. Ta cũng không phải Đường lão bản lớn như vậy phú hảo, trên người vốn lưu động, cũng chỉ có ngần ấy nhi. Thẩm Việt cười nói. Đường Ngũ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Thẩm Việt, 500 vạn mua ngươi một cái mạng, ngươi còn ở lại chỗ này lằng nhà lằng nhằng, ngươi nếu là không muốn giao số tiền này, ta mang theo Ngô thiếu gia đi chính là. Đường ca, lời nói này, ta Thẩm ca đã tới, cái kia chính là mang theo tràn đầy thành ý tới, cái này 500 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, Ngô thiếu gia tối thiểu đến lộ ra một chút thủ đoạn đi ra, để chúng ta kiến thức một chút, quỷ kia chúng ta lại không nhìn thấy, hắn nói mất liền mất, vạn vừa trở về trở ra làm sao bây giờ? Bên người Thẩm Việt một tiểu đệ nói rằng, ngươi đây là tại chất vấn thủ đoạn của Ngô thiếu gia. Thẩm Việt, xem ra ta là xem lầm người, Ngô thiếu gia, chúng ta đi. Đường Ngũ thở phì phò nói, đừng có gấp, đã bọn hắn muốn nhìn, liền cho bọn họ nhìn xem cũng không sao. Ngũ thúc, ngươi đi đem màn cửa kéo lên. Ta dặn dò nói. Đường Ngũ trừng mắt liếc Thẩm Việt, đi qua kéo lên màn cửa, còn đem cửa phòng cho đã khóa. Chờ đây hết thể chuẩn bị xong về sau, ta liền lấy ra thiên đồng xích, đứng dậy đi tới bên người Thẩm Việt, bộ đạm đầu cương, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên, thiên đạo tuy thừa, pháp khắp thập phương, ta nay sai khiến, vạn quỷ chờ dấu, người nghe đến đàn, người nghe phó ước, nếu có trì hoãn, trời chu đất diệt. Sắc lệnh. Lời nói vừa dứt, trong tay của ta thiên đồng xích hướng phía Thẩm Việt trên trán trùng điệp vỗ, đánh hắn ôm đầu rú thảm một tiếng. Kế tiếp, đặc sắc một màn liền xuất hiện. Đúng vào lúc này, trên bờ vai của Thẩm Việt xuất hiện tiểu anh linh, miệng đầy răng nanh, hướng về phía ta hắc hắc cười ngây ngô. Ta trừng mắt liếc tiểu anh linh, ra hiệu hắn chút nghiêm túc nhì, ta đang gạt tiền đâu, không đúng, ta đang làm việc đâu. Thẩm Việt trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là hắn mang tới những người kia, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Thẩm Việt. Lời mới vừa nói cái kia Thẩm Việt tiểu đệ, khi nhìn đến tiểu anh linh lần đầu tiên về sau, trực tiếp từ trên ghế khoan khoái xuống dưới. Ta nữa ai? Còn lại Thẩm Việt mang tới mấy người, sau khi thấy tiểu anh linh, cũng đều là quỷ khóc sói gào đồng dạng, sợ hãi đến đều không có nhân dạng. Có một người trực tiếp đứng dậy, liền hướng phía bên ngoài chạy tới, kết quả cửa bị Đường Ngũ vừa rồi khóa cứng, trong lúc nhất thời không có mở ra. Còn có một người, vừa đứng lên, chân liền như nhũn ra, cùng mị sợi như thế ngã trên mặt đất. Chương 570, đều sẽ cuốn lấy ngươi chương 570, đều sẽ cuốn lấy ngươi người bình thường chỗ nào có thể nhìn thấy quỷ, hơn nữa còn là tiểu anh linh loại này đẳng cấp cao quỷ vật, càng là khó gặp. Làm tiểu anh linh xuất hiện tại trên bờ vai của Thẩm Biệt thời điểm, hắn mang tới kia chút tiểu đệ, cả đám đều sắp bị dọa điên rồi, hận không thể nhiều sinh ra hai cái đùi đi ra, mau thoát đi mở nơi này. Có thể càng là sợ hãi thì càng đi không đến nói, có hai cái trực tiếp sợ hãi đến sủi lơ trên mặt đất, biểu lộ cả đám đều mười phần hoảng sợ. Tại ám hiệu của ta phía dưới, tiểu anh linh phát ra một tiếng quái thiếu. Lần này Thẩm Biệt vừa quay đầu công phu, cũng nhìn thấy tiểu anh linh, sợ hai đến gọi là vô cùng thê thảm, vì trên mặt đất lớn tiếng kêu cứu, để cho ta đuổi đi Tiểu Anh Linh. Tiểu Anh Linh lúc này thân hình nhảy lên, theo trên bờ vai của Thẩm Biệt nhảy xuống tới, trực tiếp hướng phía Thẩm Biệt mấy tên thủ hạ kia nhào tới. Liên Tiểu Anh Linh kia kinh khủng bộ dáng, coi là thật đáng sợ. Trong đó có một cái nhát gan, trực tiếp sợ hai đến rút tới, đã nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Sau đó, Tiểu Anh Linh nguyên một đám leo đến những người kia bên người, lần lượt hù dọa một lần, còn có bị dọa tại chỗ kẻ ra quần. Lúc này, bên ngoài truyền đến nhân viên phục vụ tiếng đập cửa, có chút khẩn trương hỏi trong phòng chuyện gì xảy ra. Đường Ngũ vội vàng cùng bên ngoài người nói không có chuyện, một đám người trong phòng xem phim kinh dị đâu. Cũng không phải phim kinh dị a, quỷ đều theo phim kinh dị bên trong chạy ra. Ta nhìn tình huống không sai biệt lắm, trong tay xách theo thiên đồng xích, hướng phía Tiểu Anh Linh đuổi tới. Bắt quỷ cảnh tượng, tự nhiên không thể quá dễ dàng, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng ta kiếm tiền cho lấy không dường như. Kết quả là, tay ta xách thiên đồng xích, cùng Tiểu Anh Linh tại trong phòng trà bắt đầu chơi chơi trốn tìm, hắn tìm ta truy, náo đằng mười mấy phút, kia Tiểu Anh Linh lần lượt tại những người kia trên thân trên nhảy dưới tránh, đem những người kia sợ hãi đến gần chết, hai người doãn ngất, ba người sợ tè ra quần về sau, ta mới vỗ thiên cương ấn, nhường Tiểu Anh Linh thu về. Toàn bộ thế giới rốt cục bình tĩnh lại. Lại đi nhìn Thẩm Việt, đã sợ hãi đến tứ chi sủi lơ trên mặt đất, khóc như mưa. Ta ngồi xuống ghế, cầm tờ khăn giấy lau mồ hôi, Tiểu Anh Linh thật là chơi này, mệt ta không nhẹ. Sau đó ta cũng co quắp ngồi xuống ghế, giả trang ra một bộ mười phần bộ dáng yếu ớt. Đường Ngũ nhìn thấy ta cái dạng này, cảm giác thật, lại gần hỏi, "Nô thiếu gia, ngài không có chuyện gì chứ?" "Còn tốt." "Còn tốt, cái này Tiểu Anh Linh mười phần hung tàn, vừa rồi ta nếu là không khống chế lại hắn, cái này một phòng toàn người đều không sống được, đem hắn hàng phục, tiêu hao ta không ít tu vi, chỉ sợ muốn một tháng không thể lại đi giúp người xem phong thủy, tổn thất này cũng không nhỏ à." Chiều ta lấy Đường Ngũ nháy mắt. Đường Ngũ rất nhanh minh bạch ta ý tứ, nói rằng, "Nô thiếu gia thật cho ta mặt mũi, phần này nhi ân tình ta nhớ kỹ, ngoại trừ Thẩm Việt kia 500 vạn, chính ta lại móc 100 vạn, coi như là cho Ngô thiếu gia vất vả phí hết." "Không cần không cần. Chúng ta đều là bằng hữu, ta chỗ nào có thể muốn tiền của ngươi?" Ta ho khan vài tiếng nói rằng. Lúc này, Đường Ngũ đi tới bên người Thẩm Việt, trầm giọng nói, "Thẩm Việt, ngươi thấy được a? Nô thiếu gia vì ngươi chuyện này đều bị thương nặng như vậy, một tháng cũng không thể giúp người xem phong thủy, tổn thất này quá lớn, ngươi có phải hay không đến bày tỏ một chút?" Thẩm Việt từ dưới đất bò dậy, chân đến bây giờ đều là mềm, nhiều lần mới rốt cục ngồi trên ghế. Dũng giọng nói, "Nô thiếu gia thật sự là quá lợi hại, không hổ là phong thủy vương cao độ, ân cứu mạng, vĩnh thế khó quên." Nói, hắn liền từ trên thân lấy ra hai tấm thẻ chi phiếu đi ra, đặt ở trên mặt bàn, cùng ta nói, "Nô thiếu gia, đây là hai tấm thẻ chi phiếu, một cái trong thẻ có 300 vạn, một cái khác trong thẻ có 200 vạn, ngươi cũng cầm à, ta không thể để cho Đường lão đệ xuất tiền, còn lại 100 vạn, ta cho ngươi thêm đến một chút. Ta trên người bây giờ vốn lưu động cũng không nhiều, buổi tối hôm nay, ta liền đem tiền vào gót." Sau khi thấy được Tiểu Anh Linh, Thẩm Việt đối thủ đoạn của ta là tâm phục khẩu phục, không phục cũng phải phục. Sau đó, ta nhìn về phía mấy cái kia có quắp trên mặt đất thủ hạ của Thẩm Việt, nói rằng, "Quỷ vật này đã bị ta thu, chứ bị còn muốn nhìn, ta lúc nào cũng có thể đem hắn phong xuất." Bên trong một cái nhìn qua còn tính là bình thường một chút nhi ra hỏa, mang theo tiếng khóc nức nở, liên tục khoát tay, "Không nhìn không nhìn." Ta đã sợ kẻ ra quần, ta hít sâu một hơi, lần nữa cùng Thẩm Việt nói, "Thẩm lão bản, mặc dù cuốn lấy ngươi cái này quỷ vật đã bị thu, nhưng là chuyện của ngươi vẫn chưa xong, ta như vậy là trị ngọn không trị gốc, nếu như chuyện này không hoàn toàn trị tận gốc lời nói, còn sẽ có mới quỷ vật cuốn lên ngươi." Nghe nói lời ấy, kia Thẩm Việt lần nữa khẩn trương lên, nhìn về phía ta nói, "Nô thiếu gia, cái này cuối cùng là chuyện ra sao, vì sao lại có quỷ cuốn lấy ta?" Ta trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Thẩm Việt mấy cái kia huynh đệ, nói rằng, "Chuyện này có chút mịt mờ, nhường các huynh đệ của ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn đơn độc nói cho ngươi chuyện này." Thẩm Việt mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía hắn những huynh đệ kia nói, "Các ngươi nhanh đi ra ngoài, đi mau." Nói, mấy người kia mới từ dưới đất bò dậy, thuận tiện đem dọa ngất đi hai người kia cũng đều trống ra ngoài. Bọn hắn hiện tại là ước gì đi nhanh lên. Chính là Đường Ngũ, ta cũng làm cho hắn tạm thời rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, trong phòng liền còn thừa lại hai người chúng ta. Sau đó, ta lấy ra la bàn, trong phòng dạo qua một vòng, lần nữa bấm ngón tay tính toán, cùng Thẩm Việt nói, "Thẩm lão bản, ta không xác định trước ngươi tạo ra nhân quả gì, chính là cảm giác trên người ngươi âm khí rất nặng, gần nhất sẽ có rất nhiều quỷ vật quấn lấy ngươi, mà những cái kia quỷ vật đều là theo cách chín đang nam phương vị mười mấy cây số một chỗ tới. Trước đó ta đến Kim Lăng thành thời điểm, đi qua cái chỗ kia, tựa như là một chỗ quán rượu, âm khí cực nặng, bên trong có ít nhất hơn 100 quỷ vật, vừa rồi ta hàng phục cái kia anh linh, chính là kia trong tiểu lâu xuất hiện một cái, kế tiếp, liền sẽ có rất nhiều quỷ vật theo ngôi tiểu lâu kia bên trong đi ra, đều sẽ tới quấn lấy ngươi, một mực quấn tới ngươi chết mới thôi." Hãy nghe ta nói hết những lời này, Thẩm Việt trên trán mồ hôi đều xông ra. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì, mí mắt một mực nhảy lên. Hắn chuyện của mình làm, trong lòng của hắn khẳng định có đấy, kia hơn 110 cái thiêu chết người, đều là bởi vì hắn mà chết. Một lát sau về sau, Thẩm Việt cũng không hỏi nguyên do, mà là trực tiếp hỏi, "Nô thiếu gia, ngươi liền nói cho ta chuyện này giải quyết như thế nào a? Hiện tại ta liền tin ngươi. Ta sở dĩ để ngươi những minh đệ kia rời đi, chính là bởi vì chuyện này, nghĩ đến kia trong tiểu lâu quỷ vật, cùng ngươi cũng không tránh khỏi quan hệ, bất quá ngươi yên tâm, ta là làm ăn, lấy người tiền tài trừ tai họa cho ngươi, sự tình khác ta cũng sẽ không hỏi đến, nếu như ngươi muốn sống lời nói, cứ dựa theo ta nói đi làm, dạng này có thể còn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều, thật là ngươi muốn không hề làm gì, liền chỉ có một con đường chết." Chương 571, thành công mắc lừa. Chương 571, thành công mắc lừa. Ta nói nhiều như vậy, tự nhiên đều là gạt người chuyện ma quỷ, mục đích rất đơn giản, chính là lừa gạt Thẩm Việt chính mình đi kia tòa nhà quán rượu, cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Một thanh lớn hỏa thiêu chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn êm đẹp sống đến nay, thì tương đương với là sống lâu hơn 20 năm, những năm này hắn hầu như đều sống đủ vốn, ta nhất định phải nhường hắn chết rất thảm mới được. Hơn nữa còn nhất định phải nhường Thẩm Việt chết ở đằng kia đối trong tay quỷ phu thê. Trải qua phía trước một phen tao thao tác, Thẩm Việt đã đối ta 10 phần tín nhiệm, nhân tiện nói, "Nô thiếu gia, ngươi nói đi, để cho ta làm cái gì, chỉ cần có thể mạng sống, để cho ta làm cái gì đều thành." Ta nhẹ gật đầu, nhìn về phía hắn nói, "Thẩm lão bản, trước ngươi phạm vào sát nghiệt quá nặng, bây giờ những cái kia quỷ vật đều tìm ngươi đến tìm thủ, ta cho ngươi biết biện pháp này về sau, sợ rằng sẽ tổn thọ, bất quá xem ở ngươi là đường ngũ giới thiệu qua tới, cũng chỉ có thể phá lần này lệ." "Đa tạ Ngô thiếu gia, đa tạ Ngô thiếu gia." "Ta cũng nhận biết rất nhiều kẻ có tiền bằng hữu, nếu như tránh thoát một kiếp này, ta về sau khẳng định cũng biết giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn." Thẩm Việt kích động nói. "Những này tạm không nói đến, ta hiện tại liền giao cho ngươi phương pháp phá giải." Nói, ta theo trên thân lấy ra một trương hoàng chỉ phù, sau đó lại móc ra mấy đồng tiền đi ra, dùng kia hoàng chỉ phù đem kia mấy đồng tiền bao vây lại, gấp thành một hình tam giác, đưa cho Thẩm Việt, lại nói, "Dạng này, ngươi buổi tối hôm nay, nửa đêm giờ tí, ngươi đi một mình ngôi tiểu lâu kia, theo sau khi vào cửa liền bắt đầu dập đầu, đi một bước, dập đầu ba cái, một mực đập tới lầu 3, một bên dập đầu, vừa nói xin lỗi, tới lầu 3 về sau, ngươi đốt ba nén hương, chờ kia ba nén hương đốt tới. 1/3 thời điểm, tranh thủ thời gian xuống tới, chuyện này trên cơ bản liền làm xong, cũng có thể bình phục những cái kia quỷ vật oan khí." Thẩm Việt vội vàng từ trong tay của ta nhận lấy hoàng chỉ phù bao khỏa đồng tiền, như nhặt được trí bảo đồng dạng, kích động nói, "Nô thiếu gia, làm như vậy, những cái kia quỷ cũng sẽ không quấn lấy ta." "Ân, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm, trên cơ bản không có vấn đề, kỳ thật làm như vậy, ta đã có chút tiết lộ thiên cơ, mà ngươi vốn nên hơn 20 năm trước đáng chết rồi, rất nói nhiều, ta không muốn cùng ngươi nói rõ, ngươi trong lòng mình hẳn là minh bạch." Ta ra vẻ cao thâm nói rằng. Thẩm Việt nhìn về phía ánh mắt của ta nhi hết sức kích động, nhịn không được nói rằng, "Nô thiếu gia, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta à, trước kia ta coi là những cái kia cao nhân đều là gạt người, từ khi gặp Nô thiếu gia về sau, mới biết được trên thế giới này thật có người lợi hại như vậy, cái này 600 vạn hoa một chút không lỗ. Đi, ta muốn về nghỉ ngơi, ngươi buổi tối hôm nay phải đi ngôi tiểu lâu kia, nếu như không đi lời nói, ngươi liền một con đường chết, tự giải quyết cho tốt ta, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây." Nói, ta liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Thẩm Việt vội vàng theo sau, giúp ta mở cửa. Ta ra cửa về sau, Đường Ngũ bọn hắn ngay tại cách đó không xa chờ lấy ta, còn có Thẩm Việt mấy cái tiểu đệ cũng tại. Chỉ là Thẩm Việt mang tới những người kia, lần này nhìn ánh mắt của ta nhi cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, kia là vừa kính vừa sợ. Mấy người này cũng không phải vật gì tốt, trên thân lệ khí rất nặng, chỉ là bị ta quét dọn một cái, cũng không dám cùng thị lực ta nhi đối mặt. Trên Thẩm Việt đi đối Đường Ngũ lại là một phen thiên ân vạn tạ về sau, ta liền theo Đường Ngũ rời đi nơi này, về tới Đường lão bản trong nhà. Hổ Tử Thúc cùng Viên Không tiểu sư phụ đang ở nhà bên trong chờ lấy ta, vừa nhìn thấy ta trở về, Hổ Tử Thúc đội vàng liền đón, đi lên nhân tiện nói, "Thiếu gia, chuyện làm đã định chưa?" "Tiền đâu, ta trước giúp ngươi tồn lấy." Ta đem kia hai tấm thẻ chi phiếu đưa cho Hổ Tử Thúc, cười nói, "Hết thẻ 500 vạn, Thẩm Việt bị tiểu anh linh dày vào thảm, ta viện nói láo, nhường Thẩm Việt buổi tối hôm nay tự mình đi ngôi tiểu lâu kia, rất nhanh chúc phi vợ chồng liền có thể báo thủ." Hổ Tử Thúc cái nào còn có tâm tư quan tâm cái này, ta lời còn chưa nói hết, Hổ Tử Thúc liền xoay người lôi kéo Đường Ngũ nói muốn đi gần nhất ngân hàng điều tra thêm, nhìn xem trong thẻ có tiền không có. Kia thẻ ngân hàng phía trên có một tờ giấy, phía trên đều viết mật mã đâu. Cái này tham tiền, trông thấy tiền so trông thấy ta đều thân. Đường lão bản đã để người hầu chuẩn bị xong cơm tối, chúng ta tập hợp một chỗ lại ăn một bữa. Bên này vừa cơm nước xong xuôi, liền có người tìm tới Đường lão bản trong nhà, nói là Thẩm Việt tay người phía dưới. Người kia đều không có vào cửa, chỉ là đem một tấm thẻ chi phiếu đưa đến Đường Ngũ trong tay, nhường hắn chuyển giao cho ta, trong thẻ này là 100 vạn, đằng sau lại thêm vào. Cái này đối với Hổ Tử Thúc mà nói, quả thực chính là một khoản ngoại ý muốn tiền của phi nghĩa, lúc đầu cho An Dục Trường quán rượu trừ tà, không nghĩ tới lại liên lụy ra đến như vậy một việc chuyện đi ra. Nhưng mà, đối với hô kia Thẩm Việt tiền, ta là một chút cảm giác tội lỗi đều không có. Gia hỏa này giết nhiều người như vậy, một mực cung dung ngoài vòng pháp luật, số tiền kia hắn tranh cũng là tiền tài bất nghĩa, trước kia khẳng định làm không ít hám hại lừa gạt hoạt động, liền xem như hiện tại, ta nghe Đường Ngũ nói, sau lưng Thẩm Việt còn tại làm lấy cho vay nặng lãi hoạt động, thậm chí còn đối đang đi học một chút nữ học sinh cho vay tiền, còn không lên cho vay, liền để những cái kia nữ học sinh đi trong quán ba buổi tiểu, loại cặn bã này còn sống, về sau còn không biết, muốn hại nhiều ít người, vẫn là tận chết sớm tốt. Ăn cơm tối xong về sau, ta nhường Đường Ngũ ở đằng kia tòa nhà quán rượu đối diện chỗ không xa tìm một quán rượu, định rồi một cái phòng, có thể nhìn thấy quán rượu cửa chính gian phòng. Đuổi tại nửa đêm giờ tí trước đó, ta cùng Đường Ngũ còn có Hổ Tử Thúc đã đến trong tiểu điếm, ở trên cao nhìn xuống quán rượu kia tình huống. Một mực nhịn đến khoảng 12 giờ đêm, rượu kia cửa lầu nhân tài biến hiếm ít đi rất nhiều. Lúc này, chúng ta theo cửa sổ nhìn lại, nhưng thấy một chiếc mẹ xe đét ben xe xuất hiện ở quán rượu kia phụ cận, từ trên xe bước xuống một người, nhìn cái kia thân hình rất như là Thẩm Việt. Người kia lén lén lút lút hướng phía quán rượu bên này đi tới, dừng ở rượu cửa lầu tại trên con đường kia, nhìn qua 10 phần khẩn trương. Trong tay hắn còn cầm một cái bao, bên trong đoán chừng là thả hương hỏa loại hình đồ vật. Lúc này, ta mới thấy rõ, người kia chính là Thẩm Việt. Hắn rõ ràng chột dạ, không dám tiến vào trong tiểu lâu, một mực nhịn đến rạng sáng khoảng 1 giờ, Thẩm Việt mới đánh bạo hướng phía rượu cửa lầu đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia. Nhưng là nghe xong ta những cái kia chuyện ma quỷ về sau, hắn vì mạng sống, buổi tối hôm nay vô luận như thế nào cũng là muốn đi vào. Nhìn thấy Thẩm Việt tiến vào kia tòa nhà quán rượu về sau, Hổ Tử Thúc lập tức có chút kích động nói, quá tốt rồi, tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết ở bên trong, kia đối quỷ phu thê cuối cùng là có thể báo thù rửa hận. Lúc này, ta nhường Hổ Tử Thúc đem lồng chim sách đi qua, Đường lao bản trong nhà nuôi hai cái chim hoàng yến, ta mang đến một cái. Ta rất muốn nhìn một chút Thẩm Việt đến cùng là chết như thế nào, thế là liền đem một sợi thần hồn nhập thân vào cái kia chim hoàng yến trên thân, khống chế nó hướng phía ngôi tiểu lâu kia phương hướng bay đi. Chương 572, cho các ngươi bồi tội chương 572, cho các ngươi bồi tội ta thúc dục thuật pháp, đem chính mình một sợi thần hồn nhập thân vào cái kia chim hoàng yến trên thân, trực tiếp hướng phía quán rượu kia phương hướng bay đi, Hổ Tử Thúc cùng Đường Ngũ lưu lại săn sóc ta lưu tại trong tân quán pháp thân. Không bao lâu, ta liền khống chế cái kia chim hoàng yến theo trong khe cửa bay vào, tìm một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong ẩn giấu đi. Rất nhanh, ta liền thấy Thẩm Việt cầm trong tay hắn người đứng đầu điện, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, một sau khi vào cửa, liền quỳ trên mặt đất, hướng phía lầu hai đầu bậc thang phương hướng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ đập ngẩng đầu lên, một bên dập đầu, một bên miệng bên trong lẩm bẩm nói rằng: "Lệ Niên à, ta lúc ấy hồ đồ à, khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho là ngươi rời đi ta là bởi vì coi trọng kia trúc phi có tiền, cho nên ghi hận trong lòng, mới ở chỗ này thả một mồi lửa nói." Thẩm Việt đứng dậy, lần nữa đi về phía trước một bước, lại quỳ trên mặt đất dập đầu, tiếp tục nói: "Lệ Niên à, chuyện đều trải qua nhiều năm như vậy, kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, trong lòng ta cũng một mực rất khó chịu, chuyện này vừa nghĩ tới, trong lòng cũng là ấy nấy không được, kỳ thật ta lúc ấy cũng không muốn thả hỏa thiêu chết các ngươi, ta chính là trong lòng giận, cảm thấy ngươi khi đó phản bội ta, theo một người có tiền, vong ân phụ nghĩa, cho nên mới nhất thời xúc động, chọn ra loại. Chuyện này ta lúc ấy thật không muốn đốt chết các ngươi à, ta chính là muốn phóng nắm lửa, tại các ngươi trong hôn lễ đảo loạn, nhưng mà ai biết, vậy mà đem bình gas đều cho đốt lên, kết quả chết nhiều người như vậy, lúc ấy ta cũng sợ hãi, thả hỏa chi sau, ta liền ở bên ngoài nhìn xem, nhìn thấy cả tòa lâu đều đốt, bên trong quần quần khói đặc, tiếng kêu thảm thiết liên thành một mảnh. Ta lúc ấy còn muốn xông đi vào cứu người tới, thật là không dám đi a nói đến đây, Thẩm Việt đã khóc. Không thành tiếng, hướng về phía lầu hai phương hướng, không ngừng dập đầu, nói năng có khí phách, đầu đập mặt đất vang ầm ầm. Trống trải trong tiểu lâu không người đáp lại, chỉ có từng đợt âm phong thổi qua. Cho dù là nhập thân vào một con chim nhỏ trên thân, ta cũng cảm giác được cả tòa lâu âm khí càng thêm nồng nặc một chút, một cỗ âm phong hóa thành từng đoàn màu đen cơn lốc nhỏ, vây quanh Thẩm Việt không ngừng đi khắp. Những người này chết oan à, vốn là hỉ khí dương dương thời gian, kết quả một trận đại hỏa xuống tới, nhiều người như vậy tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Liên xem như Thẩm Việt lúc ấy thật là vô ý tiến hành, lúc ấy thật chỉ là muốn thả một thanh lửa nhỏ, tại trong hôn lễ cho người ta chế tạo một chút suối quậy cùng tiền toái, thật là hắn trung quy là hại chết nhiều người như vậy, căn bản không thể được tha thứ. Thẩm Việt dập đầu mấy cái về sau, cũng cảm giác tình huống chung quanh có cái gì không đúng, hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, gian phòng trống rỗng bên trong không có bất kỳ ai, hắn rất nhanh đứng dậy, hướng phía đầu bậc thang đi đến, vừa đi vừa dập đầu, cho dù là đi tới trên bậc thang, cũng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất đập, một mực dựa theo ta nói đi làm. Làm Thẩm Việt một đường đập tới lầu hai thời điểm, đột nhiên không biết rõ từ chỗ nào truyền đến tiếng khóc này thê thê thảm thảm, mười phần thê thảm, quanh quẩn tại bên tai của Thẩm Việt nghe được tiếng khóc này về sau, sợ hãi đến toàn thân giật mình một cái, lần nữa hoảng sợ hướng phía nhìn một phía. Tô Lệ Niên, là ngươi sao? Ta biết ngươi oan uổng, là ta hại chết ngươi a. Ngươi tha cho ta đi, ta dập đầu cho ngươi nói. Thẩm Việt lần nữa quỳ trên mặt đất, đối với không khí không ngừng dập đầu, trên trán đều đập ra máu đến. Thật vất vả, tiếng khóc kia mới biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Việt lần nữa hướng phía bốn phía nhìn, từ dưới đất bò dậy, hướng phía lầu hai phương hướng đi đến. Lầu hai là một cái hành lang thật dài, hai bên hành lang đều là bao xương, phòng cửa đóng chặt. Thẩm Việt đi một bước dập đầu ba cái, tốc độ rất chậm, trên người hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh đi ra, quần áo trên người đều bị mồ hôi cho thấm đẫm. Cầm trong tay hắn ta cho hắn đồng tiền cùng hoàng chỉ phủ, gắt gao nắm trong tay. Những vật này bị hắn xem như cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Kỳ thật, hắn cầm thứ này chết càng nhanh. Đồng tiền chính là ngũ đế tiền, không biết do trải qua nhiều ít tay của người, phía trên dương khí rất nặng, kia hoàng chỉ phủ cũng là khu quỷ phủ. Hai thứ đồ này chung vào một chỗ, càng là có thể đem nhà này trong tiểu lâu quỷ vật chọc giận, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Chờ trên Thẩm Việt lầu 2 về sau, ta khống chế cái kia chim hoàng yến cũng lên lầu 2. Làm Thẩm Việt tại lầu 2 hành lang bên trên quỷ dập đầu thời điểm, ta liền thấy có quỷ vật xuất hiện. Kia là nguyên một đám bị đốt giống như là than tuổi như thế quỷ vật, trên thân còn phả ra khói xanh, từng đôi con mắt đỏ ngầu, hung tợn trừng mắt quỷ trên mặt đất Thẩm Việt. Nhưng là Thẩm Việt lại không cách nào nhìn thấy bọn hắn. Những cái kia quỷ vật cũng không có tùy tiện đối Thẩm Việt động thủ, đoán chừng là kia đối quỷ phu thê thụ ý thật vất vả, Thẩm Việt một đường đi tới lầu 3 đại sảnh, đẩy ra đại sảnh cửa. Làm Thẩm Việt đẩy mở đại môn kia thời điểm, ánh mắt lập tức có chút hoảng sợ, càng có chút khó tin. Ta muốn, hắn hẳn là cùng chúng ta lúc trước như thế, tiến vào bên trong tu di huyễn cảnh. Thẩm Việt lập tức tựa như là về tới hơn 20 năm trước, cái kia tiệc cưới cử hành thời gian, lầu 3 trong đại sảnh, mấy chục tấm bên cạnh bàn ngồi đầy người, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng, tại trên khán đài còn đứng lấy tân nương tân lang, người chủ trì đang chủ trì hôn lễ, cười cười nói nói. Thẩm Việt mở ra bước chân, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hướng phía trong đại sảnh đi đến, hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, tiếp tục dập đầu, một bên khóc, một bên dập đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta hại các ngươi, ta đến đem cho các ngươi bồi tội. Đang khi nói chuyện, Thẩm Việt liền đi tới trong đại sảnh ở giữa, theo trên người trong ba lô lấy ra ba nén hương, cắm vào chuẩn bị xong hương trong lò đốt lên. Màu xanh xương mù lượn lờ dâng lên. Thẩm Việt quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Trong đại sảnh lần nữa truyền đến tiếng khóc, lần này không phải một người tiếng khóc, mà là rất nhiều người tiếng khóc, thậm chí còn có rất nhiều tiểu hài tử tại tê tâm liệt phế kêu khóc. Ta hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Thẩm Việt là tiến vào tu di huyễn tượng, nhưng là ta nhập thân vào kia con chim trên thân, cũng không thể nhìn thấy Thẩm Việt nhìn thấy tình huống. Nghe được tiếng khóc về sau, Thẩm Việt ngẩng đầu lên, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, nhưng gặp hắn bỗng nhiên đứng dậy, giống như là như bị điên, la lớn, "Cháy rồi, cháy rồi, chạy mau a." Sau đó Thẩm Việt liền hướng phía cửa đại sảnh chạy tới, nhưng là kia đại sảnh cửa bỗng nhiên liền đóng lại, tùy ý Thẩm Việt như thế nào đập, đại môn kia chính là mở không ra. Ta nhìn thấy Thẩm Việt thống khổ ngã trên mặt đất, bắt đầu đầy đất lăn lộn, thảm thiết kêu lên. Cái dạng kia tựa như là bị hỏa thiêu như thế. Đúng vào lúc này, trong đại sảnh xuất hiện một mảng lớn quỷ ảnh tử, có Trúc Phi, có Tô Lệ Niên, còn có kia 20-30 chúng ta không có tiêu diệt quỷ vật, tất cả đều xuất hiện bên mình Thẩm Việt. Đang thống khổ dãy rủa bên trong, Thẩm Việt vẫn là thấy được bọn hắn, thấy được những cái kia đã từng bị hắn hại chết người. Chương 573, không cần tách ra chương 573, không cần tách ra những này quỷ vật tất cả đều xuất hiện tại trước mặt Thẩm Việt, toàn thân bị đốt đen nhánh, từng đôi con mắt đỏ ngầu căm tức nhìn hắn, ta thấy được Thẩm Việt tâm kia hoảng sợ thống khổ tới cực điểm mặt, hắn không ngừng trên mặt đất lăn lộn rú thảm lấy. Sau đó nguyên một đám quỷ vật tất cả đều nhào về phía hắn. Nhìn đến đây, ta liền không có lại nhìn tiếp, buổi tối hôm nay, Thẩm Việt khẳng định là không sống nổi, lúc này bay ra ngôi tiểu lâu này, cùng hổ tử thúc bọn hắn tụ hợp. Rất nhanh, ta trở về tới quán rượu kia bên trong, đem thần hồn theo cái kia chim sơn ca trong thân thể kéo ra đi ra, một lần nữa về tới trong cơ thể của ta, chậm rãi mở mắt. Thiếu gia, tiểu tử kia chết không có. Bên này ta vừa mở mắt, hổ tử thúc liền lại gần hỏi. Chết, bị nhiều như vậy quỷ vật cho cuốn lên, không có khả năng bất tử. Ta thản nhiên nói. Nô thiếu gia, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Đường Ngũ hỏi. Buổi tối hôm nay chúng ta về trước đi, thông chi An Dục Trường trưa mai phái người đi vào nhà xác. Sau khi trời tối, chúng ta liền có thể đem bên trong quỷ vật đều siêu độ. Hiện tại chúng ta không thể đi vào, bằng không nói không rõ. Ta nói. Sau đó, chúng ta một đoàn người rời đi khách sạn, thẳng đến đường lão bản trong nhà mà đi. Vừa về tới nhà, Đường Ngũ liền gọi một cú điện thoại cho An Dục Trường đi qua, an bài một chút chuyện kế tiếp. Trong lòng An Dục Trường có chút buồn bực, chính mình dùng nhiều tiền mua quán rượu, vừa tới tay không bao lâu, liền đã chết mất hai người. Bất quá ta an ủi hắn nói, tiểu lâu này từ đó về sau liền thái bình, đến lúc đó ta giúp hắn phá kia thiên trạm sát, lại đơn giản bố trí một chút phong thủy, cam đoan hắn có thể tài nguyên rộng tiến, một ngày thu đầu vàng. Nghe ta tiểu nói này, An Dục Trương mới coi như thôi. Sau khi trở về, ta không có cái gì suy nghĩ nhiều, trực tiếp mị ngủ một giấc. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, An Dục Trương bên kia gọi điện thoại tới, nói với ta đã phái người đi vào nhặt xác, đồng thời báo động đem thi thể lôi đi. Chỉ là nhường An Dục Trương có chút hoảng sợ là, đi vào nhặt xác người nhìn thấy Thẩm Việt thi thể, sợ hãi đến bệnh tâm thần đều mau ra đây. Kia Thẩm Việt chết rất thảm, ánh mắt trừng rất lớn, mắt đầy tơ máu, thất khiếu chảy máu, càng quỷ dị chính là, theo cổ trở xuống địa phương, thi thể đã hoàn toàn bị cháy rụi, nhưng là trên thân mặc quần áo lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ kia Thẩm Việt thiêu chết bên ngoài, toàn bộ quán rượu cũng không có một chỗ tổn thương cùng bị lửa thiêu đốt vết tích. An Dục Trương đánh xong cú điện thoại này về sau, Đường Ngũ lại nhận được Thẩm Việt mấy cái điện thoại của bạn, còn tuyên bố muốn tìm ta tính sổ sách. Đường Ngũ tự nhiên không sợ những người này, tại Kim Lăng thành dám động hắn người thật đúng là không có mấy cái. Mặt khác, Đường Ngũ còn uy hiếp những cái kia Thẩm Việt huynh đệ nói, nô thiếu gia các ngươi cũng dám động, các ngươi có phải hay không quên ngày đó bị quỷ sợ kẻ ra của chuyện? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ cần dám động nô thiếu gia một chút, lão tử liền để mấy người các ngươi tại Kim Lăng thành hoàn toàn biến mất, mà khác sẽ nói cho các ngươi biết một việc, hơn 20 năm trước trận kia đại hỏa, thiêu chết hơn 110 ngụm tử người, chính là Thẩm Việt làm, các ngươi nếu không muốn bị quỷ cuốn thân, liền tránh xa một chút nhi, Thẩm Việt là bị quán rượu kia bên trong quỷ giết chết. Đối phương nghe nói, nửa ngày không nói chuyện, sau đó liền cúp xong điện thoại. Mấy người bình thường, liền xem như tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ, căn bản không cần ta động thủ. Liền hổ tử thúc cái này song hoa hồng côn, cũng có thể đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Thật không cho dịch tiên đen, lúc này liền nên viên không tiểu hòa thượng ra tay. Chúng ta ăn xong cơm tối, liền dẫn viên không tiểu hòa thượng thẳng đến quán rượu kia mà đi. Là mấy người chúng ta lần nữa đứng tại rượu cửa lầu thời điểm, rõ ràng cảm giác được cái này trong tiểu lâu phát ra hoán khí đã rất nhỏ. Những này quỷ vật đợi hơn 20 năm, rốt cục báo huyết hải thâm cửu, trên người hoán khí không có như vậy ngưng trọng, kế tiếp, viên không tiểu hòa thượng liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, không chi phí quá lớn khí lực siêu độ bọn hắn. Đường Ngũ bởi vì lần trước nhận lấy không nhỏ kinh hãi, lần này không có cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào quán rượu. Hổ tử thúc có ta cùng viên không tiểu hòa thượng tại, tự nhiên không sợ hãi. Chúng ta một nhóm ba người đẩy cửa ra, đi thẳng tới trong tử lâu, khép cửa phòng lại. Lần này, chúng ta thông suốt không trở ngại, lại cũng không có cái gì quỷ vật xuất hiện ngăn lại chúng ta. Trực tiếp tới lầu ba về sau, đẩy ra đại sảnh cửa, ba người chúng ta đi tới đại sảnh ở giữa. A Di Đà Phật, chư vị đều đi ra. A Viên không tiểu hòa thượng treo Phật châu ở hai tay ở giữa, hướng phía chỗ hắc ám thi lễ một cái. Không bao lâu, nguyên một đám quỷ vật tất cả đều hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Kia đối quỷ phu thê cũng ở trong đó. Vừa nhìn thấy chúng ta, kia đối quỷ phu thê liền trôi giạt đến bên cạnh ta, trực tiếp quỳ xuống, kích động nói: "Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi giúp chúng ta báo huyết hải thâm cửu, kiếp sau làm trâu làm ngựa, nhất định báo đáp ân tình của ngài." "Không cần phải khách khí, ta đã đáp ứng các ngươi, liền nhất định làm được, ba ngày kỳ hạn, không có siêu à." Ta cười nói: "Tạ ơn, tạ ơn." Cái này một đôi quỷ phu thê lần nữa hướng phía ta dập đầu không ngừng. Viên Không Tiểu Hòa Thượng nhìn về phía ta nói, Nô thí chủ, ngươi cũng coi là kết một cái thiện duyên, thay trời hành đạo. Nhờ có Viên Không Tiểu sư phụ hỗ trợ, bằng không ta một người cũng xử trí không được. Ta vừa cười vừa nói. Viên Không Tiểu Hòa Thượng nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía kia đối quỷ phu thê, thản nhiên nói, A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, hiện tại hai vị có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, liền để cho bẩn tăng đem các ngươi siêu độ, tiến vào địa phủ, lại vào luân hồi. Lựa chọn thứ hai, liền là theo chân vị này Ngô thí chủ, ở tại hắn pháp khí bên trong tiên cương ấn ôn dưỡng, nhiều làm việc thiện sự tình, tích lũy công đức, ngày sau tất có quả báo, hai vị như thế nào tuyển đâu? Kia đối quỷ phu thê lẫn nhau nhìn thoáng qua, Trúc Phi gấp hỏi tiếp, đại sư, nếu như chúng ta đi đầu thai lời nói, tiếp sau còn có thể ở một chỗ sao? Tiến vào luân hồi về sau, các ngươi đời này ân oán cũng đã chấm dứt, đời sau lại không liên quan, liền xem như gặp thoáng qua, cũng muốn không phải biết, có thể hay không cùng một chỗ, liền nhìn các ngươi duyên phận cùng tạo hóa. Viên Không Tiểu Hòa Thượng thản nhiên nói, đại sư, ta không muốn đầu thai, ta còn muốn cùng với Lệ Niên, đời này chúng ta không có thực sự trở thành vợ chồng, liền xem như làm quỷ, ta cũng muốn đi cùng với nàng. Trúc Phi kích động nói, ta cũng là, ta cũng không cần cùng hắn tách ra. Tô Lệ Niên cũng đỏ hồng mắt nói rằng, như thế các ngươi liền chỉ còn lại một lựa chọn, liền là theo chân Ngô thí chủ, cái kia Thiên Cương Ấn là một kỳ môn pháp khí, có thể ôn dưỡng thần hồn, hai vợ chồng các ngươi đi theo hắn, nhiều làm việc thiện sự tình, tích lũy công đức, trừ khử đời này thiếu oan nghiệt, chờ đến nhất định thời cơ, nói không chừng kiếp sau thật đúng là có thể cùng một chỗ. Viên Không Tiểu Hòa Thượng thi lễ một cái nói rằng, chúng ta bằng lòng đi theo hắn, mời Ngô thiếu gia thu lưu chúng ta. Chuyện này đối với quỷ phu thê lần nữa hướng phía ta dập đầu. Ta chờ chính là bọn hắn câu nói này. Chương 574, hô ca chương 574, hô ca, hai cái này quỷ vật đạo hạnh đều rất cao, nhất là quỷ Tân Lang Trúc Phi, lúc này thực lực đều tại phía trên Nguyễn Na, nhưng là kia quỷ Tân Nương Tô Lệ Niên đạo hạnh hao tổn không ít, giữ lại tại bên trong Thiên Cương Ấn ôn dưỡng, cũng là có cơ hội khôi phục, về sau gặp phải chút quỷ vật thời điểm, tranh thủ nhường đại gia hỏa đều cùng hưởng ân huệ, nên khôi phục khôi phục, nên tăng lên tăng lên. Có mấy người này lợi hại quỷ vật đi theo ta, trong lúc vô hình liền tăng lên thật nhiều thực lực của ta, nhiều khi ta không phải độc thủ, trực tiếp gọi ra đến mấy người này lợi hại quỷ vật, trên cơ bản liền làm xong, ngâm lại liền đẹp đến mức rất. Bất quá lúc này, ta cũng phải lắp giả vờ giả vịt, nghiêm mặt nói, hai người các ngươi đi theo ta cũng được, bất quá nhất định phải nghe lời, một khi tiến vào bên trong Thiên Cương Ấn, liền sẽ một mực bị Thiên Cương Ấn trói buộc, hai người các ngươi nếu là dám làm cái gì làm sằng làm bậy chuyện, ta vài phút liền có thể dùng Thiên Cương Ấn tiêu diệt các ngươi có biết? Chỉ cần có thể cùng với Lệ Niên, Nô thiếu gia muốn để chúng ta làm cái gì đều được. Trúc Phi cung kính nói, kia tốt, ta nể mặt Viên Không Tiểu sư phụ, liền thu các ngươi hai cái, về sau đi theo ta làm rất tốt, đạo hạnh đều có tăng lên cơ hội, các ngươi tại cái này trong tiểu lâu, cũng hại không ít người vô tội, về sau đi theo ta nhiều làm việc thiện sự tình, tích lũy công đức, tới nhất định thời cơ, chỉ muốn các ngươi mong muốn đầu thai lời nói, ta sẽ tự hành siêu độ các ngươi. Đà tạ Ngô thiếu gia. Trúc Phi cùng Tô Lệ Niên nhìn qua đều thập phần vui vẻ dáng vẻ. Lập tức, ta trực tiếp lấy ra Thiên Cương Ấn, mặc niệm vài tiếng khẩu quyết, hướng lấy bọn hắn ném bay đi. Trên Thiên Cương Ấn mặt phù văn lấp lóe, đem vợ chồng bọn họ bao phủ, không bao lâu, cái này một đôi quỷ phu thê liền bị hút vào bên trong Thiên Cương Ấn. Chuyện nơi đây xem như chấm dứt, nhưng là Viên Không Tiểu Hòa Thượng cũng không tính rời đi, hắn nhìn ta một cái, khách khí nói, Nô thí chủ, các ngươi lại về à, nơi này còn có mười mấy cái quỷ vật, tiểu tăng buổi tối hôm nay muốn siêu độ bọn hắn. Ta hướng về phía Viên Không cười cười, một thanh nắm ở bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, Viên Không, về sau ngươi cũng đừng gọi ta Nô thí chủ, lộ ra xa lạ, ta so ngươi hẳn là to con 2-3 tuổi, chúng ta về sau liền gọi nhau huynh đệ à, ta hẳn là lớn hơn ngươi 2-3 tuổi, ngươi gọi ta Nô ca, ta gọi ngươi Viên Không lão đệ thế nào? Bị ta nắm ở bả vai, Viên Không Tiểu Hòa Thượng có vẻ hơi không được tự nhiên, có chút bức dứt nói rằng, cái này, dạng này không tốt lắm đâu, tiểu tăng là người xuất gia, đã sớm kết thúc hồng trần, sợ là phá Phật môn giới luật. Nơi nào có quy củ nhiều như vậy, quy củ đều là người định, ngươi xem một chút ngươi sư phụ Giác Minh Thiền sư, liền không có chính hình nhi, có đôi khi còn mắng chửi người đâu, chỉ cần trong lòng có Phật, có một quả lòng kính sợ, Phật tự trong lòng giữ lại, trước kia có cái Tế Công Hòa Thượng, hắn còn ăn thịt chó uống rượu đâu, như thế cũng không thành tựu La Hán Kim Thân. Ngươi nói có đúng hay không? Ta cười nói. Thần sắc của Viên Không Tiểu Hòa Thượng run lên, không khỏi nhìn nhiều ta một cái, hướng phía ta thi lễ một cái nói, Nô thí chủ một lời nói, làm như bỗng nhiên hiểu rõ, nhất là câu kia trong lòng có phận, rất có thiện ý, không muốn Ngô thí chủ lại có như thế linh ngộ, nhường tiểu tăng mười phần bội phục. Cái này có cái gì? Có câu nói tốt, gọi là vạn đạo quy tông, Phật đạo đồng nguyên, đều là truy cầu này thiên địa chí lý, lớn đạo vô hình, ngươi tu Phật, ta tu đạo, chúng ta đều có một cái điểm đặc trưng chung, cái kia chính là trường ác dương thiện, ngươi nói có đúng hay không? Ta cười lại nói, A Di Đà Phật, chắc không được sư phụ trước đó khăng khăng muốn thu ngươi làm đồ, xem ra Ngô thí chủ thật vô cùng có tuệ căn, tiểu tăng khâm phục. Viên Không lần nữa hướng phía ta thi lễ một cái, còn gọi ta Ngô thí chủ, hô ca. Ta nhìn về phía hắn nói, Nô ca. Viên Không có chút không được tự nhiên nói, ai, lúc này mới ngon à, Viên Không lão đệ, về sau chúng ta chính là huynh đệ, ta còn có một cái hảo bằng hữu, gọi là La Chỉ Văn, Mao Sơn đệ tử, ngoại trừ có chút hố bên ngoài, người còn là rất không tệ, chờ ngày nào có cơ hội, ta nhất định giới thiệu cho ngươi quen biết một chút, về sau chúng ta có thể kết bạn hành tẩu giang hồ, ngươi nói được hay không? Ta thập phần vui vẻ nói. Đều nghe Nô ca Viên Không có chút không tốt lắm ý tứ nói, đi, vậy trong này trước hết vất vả ngươi, sáng sớm ngày mai ta cùng Ngũ Thúc cùng một chỗ tới đón ngươi trở về, nghỉ ngơi hai ngày sau đó, ta đưa ngươi về Linh Giác Tự. Ta vỗ bả vai Viên Không một cái nói.
Tốt, Nô Ca, đều nghe ngươi an bài chính là.
Viên Không lần nữa khách khí nói. Sau đó, ta cùng Hổ Tử Thúc hướng về phía Viên Không tiểu hòa thượng khoát tay áo, liền rời khỏi nơi này. Vừa ra quán rượu đại môn, Hổ Tử Thúc liền cười hát hát nói, thiếu gia, tục ngữ nói học tốt 3 năm, học cái xấu liền phải 3 phút, từ khi ngươi cùng kia tiểu la cùng một chỗ về sau, cái này tâm nhãn tử cũng là nhiều đáng sợ, chỉ bằng lấy một cái miệng lắc lư, người ta một cái tiểu hòa thượng, người xuất gia, sửng sốt bị ngươi lừa dối hơi kém bái cầm, ngươi không cảm thấy đối lý sao?
Hổ Tử Thúc, nói gì vậy?
Ta nhưng không có lắc lư biết không, người ta là tự nguyện cho ta làm huynh đệ, ta là nhìn ra, đừng nhìn Viên Không tuổi còn nhỏ, nhưng là một thân Phật pháp chi lực thực sự cường đại, nếu là có như thế một cái hảo bằng hữu cùng ta cùng một chỗ lăn lộn giang hồ, về sau chẳng phải là lại được một cái tốt giúp đỡ.
Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, không nói những cái khác, kia Thẩm Việt là bị ngươi tươi sống lắc lư chết ta. Cầm người ta tiền, còn để cho người ta nạp mạng, cái này 800 tâm nhãn tử, một chút đều không thể so với kia tiểu là thiếu.
Hổ Tử Thúc cười nói.
Hổ Tử Thúc, ngươi nếu là nói như vậy, tiền kia ngươi đừng cầm à, cho ta đi, ta không cần ngươi đảm bảo, chính ta cầm.
Chiều ta lấy Hổ Tử Thúc đưa tay ra đi. Hổ Tử Thúc một chút nhảy ra 3-4 bước, cười hát hát nói, thiếu gia, ngươi dùng tiền vung tay quá chán, tiền này vẫn là ta giúp ngươi đảm bảo à, tỉnh ngừng kia tiểu la đều cho lắc lư hết, ngươi nói có đúng hay không?
Ta lườm hắn một cái, trực tiếp lên xe của Đường Ngũ, trực tiếp về tới đường lão bản trong nhà.
Sáng sớm hôm sau, An Dục Trương tìm đến đây, hỏi chuyện của ta có phải hay không đều làm tốt rồi, đạt được ta xác định trả lời về sau, An Dục Trương hết sức cao hứng, lập tức liền lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho ta nói, nô thiếu gia, chuyện lần này thật sự là quá làm phiền ngươi, ngài quá cực khổ, nơi này là 500 vạn, còn xin vui lòng nhận.
Ta vốn cho rằng An Dục Trương cho không có bao nhiêu tiền, nhiều lắm là cũng chính là 200-300 vạn dáng vẻ, không nghĩ tới hắn ra tay còn rất hào phóng.
Ta vừa muốn đưa tay đón, Hổ Tử Thúc lại đoạt trước một bước, theo An Dục Trương trong tay nhận lấy thẻ ngân hàng, thăm dò tại trên thân, kia miệng lại toét ra, cười đều có thể sau khi thấy răng cấm, An lão bản thật sự là rộng thoáng người, tiền này chúng ta nhận, về sau An lão bản nếu là còn cần phải giúp một tay lời nói, trực tiếp cho ta Hổ Tử gọi điện thoại, cam đoan cấp cho người thật xinh đẹp.
Đâu có, đều là hẳn là, nếu như Ngô thiếu gia không giúp ta xử lý chuyện này, ta cái này không sai biệt lắm hơn 100 triệu đầu tư liền đổ xuống sông xuống biển.
An Dục Trương cũng vừa cười vừa nói.
Chương 575, chuyện kỳ quái thu tiền về sau, còn muốn giúp An Dục Trương xử lý quán rượu kia thiên trạm sát chuyện của phong thủy cụ.
Trước đó ta liền nhường hắn chuẩn bị xong 2 tôn tảng đá điêu khắc tỷ hưu, trực tiếp kéo đến quán rượu kia cổng, đặt ở 2 bên vị trí.
Có cái này 2 tôn tỷ hưu, trấn trạch hưởng phúc, cơ bản có thể thay đổi một chút thiên trạm sát mang tới bất lợi nhân tố, nhưng mà ta còn muốn ở đằng kia tòa nhà quán rượu 4 phía một lần nữa bố trí một cái mới phong thủy cục, ngoại trừ tiêu trừ tiền trạm sát mang tới rất nhiều bất lợi nhân tố bên ngoài, còn muốn cho nhà này quán rượu phong thủy biết tốt, nhường phong thủy lưu thông, như thế mới là một cái hợp cách thầy phong thủy việc đã làm. Chỉ là hiện tại ta không có thời gian, trực tiếp chạy lên lầu 3 đi tìm Viên Không tiểu hòa thượng.
Chờ ta tại lầu 3 tìm tới hắn thời điểm, phát hiện hắn đang ngồi trong đại sảnh ở giữa, trên 2 tay còn đặt vào này chúa niệm châu.
Siêu độ còn lại 10 mấy cái quỷ vật, Viên Không tiểu hòa thượng lần này tiêu hao linh lực không ít, trên mặt nhìn qua hơi trắng bệnh.
Thẳng đến ta đi đến bên cạnh hắn, hắn mới mở 2 mắt ra, hư nhược hướng về phía ta cười cười.
Viên Không lão đệ vất vả, những cái kia quỷ vật đều siêu độ kết thúc.
Ta ân cần nói,
ân, đã tất cả đều siêu độ, may mắn bọn hắn đều báo thủ, trên người oán khí nhỏ rất nhiều, nếu là giống lần thứ nhất của chúng ta đến thời điểm, những này quỷ vật, tiểu tăng ta muốn siêu độ 3 ngày mới được.
Viên Không mỉm cười nói,
đi thôi, lão đệ, ta dẫn ngươi đi về nghỉ.
Nói, ta một tay lấy Viên Không tiểu hòa thượng từ dưới đất nâng đỡ lên, hướng phía bên ngoài đi đến.
Đem Viên Không tạm thời đặt ở Đường Ngũ trên xe nghỉ ngơi, ta nhường Hổ Tử Thúc còn chuyên môn cho Viên Không mua được một chút điểm tâm nhường hắn nhét đầy cái bao tử.
Sau đó, ta mới lần nữa tiến vào kia trong tiểu lâu bố trí một cái phong thủy trận, hoàn toàn thay đổi tiền trạm sắt mang tới các loại bất lợi nhân tố.
Dù sao cũng là cầm An Dục Trương 500 vạn, công việc này đến ả mạ rỉnh gột rồi mới được.
Chờ ta bận rộn xong, đã là giữa trưa.
Sau khi đi ra, An Dục Trương đã chào hỏi một cái trang trí đội tới, bắt đầu đối ngôi tiểu lâu này sửa chữa.
Không bao lâu, ngôi tiểu lâu này liền sẽ rực rỡ hẳn lên.
Kỳ thật, tiểu lâu này khu vực là không thể nói, là Kim Lăng thành phồn hoa nhất một cái khu buôn bán, lúc trước chính là bởi vì kia thiên trạm sát nguyên nhân, về sau mới xảy ra trùng điệp chuyện.
Chờ ta theo quán rượu sau khi đi ra, đứng tại cửa ra vào đi dò xét nhà này quán rượu thời điểm, loại kia âm u đầy tử khí cảm giác lập tức biến mất không thấy.
Trước kia nhà này quán rượu tổng cho người ta một loại âm trầm cảm giác, đi đến ngôi tiểu lâu này cùng thời điểm, trong lòng sẽ xuất hiện một loại cảm giác bài xích, đây chính là phong thủy xảy ra vấn đề nguyên nhân, nhưng mà bị ta sửa lại gió nước sau, loại cảm giác này liền sẽ không xuất hiện.
Chính là An Dục Trương, đứng tại cửa ra vào, cũng sẽ có một loại rộng mở trong sáng, tâm tình thư sướng cảm giác.
An Dục Trương kêu gọi trang trí đội ở chỗ này bận rộn, ta trực tiếp đưa Viên Không tiểu hòa thượng trở về đường lao bản trong nhà.
Lúc đầu ta muốn xử lý xong chuyện này liền trực tiếp về Yên Bắc, thật là Viên Không linh lực tiêu hao quá nhiều, 2-3 ngày bên trong không thích hợp khởi hành, liền dự định tại Kim Lăng thành nhiều ở vài ngày, chờ Viên Không gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, lại cho hắn về Linh Giác Tự, thuận tiện nhìn một chút Giác Minh thiền sư.
Còn có một nguyên nhân chính là, chuyện này mặc dù xử lý xong, An Dục Trương vẫn là có chút không yên lòng, cũng nghĩ để cho ta nhiều tại Kim Lăng thành ở vài ngày, hắn lo lắng thợ sửa chữa người sẽ lại xảy ra chuyện gì, chờ ta trở về liền không dễ làm.
Người ta ra nhiều tiền như vậy,
nhiều ở vài ngày cũng là nên. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, ta cùng Viên không làm sâu thêm một chút tình cảm, về sau ta gặp phải phiền toái, không thể thiếu muốn hắn hỗ trợ. Trải qua mấy ngày nay ở chung, ta phát hiện cái này Viên không tiểu hòa thượng, ngoại trừ không quá thích nói chuyện bên ngoài, còn lại đều rất tốt, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, phần lớn thời gian đều tại tu hành, chân chính tâm vô tạp niệm, một lòng hướng Phật. Linh giác tự còn lại hòa thượng ta đều gặp, tuổi tác đều so Viên không lớn, nhưng là những cái kia tiểu hòa thượng tu vi cộng lại cũng không bằng Viên không. Không biết rõ cái này Viên không là trời sinh có tuệ căn, vẫn là cái khác nguyên nhân gì, ngược lại cái này Phật pháp tu vi quá mạnh, nói cái gì về sau có cơ hội, muốn để hắn nhận thức một chút Lạp Thát đạo sĩ, về sau chúng ta chính là một đoàn hòa nhi. Không đúng, là một cái tổ hợp, xem ai về sau còn dám cùng chúng ta sù lông. Chuyện bên này cuối cùng là lắng xuống, ta tâm tình mười phần nhẹ nhõm. Hổ tử thúc càng là mỹ không được. Lúc đầu tưởng rằng một cái nhỏ việc, chỉ có thể kiếm 200-300 vạn, không nghĩ tới An Dục Trương rất hào phóng, trực tiếp cho 500 vạn. Cái này cũng chưa tính, chính là hố thẩm biệt tên rác rưởi kia, liền phải 600 vạn. Chuyến này việc, thu nhập tương đối khá, trực tiếp chính là 1.100 vạn nhập trướng, có thể nói là ta rời núi đến nay, tranh nhiều nhất một lần, hơn nữa còn không có phí cái gì quá lớn khí lực. Nhất mấu chốt nhất là, ta còn thu hai cái mánh quỷ tại bên trong tiên cương ấn, cái này có thể so với cái kia tiền trọng muốn thêm. Chỉ cần tưởng tượng, ta cái này trong lòng liền mị không được, hổ tử thúc càng là hàng ngày cười có thể sau khi thấy răng cấm. Hai ngày sau đó, Viên không tiểu hòa thượng tiêu hao linh lực liền gần như hoàn toàn khôi phục, ta liền dự định đem hắn đưa về bên trong linh giác tự. Bên này đang định chờ Đường lão bản theo công ty trở về, đề xuất với hắn từ giã thời điểm, Đường Ngũ đông nhiên tìm tới, có chút ngượng ngùng nói với ta nói, nô thiếu gia, ta bên này có chút sự tình muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nhìn thấy Đường Ngũ có chút nhăn nhó bộ dáng, ta cười cười, nói rằng, Ngũ thúc, chúng ta đều là bằng hữu, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta là được. Nô thiếu gia, là như vậy, ta tại Kim Lăng Thành cũng mở một quán rượu, gần nhất ra một cái chuyện kỳ quái, ta cũng không thể nói là nơi nào có vấn đề, muốn mời ngươi đi qua nhìn một cái. Đường Ngũ có chút bức dứt nói rằng, hổ tử thúc đi cùng với ta, nghe nói Đường Ngũ cũng mở một quán rượu, lập tức hai mắt tỏa sáng, đi lên hỏi, Đường lão đệ, ngươi rượu kia a muội tử nhiều hay không, tịnh cũng tịnh. Tạm được, đều là chút tuổi trẻ tiểu cô nương, hổ ca có hứng thú, ta buổi tối hôm nay có thể dẫn ngươi đi chơi bùa, mọi thứ đều miễn phí. Đường Ngũ cười nói, có cái này nơi tốt, ngươi sao không nói sớm, ta cam đoan thiên lúc trời tối chiếu cấu ngươi chuyện làm ăn. Hổ tử thúc cười hát hát nói, Ngũ thúc, ngươi cái quẻ rượu kia đến cùng tình huống gì, có thể hay không cùng ta cụ thể nói một chút. Ta hỏi, là như vậy Ngô thiếu gia, gần nhất Kim Lăng Thành có cái nhị thế tổ, thường xuyên đi ta cái quẻ rượu kia chơi, tại Kim Lăng Thành, dạng này nhị thế tổ không ít, nhưng là cái này nhị thế tổ có chút kỳ quái, hắn dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng là mỗi lần đi ta cái quẻ rượu kia chơi, luôn có thể mang đi một cái xinh đẹp muội tử, ta đây là đang cách buôn bán, hắn luôn làm như vậy, ta sợ tại nháo ra chuyện gì, luôn cảm thấy cái kia nhị thế chủ có vấn đề gì, Ngô thiếu gia có thể hay không giúp ta đi nhìn một cái. Đường Ngũ có chút không quá chắc chắn nói rằng, không có vấn đề, chuyện này bao tại thiếu gia nhà ta trên thân, ngươi rượu kia a mấy giờ tối khai môn. Hổ tử thúc đã có chút không thể chờ đợi. Chương 576, váy đỏ muội tử chương 576, váy đỏ muội tử, ta còn đang suy nghĩ lấy ở trong đó có gì đó cổ quái, hổ tử thúc liền thay ta một lời đáp ứng, liền xem như không muốn đi cũng phải đi nhìn một chút. Chủ yếu vẫn là hổ tử thúc muốn đi quán bar thả bản thân. Vừa nghĩ tới hắn tại trong quán bar dáng vẻ, trong đầu của ta liền nghĩ tới hổ tử thúc khiêu vũ bộ dáng, kia cái mông dao cùng một chạy bằng điện mổ tơ như thế, lắc mắt người choáng. Thấy chúng ta đáp ứng xuống, Đường Ngũ thật cao hứng, nói là ăn xong cơm tối về sau, liền mang bọn ta đi rượu của hắn a nhìn một cái. Gần nhất cái kia nhị thế tổ hàng ngày đều đi rượu của hắn a lắc lư. Ta coi là Đường Ngũ chỉ là Đường lão bản cận bệ, không nghĩ tới hắn còn có sản nghiệp của mình, hẳn là cũng không ít tiền. Chỉ là lần này, chúng ta không thể lại thu Đường Ngũ tiền, dù sao quan hệ tốt như vậy, những ngày này hắn cũng không ít đeo lấy chúng ta khắp nơi đi dạo. Đoán chừng đây cũng không phải là cái gì nhiều đại sự nhi, hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Ăn cơm tối xong về sau, Đường Ngũ đầu tiên là mang theo chúng ta đi Kim Lăng thành phu tử miếu đi dạo một vòng, ăn hơi có chút nơi đó quả vặt, một mực lắc lư tới hơn 10 giờ đêm thời điểm, Đường Ngũ mới đem chúng ta dẫn tới trong quán rượu của hắn mặt. Đường Ngũ quán ba so kia thẩm biệt còn cao hơn ngăn rất nhiều, hơn nữa lớn ít ra gấp đôi. Quả thật là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đi theo Đường lão bản như thế một người có tiền, Đường Ngũ khẳng định cũng ăn hôi không ít. Hổ tử thúc vừa đến trong quán rượu, tiếp tục thả bản thân, một chán liền đâm vào trong sàn này, đi theo một đám người trẻ tuổi gật gù đắc ý bệnh lên cái mông, chơi so những người tuổi trẻ kia đều này. Khi hắn phô bày một lần lão niên nhảy cổ, đi vài vòng vũ trụ bước về sau, lần nữa thành trong sàn nhảy nhất tịch tử, bên người oanh oanh nghiền yến, vây quanh rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử, lần trước còn nói với ta muốn khiêm tốn một chút nhì, ta cảm giác lần này tới, hắn so với lần trước còn muốn, không kiêng nghệ gì cả. Đường Ngũ mang theo ta tại trong quán ba một cái góc hàng ghế dài bên trong ngồi xuống, vị trí này có chút ẩn nấp, lại có thể xem thỏa thích toàn cục, không bao lâu, nhân viên phục vụ liền bưng lên quán ba rượu ngon nhất, còn có một cái lớn mâm đựng trái cây, ta cùng Đường Ngũ vừa uống rượu, một bên hàn huyên. Căn cứ Đường Ngũ nói tới, cái kia nhị thế tổ gọi Lý Hải Long, tiểu tử này bất học vô thuật, ỷ vào lao tử có tiền, cả ngày ăn chơi đàng điếm, sống phóng túng, khắp nơi thai họa tiểu cô nương. Cái này phụ thân của Lý Hải Long cũng là Kim Lăng Thành nổi danh phú thương, mặc dù so ra kém Đường lão bản, cũng có thể tại Kim Lăng Thành xếp hàng đầu, bàn luận tài lực, tuyệt đối tại Kim Lăng Thành có thể đứng hàng vị trí thứ 10. Cũng không biết chuyện ra sao, Lý Hải Long gần nhất để mắt tới hắn quán ba, trên cơ bản trong khoảng thời gian này hàng ngày đến. Đường Ngũ thuê một nhóm cô nương trẻ tuổi chú trận, phụ trách tại trong quán rượu này sinh động bầu không khí, hấp dẫn người tới chơi. Thật là không biết rõ chuyện ra sao, cái này Lý Hải Long sau khi đến, thường xuyên thông đồng chàng tử bên trong tiểu cô nương, hơn nữa mỗi lần đều có thể lĩnh suất tới một cái. Ngày đó, Đường Ngũ còn tìm tới một cái bị Lý Hải Long mang đi ra ngoài muội tử, hỏi nàng tại sao phải cùng Lý Hải Long ra ngoài, có phải hay không Lý Hải Long cho nàng rất nhiều tiền. Kỳ quái là, muội tử kia chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, kia Lý Hải Long một phân tiền đều không có cho nàng, lúc ấy xem xét lúc đến Lý Hải Long, cũng cảm giác hắn đặc biệt có mị lực, mười phần hấp dẫn chính mình, đặc biệt muốn đi cùng với hắn, thần không biết quỷ không hay liền theo hắn đi. Trở về sau, muội tử kia đầu óc đều làm ngộng, hơn nữa còn có chút hối hận, lúc ấy chính nàng đều không rõ tại sao phải đi theo Lý Hải Long đi. Nghe được Đường Ngũ nói tới, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ vặng. Chỉ có thể chờ cái kia Lý Hải Long sau khi đến, ta cẩn thận nhìn một cái trên người hắn có vấn đề gì hay không. Ta cùng Đường Ngũ vừa uống rượu, một bên chờ đợi. Hổ tử thúc trong sàn nhảy mọi việc đều thuận lợi, trái ôm phải ấp, sóng bay lên. Nhưng là hổ tử thúc là có điểm mấu chốt người, chơi thì chơi, xưa nay không hỏa hại người ta tiểu cô nương, chính là đồ vui vẻ, tìm một cái loại kia bạn chúng chú mục cảm giác, dường như chỉ có dạng này mới có thể có ban đầu ở cảng đảo làm xong hoa hồng côn cảm giác. Ước chừng qua hơn một giờ về sau, trong quán rượu tới năm người trẻ tuổi. Đường Ngũ chỉ vào dẫn đầu một người, nói với ta nói, Nô thiếu gia, người kia chính là Lý Hải Long. Ta cẩn thận hướng về phía người kia nhìn thoáng qua, cái này Lý Hải Long dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, mang trên mặt một loại tiện hề hề nụ cười, một bộ mười phần muốn ăn đòn bộ dáng. Dáng dấp cùng xoáy một chút không dính dáng, ngược lại còn có một chút xấu, hẻm rượu mũi, mắt nhỏ, nhìn qua có chút cũ cùng nhau. Đừng nói cùng ta so, liền xem như là Thát đạo sĩ cũng có thể vung hắn mười đầu đường phố. Lớn lên dạng này, còn có thể một ngày mang một cái mỹ nữa đi, nếu là hắn không có vấn đề, đây mới thực sự là tà môn. Lý Hải Long mang theo mấy người tiến vào quán bar về sau, hướng thẳng đến trong sàn nhảy đi tới, hắn rất nhanh để mắt tới một người mặc váy đỏ cô gái trẻ tuổi nhi, đi lên trực tiếp cùng người bắt chuyện, qua không đầy một lát, nữ hải nhi kia liền cùng hắn thân thiện hàn huyên. Cũng không biết Lý Hải Long dùng thủ đoạn gì, không bao lâu trực tiếp liền lên tay, ôm người ta bờ eo thon, liền hướng phía một cái ghế dài đi tới. Thấy cảnh này, ta là khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Điều đó, xấu thành dạng này, tán gái vậy mà thuận lợi như vậy. Nô thiếu gia, ngươi thấy được a? Gia hỏa này có phải hay không có chút tà môn, tùy tiện tiếng vài câu, liền có thể trực tiếp vào tay, quá kỳ hoa. Đường Ngũ nói. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ, ta tới gần nhìn một cái. Nô thiếu gia cẩn thận một chút. Đường Ngũ dặn dò. Nói, ta trực tiếp đứng dậy, đi về phía Lý Hải Long. Kia Lý Hải Long mang theo muội tử kia ngồi ở ghế dài bên trên, tay rất không thành thật, nữ hải nhi kia biểu hiện cũng rất thuần theo, trên mặt còn có một tia thẹn thùng vẻ mặt. Khẽ rửa gần Lý Hải Long, ta trực tiếp bóp một cái pháp quyết, ở trước mắt nhoáng một cái, mở ra thiên nhãn, lần nữa hướng phía trên người hắn nhìn lại thời điểm, lúc này liền nhìn thấy trên người Lý Hải Long vậy mà tản ra một cỗ mười phần nồng đậm tà khí, ngoài ra còn có một tia nhàn nhạt quỷ khí. Rất nhanh, ta liền vây quanh Lý Hải Long chính diện đi nhìn, cảm giác hắn tâm khẩu vị trí nổi lên một đoàn ánh sáng màu đỏ, tà khí rất nặng. Nhưng là giờ phút này, Lý Hải Long đang ôm kia váy đỏ muội tử, thấy không rõ lắm hắn tâm khẩu chỗ có đồ vật gì. Ta nhanh chóng gãy quay trở về Đường Ngũ bên kia, cùng hắn nhỏ giọng nói vài câu, Đường Ngũ nhẹ gật đầu, chào hỏi một cái nhân viên phục vụ tới. Sau đó ta đi theo người phục vụ kia lần nữa đi tới bên người của Lý Hải Long. Người phục vụ kia đi tới bên người Lý Hải Long về sau, vừa cười vừa nói, Lý thiếu gia, có người đưa ngài một bình rượu, ta cho ngài thả cái này. Lý Hải Long nghe nói, lúc này mới buông lòng ra nữ hài như kia, cười hỏi, ai tặng a? Không biết rõ, nói là bằng hữu ngài, không có chuyện ta liền đi trước. Người phục vụ kia nói thì rời đi. Lúc này, chiều ta lấy Lý Hải Long nhìn lại, nhưng thấy cổ của hắn bên trong treo một vật, giống như là mặt dây chuyền như thế, vấn đề khẳng định xuất hiện ở kia mặt dây chuyền phía trên.